Chương 1734, một cái yêu cầu. Chương 1734, một cái yêu cầu. Đường Nghiệp gật đầu qua đi, Đại Thụy Á lui về phía sau một bước, lúc này mới xoay người hướng cửa hàng tận cùng bên trong nhất mà đi. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chính là quyển kia gọi Hy Bội Nhi Mộng Ảo Xâm Lâm sách. So sánh hai ngày trước, Đại Thụy Á lần này tới cửa hàng trong tay nhiều một cái túi nhựa, bên trong chứa là một chút sách, bất quá không phải giống như Hy Bội Nhi Mộng Ảo Xâm Lâm loại kia chuyện cổ tích sách, mà là một chút sách giáo khoa. Lúc này Đường Nghiệp tài chú ý tới, túi sách bên trên nguyên bản bị miếng vải đen vá lại lỗ hổng đã mở tuyến, lỗ hổng xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn bị lớn, quán xuyên toàn bộ túi sách dưới đáy. Nếu là trước đó vẫn là chứa được một chút tương đối lớn sách, như vậy hiện tại cái gì cũng giả không được, mà vốn nên chứa ở trong túi sách đồ vật toàn bộ bị nàng đặt ở trong túi nhựa. Đại Thụy Á, Đường Nghiệp lên tiếng gọi lại nàng. Đối phương sửng sốt một chút, xoay người lại nhìn xem chính mình. Thế nào, Bỉ Lai tiên sinh? Đường Nghiệp rời đi quầy hàng, đi vào thang lầu phía sau kệ hàng tìm một vòng, lấy sau cùng ra một cái không khác nhau lắm về độ lớn, hơn nữa là màu hồng phấn túi sách. Hiện tại, Đường Nghiệp may mắn chính mình có một gian cái gì cũng có tiệm tạp hóa. Hắn cầm cái này màu hồng phấn túi sách, một đường đi tới trước mặt Đại Thụy Á. Theo hắn ngay từ đầu động tác liền đã nhường Đại Thụy Á ngây dại, không cho nàng lấy lại tinh thần cơ hội. Đường Nghiệp nhất đem đoạt lấy trong tay nàng túi nhựa, đem bên trong thư tịch cùng các loại vật phẩm toàn bộ bỏ vào mới trong túi sách. Bỉ Lai tiên sinh, cái này túi sách về sau liền không nên dùng, dùng cái này. Hắn đem màu hồng phấn túi sách đưa tới, nhưng đối phương cũng không có tiếp. Thật là, ta không có tiền tới mua nó, đây là ta đưa ngươi, không cần tiền. Thật là đừng, thật là, làm chuyện ngươi muốn làm a. Đem túi sách cưỡng ép nhét vào trên tay nàng sau, Đường Nghiệp trực tiếp về tới quầy hàng, mà Đại Thụy Á ngơ ngác phải xem lấy hắn, nhìn xem hắn ngồi xuống, nhìn xem hắn cầm sách lên, cuối cùng cúi đầu. Đại khái qua nửa phút thời gian, Đường Nghiệp nghe được một tiếng nhỏ như mỗi kêu tạ ơn, hắn không nói gì, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hương hứa là biết Đường Nghiệp sẽ không ở lý chính mình, Đại Thụy Á chỉ có thể xoay người, đi hướng tận cùng bên trong nhất, ngồi hai ngày trước đều ngồi trên băng ghế nhỏ, xuất ra Hy Bội Nhi Mộng Ảo Xâm Lâm tiếp tục hướng phía dưới nội dung nhìn lại. Bên ngoài ngẫu nhiên thổi qua gió nhường tiểu hoa viên hoa cỏ run rẩy, thỉnh thoảng đi ngang qua người đi đường tiếng bước chân của bọn họ cùng hộp âm nhạc phát ra âm nhạc ngoại ý muốn phối hợp, trong cửa hàng rất yên tĩnh, Hương hứa là không muốn đánh nhiễu phần này ấm áp, một mực không có khách nhân tiến đến. Lần này, Đại Thụy Á thấy thật lâu, thẳng đến Đường Nghiệp đã đem trong tay thư tịch nội dung toàn bộ xem hết, mới phát hiện bên ngoài đã đen. Hướng cửa hàng tận cùng bên trong nhất nhìn thoáng qua, Đại Thụy Á còn tại, nàng quá an tĩnh, dần dần vậy mà nhường Đường Nghiệp đều cảm giác cửa hàng bên trong chỉ có một mình chính mình. A không đúng, là chỉ có chính mình nhất đầu zombie. Để sách trong tay xuống, Đường Nghiệp lai tới bên người Đại Thụy Á, hắn phát hiện Đại Thụy Á đã đem Hy Bội Nhi Mộng Ảo Xâm Lâm xem hết, lúc này đang nhìn xem cuối cùng phần cuối một đoạn chữ phát giáng ốc. Mộng Ảo Xâm Lâm tiểu anh hùng nhóm, nhìn a, các ngươi muốn mơ cây nấm xoắn tới, mời thỏa thích hưởng dụng. Đường Nghiệp chạm sau lưng nàng có chừng hơn 10 giây, Đại Thụy Á mới rốt cục kịp phản ứng, đội vàng quay đầu nhìn sang. A, Bỉ Lai tiên sinh, xem hết. A không, Bỉ Lai tiên sinh, xin tin tưởng ta sẽ không nuốt lời, ta nhất định sẽ mua xuống nó, nhất định. Ta không phải ý tứ này. Đường Nghiệp mắt nhìn phía ngoài bóng đêm, hiện tại khả năng đã 8-9 giờ, hắn rất hoài nghi Đại Thụy Á phụ mẫu rất không đáng tin cậy, đều cái điểm này hài tử còn không có về nhà, cũng không đi ra tìm một chút, liền không sợ nàng xảy ra chuyện gì sao? Thời gian không còn sớm, ta nghĩ ngươi hẳn là đi về nhà, bằng không cha mẹ của ngươi sẽ lo lắng ngươi. Đường Nghiệp hảo tâm nói với Đại Thụy Á, nhưng là đối phương lại trầm mặt xuống, một lát sau nàng mới đưa sách trong tay thả lại trên giá sách. Tốt, ta hiểu được. Thả sách thời điểm, trên mặt nàng mang theo không bỏ. Muốn ta đưa ngươi trở về sao? Không cần, Bỉ Lai tiên sinh. Vậy được rồi. Đại Thụy Á gật đầu, do dự một hồi vẫn là trên lưng Đường Nghiệp đưa cho nàng màu hồng phấn túi sách, theo trên ghế đứng lên, nàng lần nữa đối Đường Nghiệp không người chào. Bỉ Lai tiên sinh, cảm ơn ngươi đưa đồ vật của ta. Không có việc gì. Bất quá Đường Nghiệp vui vẻ tiếp nhận, nhưng bất quá một giây sau lời nói xoay chuyển, ta có một cái yêu cầu. A? Cái gì? Yêu cầu gì? Đây là ta đưa đồ vật của ngươi, nhưng là ngươi phải thật tốt bảo vệ nó, hiểu chưa? A, ta nhất định sẽ, Bỉ Lai tiên sinh. Tốt, trở về đi, chú ý an toàn. Đường Nghiệp thăm dò tính vân tay, đối phương không có làm ra phòng bị, cuối cùng, Đường Nghiệp sờ đầu của nàng một cái, mang theo nàng cùng đi tới cửa tiệm, nàng không có né tránh tay của chính mình, điều này nói rõ, nàng đối với mình có cơ bản nhất tín nhiệm, đây không phải chuyện xấu. Chính mình muốn làm chính là chiếm được nàng hảo cảm, chỉ là Đường Nghiệp không biết rõ, chiếm được hảo cảm về sau lại nên làm cái gì, nhìn tình huống hiện tại. Kế tiếp thật lâu thời điểm khả năng cũng sẽ không có bên trong biểu thế giới chuyển đổi, hắn cũng không chiếm được Lư Tiêu Khiết chỉ thị. Đánh mở cửa hàng cửa, sau khi đi ra Đại Thụy Á lại đối Đường Nghiệp cúi đầu, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn xem nàng đi qua cửa hàng trước tiểu hoa biên, đi tới trên đường cái, nhưng đột nhiên Đại Thụy Á ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Đường Nghiệp, nàng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, chạy trước biến mất trong tầm mắt của Đường Nghiệp. Mà chi tiết này đương nhiên bị Đường Nghiệp bắt được, ánh mắt hắn cũng đi theo híp lại. Nàng vừa muốn nói gì? Tính toán đến thời cơ thích hợp nàng hẳn là sẽ đem nàng muốn nói đều nói a. Thở dài, Đường Nghiệp về tới trong cửa hàng, trong vòng một ngày nhất tra tấn người thức đêm hành trình lại tới. Chuẩn bị xong thức đêm dùng để giết thời gian đồ vật, bất quá một đêm này muộn, Đường Nghiệp lại không tĩnh tâm được, chỉ là đứng tại ngoài cửa sổ nhìn xem trong màn đêm tinh hà lưu chuyển, cứ như vậy vượt qua một đêm. Sáng sớm hắn không có ra ngoài, mà là nhìn xem phía ngoài học sinh cãi nhau theo cửa tiệm trải qua, hàng xóm mỗi sáng sớm đều tại nhà mình trước cửa vườn hoa tới hoa, nhiệt tình cùng đi ngang qua học sinh chào hỏi, ai cũng không có chú ý tới, tại lầu 2 nào đó đầu giòm bị đang nhìn bọn hắn. Đông nhiên, ánh mắt của Đường Nghiệp giơ lên, đối diện với Nhai Đạo, hắn nhìn thấy một cái ngồi trên ghế đang uống vào cà phê nam nhân, hắn đã sớm chú ý tới chính mình, thẳng đến ánh mắt của chính mình nhìn về phía hắn lúc, hắn mới hướng Đường Nghiệp phất phất tay, biểu thị chính mình lễ phép. Mà Đường Nghiệp cũng chỉ là cười một tiếng, mà đúng lúc này, phía dưới truyền đến cửa bị mở ra thanh âm, Đường Nghiệp tản ra cảm giác của mình. Không phải khách nhân, mà là Đại Thụy Á, chỉ có điều, tâm tình của nàng giống như có chút không đúng. Chương 1735, chất vấn chương 1735, chất vấn không có đang chú ý đối diện kiến trúc trên lầu 2 uống cà phê nam nhân, Đường Nghiệp trực tiếp nhận lâu, đi vào trong cửa hàng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đang túi đầu Đại Thụy Á, mà cái nhìn này, nhường hắn chân mày cau lại, trực giác nói cho hắn biết, trên người Đại Thụy Á tuyệt đối đã xảy ra một ít chuyện. Có chuyện gì không? Không có cùng Đại Thụy Á căng thẳng quá lâu, Đường Nghiệp rất nhanh mở miệng hỏi. Đại Thụy Á thật lâu không có trả lời, nội tâm của nàng đang giãy giụa, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nghiệp, bất quá bộ dáng của nàng so với hôm qua tiểu thụy không ít. Bí Lai tiên sinh nàng nhẹ giọng la lên một câu Đường Nghiệp, nhưng cũng vẹn vẹn câu này nàng đối Đường Nghiệp xưng hô, liền dừng lại. Nàng dường như có lời gì muốn nói nhưng lại khó mà nói, Đường Nghiệp nhìn ra điểm này liền nói rằng, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói, nếu như ngươi gặp phải phiền toái, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Không, không phải. Ân. Đại Thụy Á đột nhiên phản ứng nhường Đường Nghiệp càng thêm nổi lên nghi ngờ, bất quá hắn cũng chỉ là dừng lại một chút sau rất nhanh vừa tiếp tục nói, kia, ngươi nói đi, mặc kệ là thỉnh cầu gì, ta đều sẽ dùng ta lớn nhất nỗ lực tới giúp ngươi. Ta có một vấn đề, cần ngài cho ta đáp án. Vấn đề
gì?
Đường Nghiệp đống nhiên có chút khó khăn lên, hắn lo lắng đối phương sẽ hỏi chính mình một chút đề toán. Bất quá cũng may, nàng không giống như là loại kia lại bởi vì một đạo mà đi hỏi người khác muốn câu trả lời đứa nhỏ. Đại Thụy Á trầm mặc một hồi, cúi đầu, ánh mắt nhìn mặt đất hay là nhắm mắt lại. Đường Nghiệp kiên nhận trở lấy, rốt cục nàng ngẩng đầu lên, dường như cố lấy dũng khí, rốt cục hỏi nàng muốn hỏi vấn đề kia. Bị Lai tiên sinh, trên thế giới có mộng ảo xâm lâm sao? Đường Nghiệp nôn thở một hơi, tại đối phương vừa mới nói ra mộng ảo xâm lâm bốn chữ này sau, là hắn biết Đại Thụy Á đọc sách nhìn nhầm mà. Bất quá mỗi cái đứa nhỏ đều có một chút ảo tưởng không thực tế, Đường Nghiệp nhớ kỹ chính mình đại khái 13-14 tuổi thời điểm đọc tiểu thuyết nhìn mê mẩn qua, thường xuyên tưởng tượng lấy thế giới này có phải thật vậy hay không tồn tại tu tiên gì gì đó, thậm chí còn đi bách độ qua, đây là những chuyện này hắn chưa từng có đối cái khác người nói qua. Hắn nhìn một chút Đại Thụy Á, bản lai muốn trực tiếp nói cho trong sách nội dung đều là biên đi ra, căn bản lại không tồn tại, nhưng nhìn tới Đại Thụy Á trong đôi mắt chờ mong sau, hắn do dự. Trong mắt nàng lóe ra ánh sáng nhạt, kia là đối không biết đáp án phải chăng vì chính mình suy nghĩ lúc hy vọng, nàng đang trốn tránh lấy cái gì, không muốn tiếp nhận trong hiện thực tại bên người chính mình tồn tại sự vật, tưởng tượng trong sách hy bội ni như thế, đi vào một cái hoàn mỹ chỉ còn lại mỹ hảo thế giới. Đường Nghiệp không biết rõ, tại chính mình nói ra thế giới này căn bản không có mộng ảo xâm lâm sau, có thể hay không thấy được nàng ảm đạm phai mờ ánh mắt, hắn có chút không muốn tàn nhẫn đi đánh vỡ Đại Thụy Á huyễn tưởng, lại hoặc là nói, cái này huyễn tưởng không phải là chính mình đi đánh vỡ. Các loại tư tự trong đầu hiện lên, cuối cùng, Đường Nghiệp thở ra một hơi, đối với Đại Thụy Á lộ ra một vệt nụ cười, rồi mới lên tiếng, "Đại Thụy Á, a, vấn đề này ta muốn trả không phải trả lời ngươi thời điểm." Kia Đại Thụy Á biểu lộ biến thất vọng, mặc dù Đường Nghiệp không có trả lời cho ra đáp án chuẩn xác, nhưng là nàng không đốc, dường như đoán được một chút, giống nhau, Đường Nghiệp trả lời cũng không có hoàn toàn bắt bỏ. Thất vọng bên trong, còn có một tia ánh sáng hy vọng. Trong sách ngộng ảo xâm lâm, có phải hay không không tồn tại a? Cũng không nhất định a, tốt, một ngày nào đó ta nói cho ngươi biết. Đường Nghiệp an ủi, mà hắn câu nói này nhường trong mắt Đại Thụy Á vốn nên ảm đạm dưới quang lại thịnh trở về mấy phần. Tạ ơn mặc dù không thể đạt được đáp án chuẩn xác, nhưng Đại Thụy Á cũng không chuẩn bị trong cửa hàng đợi quá lâu, nàng cúi đầu xuống túi đầu đối với Đường Nghiệp đạo một tiếng tạ, có thể chính là cái này động tác, nhường Đường Nghiệp thấy được nàng chỗ cổ đỏ tươi dấu. Kia là vết thương. Đại Thụy Á đang muốn rời đi, lại bị Đường Nghiệp nhất đem kéo tới. Ngươi dừng lại. Hắn lật ra cổ áo của nàng, kia từng đầu dấu đỏ như là tiểu xà giống như quấn quanh ở trên người nàng, dị thường trước mắt. Những này là chuyện gì xảy ra? Đường Nghiệp hỏi, nhưng là Đại Thụy Á không có trả lời, trong mắt của nàng hiện lên kinh hoàng. Tránh ra khỏi tay của Đường Nghiệp liền chạy đồng dạng hướng về cửa tiệm chạy tới, một thanh phá tan cửa, Đường Nghiệp không có ngăn cản nàng, mà là nhìn xem nàng chạy ra cửa miệng tiểu hoa viên nhất chuyển con biến mất tại trước mắt của mình. Hắn hiện tại có chút minh bạch vì cái gì Đại Thụy Á sẽ si mê cùng Hy Bội Ni mộng ảo xâm lâm bên trong chỗ miêu tả đi ra hữu nghị chính là Đại Thụy Á không có, cho nên nàng hướng tới cái kia không tồn tại thế giới, hướng tới xảy ra trên người Hy Bội Ni hữu nghị. Chẳng lẽ là Đường Nghiệp nghĩ đến cái gì, ánh mắt lấp lóe, hướng bốn phía tản ra cảm giác tăng lớn phạm vi bao trùm, rất nhanh, hắn mại bộ đi đến lầu 2, cầm lấy cửa hàng chìa khóa lại đi xuống lầu. Rời điểm đi trải, hắn khóa lên cửa, hướng về Nhai Đạo vừa đi. Hắn xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, xuyên qua một chỗ công viên, sau đó trở về một đầu bóng rừng trên đường nhỏ. Ở phía trước, kia tiểu mập mạp cùng bằng hữu của chính mình nói một chút nho nhỏ đi tại trên đường đi học. Đột nhiên, hắn trông thấy phía trước có người cản tại trước mặt chính mình, hắn ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau liền nhìn thấy Đường Nghiệp âm trầm mặt, kia hàn ý nhường hắn dùng mình một cái. Hắn đam tiểu đồng bạn khi nhìn đến Đường Nghiệp hậu cũng bị giật nảy mình, vậy mà trực tiếp vứt bỏ rơi mất tiểu bàn, đi tứ tán. Bì Lai, tiên sinh, ngươi đây là? Tiểu mập mạp không tự chủ được lui về sau một bước, hắn có thể cảm giác được trên người Đường Nghiệp đối với mình nồng đậm ác ý. Chính mình dường như đứng tại nhất đầu hổ đói trước mặt, tại tiếp theo trong nháy mắt lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương xé nát ăn vào miệng bên trong. Đi theo ta. Đường Nghiệp không cho tiểu bản cơ hội cự tuyệt, trực tiếp lôi kéo hắn hướng một bên khu kiến trúc đi đến, mà một đứa bé có thể chống cự không được hắn, dù cho đủ kiểu dãy rủa, vẫn là bị chính mình kéo đến một chỗ không người trong hẻm nhỏ. "Bỉ Lai tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Giết người thật là phạm pháp."
"Ta
có tiền, ngươi cầm lấy đi, có thể mua đồ. Đừng có giết ta a." Tiểu mập mạp vừa khóc vừa gào, đột nhiên Đường Nghiệp chợt quát một tiếng, ngậm miệng. Cái này vừa hô trực tiếp làm cho đối phương ngậm miệng lại.
"Ngươi
đến cùng muốn làm gì?
Ngươi muốn báo thù, cũng phải đi tìm Tát Lọ Mòn bọn hắn a, mắc mớ gì đến ta?"
Đường Nghiệp hít một hơi, chờ lấy ra hỏa này nói hết lời mới mở miệng nói xong cái gì?
"Ách, ta nói xong Bỉ Lai tiên sinh, nói xong nên ta nói."
"A,
ngươi nói, ngươi hôm qua ức hiếp Đại Thủy Á?"
Đường Nghiệp trực tiếp hướng tiểu bản chất vấn, mà nghe được hắn vấn đề sau, cái này tiểu mập mạp trực tiếp ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi.
Hôm qua,
ân, có phải hay không?
Ta hôm qua đều không có gặp nàng, làm sao lại ước hiếp nàng?
Chương 1736, thiên khung vỡ vụn. Chương 1736, thiên khung vỡ vụn. Ngươi hôm qua chưa từng gặp qua nàng.
Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, bằng không, ngươi tốt nhất cầu nguyện nhà của ngươi băng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
A không, ngươi cái này phong tử.
Nói,
ta hôm qua liền chưa thấy qua tới Đại Thủy Á.
Ta làm sao lại ước hiếp nàng?
Ngươi không tin?
Ngươi hỏi ra trước chạy mất mấy cái kia đi.
Đúng rồi, còn có em gái ta.
Nàng hôm qua một mực ở chung với ta, có thể chứng minh ta chưa từng gặp qua Đại Thủy Á.
Hơn nữa, Đại Thủy Á hôm qua đều chưa từng xuất hiện trong phòng học.
Ngươi muốn tin hay không, có thể đi hỏi.
Đường Nghiệp nghe hắn nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu mập mạp hai mắt, mà đối phương một bộ thân ngay không sợ mờ ám dáng vẻ, nhìn thẳng ánh mắt của Đường Nghiệp, nhưng thời gian dài như vậy đối mặt, hắn căn bản hỏng bét không được trong mắt Đường Nghiệp sắc khí, không bao lâu mà liền bắt đầu bỡ ngỡ, cuối cùng vẫn là rời đi ánh mắt. Bộ dáng của hắn không giống như là tại đối nói láo, nhưng lại nhường Đường Nghiệp càng thêm nổi lên nghi ngờ.
Không phải hắn, này sẽ là ai?
Chẳng lẽ là ngày hôm qua hắc ám?
Đường Nghiệp càng nghĩ càng có chút khả năng, tên kia nhìn chính mình không phải dễ trêu, khả năng trực tiếp trả thù tới trên người Đại Thủy Á không phải ngươi cái gì à?
Nếu như là Đại Thủy Á xảy ra chuyện, vậy tuyệt đối cùng ta không có quan hệ.
Ừ, cùng ngươi có quan hệ hay không, không phải ngươi nói tính.
Không phải cũng không phải là.
Chờ một chút, Đại Thủy Á xảy ra chuyện gì?
Sẽ không
là chết ta.
A lão tiên,
nếu như là thật, đây tuyệt đối chuyện không liên quan tới ta.
Có thể là tại trong đầu nghĩ đến chuyện không tốt, cái này sắc mặt của tiểu mập mạp lập tức liền trợn nhìn, mà hắn cái biểu tình này, nhường Đường Nghiệp trực tiếp phủ nhận trên người Đại Thủy Á bên trên là tiểu mập mạp gây nên khả năng.
Suy nghĩ nhiều, không có chết.
Không có chết a, hô vậy là tốt rồi, ai?
Kia trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì?
Đường Nghiệp phủi hắn một cái, nhìn thấy hắn vẻ mặt hiếu kỳ, cuối cùng vẫn là đem trên người Đại Thủy Á vết thương nói ra, trên người nàng những cái kia dấu đỏ, tựa hồ là bị người hữu dụng cùng loại roi đồ vật rút ra.
Hóa ra là dạng này à, có lẽ tiểu mập mạp rơi vào trầm tư, mà Đường Nghiệp nhìn xem hắn hỏi, ngươi muốn nói cái gì?
Ngươi hẳn là đi tìm hiểu nhà của nàng đỉnh, tình huống nhà của nàng đỉnh.
Là tình huống như thế nào?
Ta cũng nói không rõ ràng, dù sao ta cũng là nghe nói.
Nghe nói con mắt của Đường Nghiệp hơi híp, chẳng lẽ là bị khắc vợ chồng ngược đãi Đại Thủy Á?
Nhưng nếu như là như thế này, tại Khảm Bá Dì Ẹt chính mình nhìn thấy tất cả liền rất không hài hòa.
À, Đường Nghiệp kịp phản ứng, Khảm Bá Dì Ẹt chỗ nhìn nghe thấy mọi thứ đều là Đại Thủy Á sáng tạo huyễn tưởng, tình huống thật hẳn là sẽ không là như vậy.
Đem ngươi biết đến nói cho ta.
À, ta biết có thể có chút không phải thật sự, chính ngươi suy nghĩ.
Nói.
Tốt à, ta theo một chút biết Đại Thủy Á gia đình tình huống đồng học miệng bên trong đã nghe qua, Đại Thủy Á ba nàng chết sớm, nghe nói là một cái lính đánh thuê, tại Đại Thủy Á khi 6 tuổi, ba nàng trên chiến trường bị người chặt thành mấy khối, liền thi thể cùng một chỗ trả lại cho. Sau đó mẹ của nàng liền
điên mất rồi.
À đúng rồi, Đại Thủy Á mụ mụ là cơ đốc giáo tín đồ, Đại Thủy Á ba nàng chết mất sau, mẹ của nàng ngay tại trong nhà dán rất nhiều trừ tà đồ vật, nghe nói là sợ hãi Đại Thủy Á ba quỷ hồn tìm tới nhà, hơn nữa, mẹ của nàng còn tại trường học của chúng ta bên trong náo sự, nhất định phải mang đi đang trong lớp Đại Thủy Á, cuối cùng bị hiệu trưởng ngăn trở, rất khủng, muốn ta tuyệt đối, mẹ của nàng hẳn là sớm một chút tiến bệnh viện tâm thần.
Yên lặng nghe xong lời của tiểu mập mạp, Đường Nghiệp bỗng nhiên quay đầu, hỏi, Đại Thủy Á mụ mụ gọi là ạ gì ạ nạ sao?
Cái này,
ta không biết rõ. Ngươi quan tâm như vậy Đại Thủy Á, hẳn là chính mình đi điều tra.
Vậy được a, đã dạng này, ngươi mau tới học.
A tiểu mập mạp đeo bọc sách chạy trước rời đi, mà Đường Nghiệp ở bên cạnh trên băng ghế đá ngồi trong chốc lát, cũng ngay sau đó quay trở về cửa hàng, hắn hiện tại có cần phải đi thăm dò nhìn một chút Đại Thủy Á tình huống, chỉ là, nàng sách đã xem hết, không biết rõ xế chiều hôm nay có thể hay không tới cửa hàng.
Bỉ Lai tiên sinh, đi cái nào chơi?
Vừa tới cửa hàng, bên cạnh ngay tại tưới hoa hàng xóm phu nhân liền cười hướng mình hỏi.
Ta chỉ là đi xử lý một cái tương đối khẩn cấp sự tình.
A, hóa ra là dạng này.
Thật có lỗi Bỉ Lai tiên sinh, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, hoa của ngươi muốn khô héo.
A, ta hiểu được.
Đường Nghiệp nhìn thoáng qua trong hoa viên hoa, đã bắt đầu chỗ này bà, những này đông hoa tựa hồ có chút yêu kiều, mấy ngày không tưới nước liền thành dạng này.
Lắc đầu, Đường Nghiệp cười đáp lại nói, tạ ơn nhắc nhở, ta sẽ chú ý.
Hàng xóm kia phu nhân chỉ là cười gật đầu đáp lại, tưới xong hoa, liền cầm chính mình tưới nước ấm đi vào trong cửa hàng.
Hy vọng bên trong có hay không xấu tưới nước ấm a.
Đường Nghiệp thở dài, hắn ngày đầu tiên thật là đem ngay tại trong tay tưới nước ấm bóp hỏng.
Xuất ra chìa khóa, Đường Nghiệp đánh mở cửa hàng cửa, đi vào trong đó, vừa đóng cửa lại, một giây sau, tia sáng đột nhiên tối sầm lại,
theo ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bao phủ lại tất cả mê vụ. Đường Nghiệp đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Rốt cuộc đã đến. Chính mình thật là một mực chờ lấy Lư Tiêu Khiết kế tiếp cho tin tức. Đường Nghiệp lúc này quay người, nhưng vừa bật mở cửa, kia đen nhánh hoàn toàn không nhìn thấy chấm nhỏ bầu trời, hắn chỉ có thấy được một cái này âm trầm quỷ dị thế giới bên trong trực tiếp liền chuyển đổi thành ánh nắng tươi sáng biểu thế giới. Cái này nét mặt của hắn cứng ở trên mặt, bên hai nghe được thanh âm cũng ồn ào lên, rất nhiều người theo kiến trúc đi ra, đi ngang qua cỗ xe nhao nhao dừng lại, người theo trong xe chui ra, nhao nhao nhìn về phía không trung. Đó là cái gì? Lão Thiên. Đường Nghiệp lấy lại tinh thần, cũng đi theo nhìn về phía bầu trời, mà tại phía tây nam màn trời bên trên, hách nhiên xuất hiện một cái cửa hàng lớn. Cả bầu trời tựa như là một khối thủy tinh giống như, bị người dùng côn sắt chọc ra một cái hố. Vết rạn che kín tại bốn phía, kia từng mảnh khối vụn có thể thấy rõ ràng. Mà vỡ vụn trời xanh mây trắng đằng sau, là thuần túy hắc ám. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bầu trời lại biến thành dạng này? Thế giới mặt thế sao? Xuất hiện tại trên ngai đạo người càng ngày càng nhiều, đem con đường chen lấn chật như nêm tối, bọn hắn nhìn lên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lỗ hổng kinh hãi không thôi, một chút ngu muội đám người thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu nguyện thần minh che chở. Đường Nghiệp chạm tại nguyên chỗ không nói gì, vừa rồi phát sinh một màn tựa như là Lư Tiêu Khiết hướng biểu đạt cái gì, nàng tại chứng minh chính mình không có chuyện. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, bầu trời xuất hiện cửa hang bắt đầu khôi phục, thuần túy hắc ám một chút xíu giảm bớt, rất nhanh liền biến thành bình thường bầu trời, nhưng mọi người thảo luận vẫn như cũ, không thiếu có người hoài nghi lên đời người. Bầu trời vừa khôi phục, dù cho Đường Nghiệp muốn đi cửa hang đằng sau nhìn xem cũng mất đi cơ hội lần này. Chương 1737, giữ lại ở trong lòng hy vọng. Chương 1737, giữ lại ở trong lòng hy vọng. Không muốn chen trong đám người góp cái này náo nhiệt, Đường Nghiệp lần nữa trở lại trong cửa hàng, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, tìm kiếm lấy có thể là trống rỗng xuất hiện vật phẩm, nhưng tiếc nuối là lần này bên trong biểu thế giới chuyển đổi tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, Lư Tiêu Khiết giống như không có lưu lại cho mình tin tức gì, hắn cũng không có tìm được trống rông xuất hiện vật phẩm. Không có trở lại phía sau quầy, Đường Nghiệp ngồi trên ghế, mở ra hộp âm nhạc, âm phủ ở bên tai nhảy lên, cuốn lên một mảnh tư tự chiều sóng, tiệm tạp hóa hôm nay chuyện làm ăn tới không có hôm qua như thế không hợp tỏi thường, buổi trưa có khách tiến đến mua một cái chậu gỗ, nhưng ngoại trừ cái này khách nhân bên ngoài, liền lại không có người đi vào rồi, mà Đường Nghiệp trong cửa hàng tìm một vòng, cũng không có tìm được tưới hoa dùng ấm nước, sau đó chỉ có thể hướng hàng xóm đi mượn. Tùy ý nhiều nước liền xong rồi sự tình. Tại phía sau quầy trên ghế ngồi hồi lâu, xem chừng hiện tại không sai biệt lắm cũng tới 5 giờ rưỡi, liền tắt đi hộp âm nhạc, từ trên ghế đứng lên, hắn đã cảm giác được Đại Thụy Á khí tức, hắn sẽ cùng theo nàng xem xét trên người nàng tình huống. Bất quá, Đại Thụy Á cũng không có giống hắn tưởng tượng như thế trực tiếp trở về nhà, tại đi vào tiệm tạp hóa trước mặt lúc trực tiếp đi vào trong tiểu hoa viên, nàng mở cửa, Đường Nghiệp sửng sốt một chút, mà đối phương cũng kỳ quái mà nhìn xem nàng. "Bị Lai tiên sinh." "Ách, ta ra ngoài bên ngoài lấy chút đồ vật, không có quấy rầy tới ngài a." "Không có, làm chuyện ngươi muốn làm a." "Tốt." Đại Thụy Á gật gật đầu, cuối cùng túi đầu lần nữa đi vào cửa hàng phía sau cùng bảy thư tịch địa phương. Buổi sáng hôm nay sự tình nàng thật giống như không có trải qua như thế, ngậm miệng không nói, như hôm qua như thế đưa tay xuất ra quyển kia Hy Bội Nghi Mộng Ảo Xâm Lâm liền ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn lại. Từ đầu nhìn A Đường Nghiệp lắc đầu, hắn lại chút đánh giá thấp Đại Thụy Á đối Hy Bội Nghi Mộng Ảo Xâm Lâm si mê trình độ, chính hắn đã từng si mê tiểu thuyết, nhưng giống như hắn chưa từng có đem quyển sách kia nhìn hai lần trở lên. Ra cửa, Đường Nghiệp tại trong tiểu hoa viên tiện tay rút một chút hoa cỏ, chờ trong chốc lát liền đi vào. Hiện tại hắn có thể muốn chờ Đại Thụy Á nhìn hết hưng mới có thể tiến hành động của mình. Ngồi trở lại trên ghế, đem vừa mới đóng lại hộp âm nhạc lần nữa mở ra, nghe âm nhạc. Bên trong Đại Thụy Á không có nhìn bao lâu, tại đại khái 6 giờ 19, nàng bỗng nhiên xoay người đối hướng Đường Nghiệp. "Vì Lai tiên sinh." "Ân." "Chuyện gì?" "Mộng ảo xâm lâm." "Chính là trong sách một cái thế giới khác, nó không tồn tại, đúng không?" "Ách ân." "Vấn đề này ta còn không thể trả lời ngươi, chúng ta cần kiên nhẫn, hiểu chưa?" "Không bị Lai tiên sinh, ta..." "Ý của ta là, nếu như trong sách mộng ảo xâm lâm thật không tồn tại, ta hy vọng ngài có thể cả một đời đều đừng nói cho ta cái này." Đường Nghiệp trầm mặt xuống, Đại Thụy Á mặc dù chỉ là một đứa bé, nhưng là hắn lý giải năng lực cũng không yếu, hắn nhìn thấy trong mắt nàng thật cầu, đừng có đối thế giới kia hướng tới, nàng chỉ là muốn cho mình giữ lại một hy vọng. "Hải tử, nếu như nó tồn tại, vậy nó một ngày nào đó sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, không nên tùy tiện phủ định ngươi cho rằng tất cả." Đường Nghiệp tùy tiện nói một câu, thoại âm vừa rơi xuống, hắn không tại đi xem Đại Thụy Á hai mắt, đem đầu phủ tới, mà đối phương cũng không nói gì nữa, tiếp tục xem sách. Thời gian trôi qua rất nhanh, dường như tại trong chớp mắt, sắc trời bên ngoài cũng đã tối xuống. Hôm nay Đại Thụy Á cũng giống như hôm qua, đọc sách nhìn thật lâu, dường như không có cảm nhận được thời gian trôi qua, thẳng đến Đường Nghiệp tại lầu 2 xác nhận thời gian sau, mới xuống lầu gọi Đại Thụy Á. "Đại Thụy Á." "Đường Nghiệp ô." Đối mới tỉnh lại đến, dù cho Hy Bội Ni Mộng Ảo Xâm Lâm đã bị nàng nhìn một lần, nhưng vẫn là cũng như lần thứ nhất nhìn như thế, si mê tới không thể tự kiềm chế. Không đợi Đường Nghiệp nói rằng một câu, nàng trước hướng Đường Nghiệp gật gật đầu, không thôi khép lại sách vở, thả lại giá sách bên trong. "Ta hiểu được, vì Lai tiên sinh." Quăng lên màu hồng phấn túi sách, cùng hôm qua Đường Nghiệp đưa cho nàng lúc như thế mới tinh. Nàng cúi đầu, theo bên người Đường Nghiệp đi qua, lại mở ra cửa, đi ra bên ngoài, xuyên qua nho nhỏ vườn hoa, quay người biến mất tại Đường Nghiệp ánh mắt. Mà hắn tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, rất người nhanh nhẹn vươn hướng về hàng, tắt đi hộp âm nhạc, cũng tắt đi đèn, run lên quần áo, vạn lai màu trắng âu phục áo lót cùng màu đen quần tây trong nháy mắt hoàn toàn biến thành màu đen, cảm giác của hắn khóa lại Đại Thụy Á, cố cũng đi ra cửa hàng cửa, một thân hắc hắn nhanh chóng cùng bóng đêm hợp làm một thể. Đường Nghiệp xa xa đi theo Đại Thụy Á, đi qua thật dài nhai đạo, bên hai dần dần có âm nhạc truyền đến, càng chạy, cái này âm nhạc càng lớn, thì ra có người tại đầu đường lôi kéo đàn vi ô lông. Đàn vi ô lông kia đặc hữu ngột ngạt ôn hòa âm sắc, như đoán như mộ, như khóc như tố, như trong nháy mắt dưới đáy lòng nổi lên tiên ngôn và ngữ, lại tại một giây sau cảm nhận được tái nhợt bất lực, tiếng đàn bên trong buồn vô cớ, dung nhập đang bay xuống dưới lá cây, dung nhập khẽ vượt qua gió nhẹ, lại dung nhập cái này bầu trời đêm yên tĩnh. Đường Nghiệp ngừng chân dừng lại một hồi, tay mò nhập khẩu túi lấy ra trên người mấy khối đồng, ném vào người trình diễn trước mặt trong thùng nước, chúng quanh dừng bước lắng nghe người không có bao nhiêu, tăng thêm Đường Nghiệp cũng liền bốn người, thỉnh thoảng có người đi đường đi ngang qua, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có quá nhiều dừng lại, có lẽ là bề bộn nhiều việc vì cuộc sống bươn ba, ngẫu nhiên có mấy cái người đi đường sẽ dừng lại, nhưng rất nhanh lại sẽ rời đi, mà người trình diễn đã say đắm ở chính mình diễn tấu âm nhạc ở trong, nhắm mắt lại, chỉ là tại Đường Nghiệp ném ra đồng nện ở thùng đáy phát ra phanh đông âm thanh, nhường hắn rốt cục mở mắt. Hắn hướng Đường Nghiệp cười cười, Đường Nghiệp cũng hướng đối phương cười cười, sau đó liền quay người rời đi. Ngươi hẳn là thật tốt diễn đấu, nụ cười này phá công tốt á lắc đầu, Đường Nghiệp không thể không nói, vừa mới người trình diễn kia cười một tiếng, trực tiếp đem bức cách thấp xuống mấy cái cấp bậc. Lầm bầm một câu, Đường Nghiệp tiếp tục đi theo Đại Thụy Á hướng về phía trước mà đi, theo hắn càng chạy, bên tai âm nhạc biến mất, chỉ còn lại đêm yên tĩnh, đi theo Đại Thụy Á hắn đi tới một chỗ không phải rất khu vực phồn hoa, trên ngai đạo đã không nhìn thấy người nào, trong mắt Đường Nghiệp chỉ có tại lung lay ngoài trăm thước Đại Thụy Á như có như không thân ảnh. Cứ thế mà đi đại khái 2-3 phút, hắn đi theo Đại Thụy Á đi vào một chỗ tử lộ miệng, nhìn xem nàng đi vào nhất cạnh góc một đầu hẹp ngõ hẻm trong, Đường Nghiệp chờ trong chốc lát sau, lúc này mới đi vào bên trong xuyên qua hẹp ngõ hẻm, một màn này đến, hắn rốt cục thấy được người, cách đó không xa một hộ 2 tầng đơn sơ cửa tiểu lâu, mấy người mặc màu đen chế phục cảnh sát gõ cửa một cái, rất màn chợt mở ra, từ bên trong đi ra một cái tuổi đại khái tại khoảng 40 tuổi phụ nữ, khi nhìn đến, cảnh sát sau sắc mặt của nàng biến đổi, theo bản năng muốn đóng cửa, lại rất nhanh bị bên ngoài mấy cái cảnh sát ngăn trở. Dẫn đầu tóc vàng cảnh sát hướng nữ chủ nhân lộ ra ngay giấy chứng nhận, cũng không biết nói thứ gì, liền gạt mở phụ nữ kia vào bảo. Chương 1738, ấm áp một nhà chương 1738, ấm áp một nhà nơi đó chuyện đã xảy ra, cũng không để cho Đại Thụy Á dừng bước lại, thậm chí không thể gây nên nàng một tơ một hào ánh mắt, nàng cúi đầu, từ đầu đến cuối không có đi nhìn con đường phía trước, cứ như vậy đi, đi thẳng, mà Đường Nghiệp cũng khó được quản cảnh sát bắt người sự tình, tiếp tục đi theo, vẫn duy trì một khoảng cách tại 100 mét có hơn. Cảm giác của mình một mực khóa lại đối phương, cho nên cũng không sợ mất dấu Đại Thụy Á đi theo nàng lại xuyên qua hai cái đường nhỏ. Đường Nghiệp rốt cục nhìn thấy Đại Thụy Á dừng ở một chỗ trước của phòng, kia là một tòa có 2 tầng độc tòa nhà phòng ở, phụ cận tất cả người ta tựa hồ cũng ở phòng ốc như vậy. Mà đi tới trước cửa Đại Thụy Á cũng không có lập tức đi vào, mà là ngồi ở trên bậc thang, đeo bọc sách, không nói một lời, nàng ở đằng kia thân ảnh để cho người ta nhìn không sợ hãi đau. Ngay tại Đường Nghiệp nghi hoặc vì cái gì Đại Thụy Á không lập tức đi vào lúc, một người đàn ông xuất hiện nhường hắn hơi nhíu mày lại. Kia là vị khách. Chỉ thấy một người mặc công nhân chế phục nam nhân từ đằng xa trong bóng tối xuất hiện tại dưới ánh đèn, Đường Nghiệp trước tiên nhìn về phía hắn, không sai, người này chính là Đường Nghiệp tại khảm bá gì ẹt gặp phải bị khắc. Chẳng lẽ kia tiểu mập mạp nói dối? Phụ thân của Đại Thụy Á căn bản là không có chết. Bị khắc sau khi xuất hiện, Đại Thụy Á nâng lên đầu nhìn thoáng qua, Đường Nghiệp lao viễn liền bắt được vẻ mặt nàng bên trong trộn lẫn một chút kỳ quái cảm xúc, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, cùng vừa rồi như thế trầm mặc, nam nhân bị khắc từng bước một rất nhanh liền đi tới trước mặt Đại Thụy Á, mà nàng cũng rất nhanh đứng người lên, nhường qua một bên. Bị khắc nhìn nàng một cái, không hề nói gì, xuất ra chìa khóa mở cửa, nhưng hắn cũng không có lập tức đi vào, mà là nhường Đại Thụy Á đi vào trước, sau đó chính mình lại đi theo vào, mà phía sau cửa có một cái phụ nữ ôm đứa bé, bên người đi theo một cái thiếu nữ, đó chính là ạ gì ạ nạ cùng bị khắc vợ chồng nữ nhi Kỳ Na. Về phần Đại Thụy Á thì giống như là căn bản không biết ạ gì ạ nạ cùng Kỳ Na người xa lạ như thế, túi đầu đầu hướng trong phòng đi đến, theo cửa bị khắc đóng lại, sự tình phía sau Đường Nghiệp liền không thấy được. Chuyện gì xảy ra? Đường Nghiệp nhất đầu sương ngủ, Đại Thụy Á cùng bị khắc vợ chồng biểu hiện hoàn toàn không giống như là người một nhà, về phần như cái gì hắn nói không nên lời. Hắn đi theo đi lên, đi tới nhà của Đại Thụy Á cổng, ở chung quanh lượn quanh một vòng, ngay tại hắn một lần nữa về tới cửa chính lúc, từ trong nhà chuyển tới một nữ nhân tiếng thét chói tai, nương theo lấy nện đổ vật thanh âm, lúc này Đường Nghiệp ngay tại trong đầu mô phỏng ra một nữ nhân cầm lấy băng ghế mạnh mẽ nện ở trên bàn tựa cảnh tượng. Kỳ quái là, cái này tiếng thét chói tai dường như cũng không phải là ạ gì ạ nạ phát ra, thanh tuyến hoàn toàn chính là hai người. Bên trong xảy ra chuyện gì? Trong lòng Đường Nghiệp càng thêm nghi hoặc, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía lầu hai cửa sổ. Trên cánh tay huyết đục núp đít lên, cấp tốc trong lòng bàn tay hình thành một quả viên thịt, hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, trực tiếp đem viên thịt ném đi đi lên, ở trong phòng đâm mắt, cửa sổ mặc dù là đang đóng, nhưng Đường Nghiệp không quan tâm. Giang giác. Viên thịt đập bể cửa sổ thủy tinh, rất nhanh bên trong liền sáng lên đèn, Đường Nghiệp ẩn vào trong bóng tối, nhìn thấy bị khắc theo cửa sổ trôi chui ra nửa người, ánh mắt nghi hoặc quét mắt mặt đất. Phu nhân, nhìn xem có phải hay không cái gì chim bay tiến đến. A. Là chim nhỏ a, thanh âm lớn như thế, có thể hay không? Đã chết. Không có a. Dưới giường. Cũng không có. Theo phòng ở trên lầu 2 đồng thời truyền đến bị khắc, ạ gì ạ nạ cùng âm thanh của Kỳ Na, nhưng là lầu 1 nện đổ vật thanh âm còn tại, trong lòng Đường Nghiệp có một chút suy đoán, trong phòng không chỉ là có Đại Thụy Á một nhà, hơn nữa, bị khắc vợ chồng giống như cũng không là Đại Thụy Á thân nhân. Nhưng là, tại khảm bá gì ẹt lại là chuyện gì xảy ra? Hít một hơi, hắn bắt đầu khống chế bị chính mình ném vào thả bên trong viên thịt hoạt động. Lúc này viên thịt bên trên đã biến thành có 6 đầu chân đốt trong mắt, tại dưới sự khống chế của đường nghiệp, cái này có thể trong mắt theo trên trần nhà nhanh chóng leo ra gian phòng, xuyên qua phòng bếp đi vào phía ngoài trên hàng rào, lại dọc theo hàng rào hướng về lầu 1 bò đi, rất nhanh, viên thịt ngừng lại, núp ở một chỗ không dễ bị người nhìn thấy địa phương, trong mắt bên trên mí mắt nháy nháy. Tinh hồng ánh mắt để cho người ta không cẩn thận thấy được, trái tim sợ rằng sẽ tại chỗ ngưng đập. Mà đường nghiệp cũng nhìn thấy tại thang lầu dưới chân phát sinh một màn, cùng hắn tại trong đầu mô phỏng ra không sai biệt lắm, là một người mặc màu đen váy liền áo nữ nhân, hai tay cầm một trương băng ghế, đối với phía dưới cầu thang trên vách tường hẹp cửa điên cuồng nện. Nữ nhân quần áo không chỉnh tề, tóc rất dài hơn nữa phát quyển, loạn xạ hất lên che lại nàng nửa gương mặt, nhường nàng xem ra như cái lệ quỷ như thế. Một con mắt bên trên tròng trắng mắt bất mãn tơ máu, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, miệng bên trong gào thét, theo nàng điên cuồng động tác, treo ở đằng sau trên vách tường một chút kỳ quái chân dung bị nàng quét xuống tới. Nội điên nữ nhân ở phát giác được chân dung bị chính mình không cẩn thận đánh xuống sau trực tiếp quỳ xuống, đọc trong miệng để cho người ta căn bản nghe không hiểu lời nói, bô bô, không giống như là mặt thế trước đó bất kỳ quốc gia nào sử dụng ngôn ngữ, thậm chí không giống như là người nên dùng ngôn ngữ. Nàng quỳ trên mặt đất, liền tranh thủ rơi xuống đất chân dung nhặt lên, một bên niệm chú lời nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem chân dung một lần nữa phủ lên, sau đó lại lần cầm lên băng ghế, hướng phía dưới cầu thang hẹp cửa lần nữa một lần đấm vào. Hẹp phía sau cửa hẳn là có một chỗ không đủ 5 mét vuông phòng nhỏ, mà bên trong, Đường Nghiệp cảm giác được thuộc về Đại Thụy Á khí tức, không biết rõ nàng đang làm những gì. Hẹp trên cửa có rất nhanh vết chảy cùng bị phá hư qua vết tích, đa số đều rất mới, cũng đều là tại gần nhất thời gian tạo thành, đồng thời cũng rất rắn chắc, thoạt nhìn là dùng gỗ thật làm. Về phần cái kia nữ nhân điên, giống như Đại Thụy Á, đều rất gầy gò, có thể là thường xuyên đói bụng, khí lực không đủ, bất luận nàng nện nhiều ít hạ, đều không thể đem hẹp cửa đập ra. Chờ một chút. Nhìn xem nữ nhân kia nhìn trong chốc lát, Đường Nghiệp đột nhiên vang lên cái gì, cái này không phải liền là Khảm Bá Lợi Khe gì cái kia không mảnh vải che thân nữ nhân điên đi. Đường Nghiệp rơi vào trầm tư, lần đầu tiên tới thời điểm, Lư Tiêu Khiết cùng mình nói qua cái này nguyễn cảnh có rất nhiều tầng, mà lần này, Lư Tiêu Khiết cho mình tin tức bên trên cũng đã nói nơi này là Đại Thụy Á tầng sâu nhất một cảnh, mà tại khác biệt một cảnh, thân phận của mỗi người đều có chênh lệch lớn, ngộng cảnh cấp độ càng sâu, thân phận của mỗi người liền càng tiếp cận hiện thực. Mà nếu như ngộng cảnh cấp độ càng cạn, thân phận của mỗi người liền càng tiếp cận Đại Thụy Á huyết tưởng. Dựa theo ban ngày tiểu mập mà nói, Đại Thụy Á mụ mụ là tín ngưỡng cơ đốc giáo, mà treo trên vách tường chân dung đều là một chút thần linh chân dung, điểm này xác nhận. Bị khác vợ chồng cũng không phải là Đại Thụy Á phụ mẫu, mà tại Khảm Bá gì ép. Trên lầu 2 chỉ có Kỳ Na nhìn xem lầu 1 phát sinh tất cả, mà bị khắc vợ chồng dường như đã thành thói quen xảy ra chuyện như vậy, trong phòng chưa hề đi ra, trong mắt tránh đi tầm mắt của Kỳ Na tiến vào bị khắc vợ chồng chỗ gian phòng, thấy được bị khắc ngay tại đùa với chính mình tiểu nhi tử, ạ gì ạ nạ chuẩn bị bữa tối, hai người đều đúng chuyện kế tiếp mắt điếc tai ngơ. Ấm áp một nhà bốn miệng, cùng phía dưới phát sinh tất cả hình thành tươi sáng lại châm chọc so sánh. Chương 1739, Diệt Thế Ma Nữ chương 1739, Diệt Thế Ma Nữ bị khắc một nhà ấm áp, khả năng chính là Đại Thụy Á mong muốn, bởi vì đây chính là nàng thiếu mất. Nàng không tiếp thụ được chính mình vỡ vụn gia đình, không tiếp thụ được cái kia nữ nhân liên chính là mẹ của mình, cho nên tại Khảm Bá Diệt, vì khác một nhà thành thân nhân của nàng. Ngươi ác ma, ngươi ác ma, ngươi chính là hủy diệt thế giới ma nữ, ngươi sẽ hại chết tất cả chúng ta, hại chết tất cả chúng ta, ngươi mang đến ác ma. A, ngươi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Ra ngoài, ma nữ. Đập một hồi lâu, nữ nhân kia giống như cũng mệt mỏi, buông xuống băng ghế tê tâm liệt phế hô to, thanh âm khàn giọng, nàng ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện bị khắc vợ chồng nữ nhi đang nhìn xem, vừa mới dừng lại miệng liền bắt đầu quát to lên, nàng sẽ hại chết tất cả chúng ta. Ngươi nghe, nàng đang cùng ác ma nói chuyện, chúng ta nhìn không thấy ác ma. Điên nữ nhân nói xong, rốt cục gan tính lại, tựa hồ là vì để cho Kỳ Na nghe được một chút thanh âm, mà Đường Nghiệp cũng cẩn thận nghe, cái này nghe xong, thật đúng là, đến, đây là, ngươi, con thỏ nhỏ chết, chúng ta, phục sinh tốt, sống lại, đồng bạn, ngươi, chúc mừng, tâm sao, đây là, bữa ăn. An âm thanh của Đại Thụy Á rất nhỏ, cùng con muỗi không sai biệt lắm, lại hình như giống như là ở trong lòng yên lặng đọc lấy cái gì, hơn nữa có cánh cửa cách trở, ngay cả Đường Nghiệp kiểu dai dòm bị thính lực cũng khó khăn nghe toàn. Về phần Kỳ Na cùng nữ nhân điên, chỉ có thể từ bên trong nghe được một chút xì xào bàn tán, nhưng cái này đã đầy đủ đáng sợ. Kỳ Na một tiếng trực tiếp chạy trở về gian phòng của mình, ạ gì ạ nạ nhìn thấy nữ nhi của mình dị thường quan tâm hướng nàng hỏi một câu thế nào, Kỳ Na đem chuyện kế tiếp nói ra sau. Bị khắc vợ chồng cũng đi ra nhìn về phía lầu 1, mà nữ nhân điên cũng biến thành hưng phấn lên, tựa như là đang vì bị khắc một nhà sắp tin tưởng mình mà cảm thấy cao hứng. Nghe được đi, các ngươi nghe được đi, ta không có nói sai, nàng là ma nữ, là tà linh, nàng có thể cùng ác ma khai thông. Nghe được đi, ha 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 ha. Nói xong, điên nữ tử lần nữa nhặt lên băng ghế, đông một tiếng mạnh mẽ nện ở trên ván cửa. Trên lầu bị khắc vợ chồng liếc nhau một cái, mặc dù bọn hắn không có chính thai nghe được Đại Thụy Á nói thứ gì, nhưng nữ nhi cùng bọn hắn giảng thuật đã để người cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hơn nữa nữ nhân điên điên khủng khủng dáng vẻ để cho người ta rất khó đoán ra nàng sẽ tại một giây sau làm xảy ra chuyện gì đến. Tê Đường Nghiệp hít một hơi, Đại Thụy Á nói đến hắn không có nghe đến tin tưởng, nhưng cá biệt chữ lời nói bên trong để cho người ta sẽ liên tưởng đến từng câu âm phụ lời nói. Nàng sống lại cái gì? Lại hình như thành công, đang ăn mừng, dường như đang ăn bữa tối. Nhưng lại là ăn dạng gì bữa tối? Đường Nghiệp rơi vào trầm tư, mấy ngày nay cùng Đại Thụy Á liên hệ, nàng mặc dù tính tình quái gở ưu ám chút, nhưng là bản tính giống như không xấu. Hắn khống chế bên trong tròng mắt ở trong phòng lượn quanh một vòng, bản lai muốn tiến vào thang lầu bên trong gian phòng kia nhìn một chút, nhưng tìm một vòng cũng không có tìm được tốt lỗ rách điểm. Hắn không biết rõ bên trong là cái dạng gì, vạn nhất tròng mắt chui vào chưa từng địa phương tốt đi ra, vừa lúc bị Đại Thụy Á nhìn thấy cũng có chút xấu hổ. Do dự trong chốc lát, Đường Nghiệp vẫn là từ bỏ khống chế trong mắt quan thành động đi thăm dò nhìn Đại Thụy Á ý nghĩ, thật là không làm như vậy, lại thế nào đi vào. Không bao lâu, Đường Nghiệp nghĩ tới rồi cái gì, nhìn thoáng qua Đại Thụy Á nhà phòng ở, nghe từ bên trong truyền đến tiếng phá cửa, đột nhiên đứng dậy hướng về lúc đến địa phương mà đi. Hắn đi vào trước đó cảnh sát gõ cửa nhà kia ốc xá, cổng, một người cảnh sát đang ngậm một điếu thuốc. Đường Nghiệp nhìn một chút xung quanh, thân ảnh cấp tốc gần vào hắc ám bên trong, hướng về kia tòa nhà phòng ở sờ lên, tại đi vào một chỗ ống thoát nước lúc, hắn ngừng lại, nhìn một chút trên đầu, không có người chú ý nơi này, một giây sau chỉ thấy thân thể của hắn như bại lộ tại liệt dương thấp xuống băng côn giống như nhanh chóng hòa tan, hình thành chất lỏng tiến vào ống thoát nước bên trong. Mà trong phòng bên trong, mấy cái cảnh sát theo từng cái gian phòng trô đi ra, đi vào dẫn đầu cảnh sát trước mặt chào một cái. Báo cáo, không có phát hiện hàng cấm. Dẫn đầu cảnh sát là một cái có nhất đầu tóc vàng nam nhân, trên trán đeo kính đen, một cái tay cầm gậy cảnh sát, một cái tay chống tại bên hông súng ngắn bên trên. Ánh mắt của hắn quét một tuần, cuối cùng nhìn về phía trước mặt phụ nữ, nàng là nhà này nhà nữ chủ nhân. Cảnh sát, còn có chuyện gì sao? Như thế không kịp chờ đợi muốn đuổi chúng ta đi. Không, không phải. Ta đi, đừng nói nhảm, mang bọn ta đi lầu 2 nhìn xem. A, phụ nữ trên mặt hiện lên một vẻ kinh hoàng, mà sắc mặt của nàng bị trước mặt dẫn đầu cảnh sát thấy rõ rõ ràng ràng, cuối cùng nhất câu lộ ra cười lạnh. Thế nào? Không nguyện ý. Không, không, các ngươi không thể lên đi. Trong lòng ngươi có quỷ. Không phải như vậy. Chúng ta liền lên đi xem một cái, nếu như không có phát hiện dị thường, chúng ta lập tức đi ngay. Phía trên là nữ nhi của ta khuê phòng. Mấy người các ngươi đại nam nhân như thế có thể bảo. Phụ nữ trên mặt vẻ mặt càng ngày càng kinh hoàng, mấy cái cảnh sát nhìn ở trong mắt, nhìn nhau một chút, đều không tự chủ được đem cầm gậy cảnh sát keo kiệt gốc. Lầu 2 này, phụ nữ càng bối rối, bọn hắn liền không đi không được. Dẫn đầu tóc vàng cảnh sát chỉ là phủi phụ nữ một cái, lời gì cũng không nói, một thanh liền đẩy ra nàng. Đừng cản trở. Phụ nữ bị đẩy ngã bên tường, mấy cái cảnh sát cùng nhau tiến lên, mà lúc này, phụ nữ kia lại cũng không lo được cái khác, lúc này đối với lầu 2 hô, chạy mau. Không tốt. Âm thanh của nàng nhường mấy cái cảnh sát biến sắc, rất nhanh, thứ gì thanh âm bị đập bể vang lên, mấy cái cảnh sát cũng thuận lợi đi tới lầu 2, tại thứ 3 gian phòng liền thấy một cái bị nện ra một cái hố cửa sổ. Tóc vàng cảnh sát bạch 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 đi vào bên cửa sổ, cúi đầu nhìn lại, trong bóng đêm một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn chạy trốn. Hỏi một chút huynh đệ phía dưới có thấy hay không tên kia hướng bên kia chạy, người, còn có người, tìm một cái trong phòng có cái gì manh mối. Phân phó xong, tóc vàng cảnh sát mang theo hai người trong phòng tìm đòi, ý đồ tìm tới mục tiêu chứng cứ phạm tội, mà trong đó một người cảnh sát đưa trong tay gậy cảnh sát đặt ở cái bàn, rất nhanh liền thấy trên ngăn tủ đầu giường bày biện một tấm hình, ảnh chụp nội dung một cái bím tóc đầu nam nhân cùng một cái tóc dài bên ngoài duệ nữ tử chụp ảnh chung. Nữ nhân này thế nào? Ta rất muốn nhận biết suy nghĩ thật kỹ. Tóc vàng cảnh sát vô vô cái này cảnh sát bà bay, mà đúng lúc này, phía dưới truyền đến một cái khác cảnh sát thanh âm. Chúng ta nhìn thấy người hiểm nghi, hắn hướng hoa bách hợp đường phố đi. Mấy người các ngươi đuổi theo, đừng cho hắn chạy. Tóc vàng cảnh sát hét lớn một tiếng. Là mấy cảnh sát khác cũng không dám thất lễ, lúc này quay người hướng dưới lầu chạy đi. Những người khác, cho ta coi chừng kia nữ. Bên trong căn phòng hai cảnh sát cũng chạy ra ngoài, mà tóc vàng cảnh sát thì đem tấm hình kia thu vào, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác lưng một tầm ướt, tay sờ một cái, là một đoàn chất lỏng. Chương 1740, phối hợp ta công tác chương 1740, phối hợp ta công tác. Tóc vàng cảnh sát nhướng mày, cái này đoàn chất lỏng sờ tới sờ lui xúc cảm rất kỳ quái, giống như là người làn da, nhưng lại có lưu động tính. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì cái này đoàn chất lỏng là theo trên trần nhà nhỏ xuống tới, có thể ngẩng đầu qua đi, hắn chỉ thấy một đoàn rất bóng ma mơ hồ. Một giây sau, hắn hai mắt tối sầm, ý thức ngắn ngủi lâm vào đường máy, chờ hắn một lần nữa thấy rõ trước mặt đồ ăn sau, một cô gió lạnh thổi qua, hắn đánh dùng mình, túi lầu xuống, một đạo tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ nhai đạo. A. Lúc này tóc vàng cảnh sát, toàn thân không mặc gì cả, khuỳnh tay run lẩy bẩy, ánh mắt của hắn ngốc trệ, mặc dù hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không rõ lắm trên người chính mình quần áo là thế nào biến mất. Còn có gậy cảnh sát cùng súng lục. Lúc này, một người cảnh sát vọt vào tiến đến, nhìn thấy toàn thân trần trùng trụ tóc vàng cảnh sát sau cũng là sức sở. Phía y kìa cảnh sát, ngài. Đây là Lan ra ngoài. Người trở về làm gì? Ta gậy cảnh sát quên. Quên cầm cổng cảnh sát vẻ mặt đỏ lên, một màn này nhường hắn không thể không hoài nghi trước mặt cảnh sát có lóa thể làm mê, mà phía y cảnh sát cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hắn hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn che lấy chính mình ngăn trở, mấy bước đi vào trước bàn, đem cảnh sát lãng quên ở chỗ này gậy cảnh sát ném ra ngoài, đồng thời hô, Lan, cút cho ta. Cảnh sát kia cuống quýt nhặt lên chính mình vậy cảnh sát, nào dám chờ lâu trốn như thế chạy xuống lâu, hắn sau khi đi, bên trong căn phòng phía y cảnh sát cũng phát ra một tiếng bảo hao. Là ai? Ta tìm tới ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Mà một bên khác, đã sớm rời xa Đường Nghiệp nghe được cái này mang theo tiếng khóc nức nở bảo hao sau, nhún vai, đáng thương kia cảnh sát, trực tiếp xa chết. Về phần hiện tại Đường Nghiệp, mặc trên người phía y cảnh sát quần áo, diện mạo cũng biến thành của hắn bộ dáng. Hắn đi tới nhà của Đại Thụy Á cổng, bên trong phá cửa thanh âm còn tại duy trì liên tục từ bên trong truyền tới, kia nữ nhân liên một bên nện, một bên gào thét lớn, tiếng nói kéo tới cực hạn, thanh âm cũng biến thành khàn giọng lên, trong giọng nói mang theo đối Đại Thụy Á sợ hãi. Lan ra nhà của ta, lan ra nhà ta, nơi này không thuộc về ngươi, đi mau, mau của ta. Phanh, đông. Đường Nghiệp Chính đang cổ áo, nắm tay tại bên miệng ho nhẹ một chút, cuối cùng nô lên cái eo, nâng tay phải lên dùng ngón giữa xương ngón tay gõ hướng về phía cửa. Cốc 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 theo tiếng gõ cửa của hắn vang lên, bên trong truyền đến động tĩnh lập tức im bặt mà dừng, bên trong nữ nhân liên vội vàng ngậm miệng lại, nhìn xem trước mặt cửa, nàng tưởng rằng sát vách hàng xóm lại tới ngăn cản chính mình. Ai? Không khí yên tĩnh trong chốc lát, rất nhanh liền nghe thấy nữ nhân liên phát ra bảo hào. Nhi đồng bảo hộ hiệp hội. Cái gì hiệp hội? Nhi đồng bảo hộ hiệp hội. Âm thanh của Đường Nghiệp theo ngoài cửa truyền vào, nghe được trong lời nói ý tứ sau, nữ nhân liên ngây ngẩn cả người, trên lầu nhìn xem đây hết thảy bị khắc vợ chồng cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt bọn hắn thấy không rõ lắm là buồn hay vui. Có lẽ là nhìn thấy nữ nhân liên hành vi đã gây nên có quan hệ tổ chức chú ý sắp lọt vào chế tài mà làm Đại Thụy Á cảm thấy cao hứng, nhưng là lại sợ hại nữ nhân liên nói đến đều là thật. Đại Thụy Á là ma nữ, sẽ hại chết hết thảy mọi người. Nữ nhân liên một cái tay mang theo băng ghế, chậm chạp không có động tác, mà ở bên ngoài hơi không kiên nhẫn Đường Nghiệp lần nữa gõ gõ cánh cửa. Cốc cốc cốc. Mở cửa. Cái này vừa gõ, xem như nhường nữ nhân liên lấy lại tinh thần, nàng run một cái, sau đó buông xuống băng ghế chạy đến trước cửa, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Cửa vừa mở ra, xuyên thấu qua khe cửa nàng trước tiên liền thấy mặc đồng phục cảnh sát phía y cảnh sát. Cảnh sát, ngài, có chuyện gì không? Nữ nhân điên một bên hỏi, một bên hướng Đường Nghiệp lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mà Đường Nghiệp lênh như mặt, không cho bất kỳ để ý tới, hắn chỉ là đưa tay, đem đồng phục cảnh sát trong túi cảnh sát chứng lấy ra mở ra đặt vào nữ nhân điên trước mắt, bất quá Đường Nghiệp chỉ là cầm lấy cảnh sát chứng tại trước mặt nàng đó qua, cũng không cho nàng thấy rõ ràng cơ hội, sau đó liền thu về. Hắn mại bộ đi vào, lạnh mặt nói, ta tiếp vào báo cáo, nói các ngươi cái này có ngược đãi nhi đồng hành vi. Lần này tới ta là xem xét một chút tình huống như thế nào, ta khuyến cáo các ngươi, tốt nhất đừng có đùa mánh khỏe, ta hỏi cái gì, các ngươi liền trả lời cái gì, biết sao? À, nào có chính là, ngài có thể là, hiểu lầm. Nữ nhân sửa sang tóc của mình, nở nụ cười, nàng bộ dáng bây giờ cùng nói chuyện dáng vẻ cũng không phải bệnh tâm thần nên có dáng vẻ, cùng lúc trước hoàn toàn là hai người. Hiểu lầm. Đường Nghiệp nhìn thoáng qua phía dưới cầu thang cái kia đạo pha tạm hẹp cửa, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mặt lạnh lấy tiếp tục nói, ta không phải cảm thấy là hiểu lầm gì đó. Môn này là chuyện gì xảy ra, ngươi so ta tin tưởng. Nói lời này lúc, Đường Nghiệp thuận tay lấy đi chính mình cắm mắt. Đây chỉ là nữ nhân muốn nói cái gì, nhưng một giây sau liền bị Đường Nghiệp cắt ngang đi qua. Không cần giải thích, vừa rồi tại bên ngoài, ta cái gì đều nghe được, ngươi đang đập cửa, ta nói có đúng hay không. Ta nữ nhân trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng khó xử nhìn trên lầu một chút bị khắc một nhà, lại nhìn một chút Đường Nghiệp, trong mắt bối rối càng thêm rõ ràng. Đường Nghiệp cũng không có chờ hắn nói chuyện, lập tức đi vào hẹp trước cửa, vươn tay gõ gõ, nhưng bên trong cũng không có đáp lại. Bên trong là ai? Là con của ta. Con của ngươi? Đường Nghiệp gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại nhẹ nhàng lắc đầu, nữ nhân cũng không nhìn thấy hắn động tác này là có ý gì, mà Đường Nghiệp lại ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu bị khắc một nhà, lên tiếng hỏi, các ngươi, là gì của nàng? Đối mặt Đường Nghiệp vấn đề, bị khắc không do dự, cấp tốc hồi đáp, chúng ta chỉ là giống như nàng, là khách trọ, ở tại nơi này tòa nhà trong phòng. Hóa ra là dạng này. Đường Nghiệp gật gật đầu, xem ra chính mình đoán không sai, lại nhìn một chút nữ nhân, nhưng rất nhanh lại chuyển trở về, nhìn xem bị khắc một nhà, hắn lần nữa nói, các ngươi, xuống tới một chuyến. A, tốt. Bị khắc vợ chồng cũng rất phối hợp, Đường Nghiệp nhất nói liền đi xuống lầu. Cảnh sát đi tới trước mặt Đường Nghiệp, bị khắc túi xuống thân thể, mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Phối hợp công việc của ta. Tốt tốt tốt. Đường Nghiệp quay người đối hướng về phía bị khắc, mà hắn không nhìn thấy, tại hắn xoay người một phút này, nữ nhân trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, nhưng khi nàng nhìn thấy Đường Nghiệp bên hông súng lục sau lại rất nhanh tỉnh táo lại. Các ngươi là hai nhà người đúng không?
Đúng vậy.
Vậy nói một chút nàng, còn có con nàng tình huống. Đường Nghiệp chỉ vào nữ nhân, bị khắc rất nhanh hiểu ý, hắn làm khó một chút, nhìn thoáng qua nữ nhân, cuối cùng vẫn nói, cảnh sát, nơi này không tốt lắm nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là tại một nơi khác. Ân. Đường Nghiệp cũng minh bạch ý hắn, dù sao tại trước mặt người khác trò chuyện người ta việc nhà là rất không lễ phép hành vi. Đi thôi. Mời. Chương 1741, nàng quá khứ chương 1741, nàng quá khứ bị khắc làm ra mời thủ thế, dưới sự dẫn dắt của Adriana, Đường Nghiệp chắp tay sau lưng đi tới lầu 2, sau đó tiến vào phía sau nhất phòng ngủ, bị khắc thê tử đầu tiên là cho Đường Nghiệp trùng một ly trà, đối với hắn cười cười liền mang theo hài tử rời khỏi phòng, tùy tiện đóng cửa. Tốt, hiện tại có thể nói a. Ân, chuyện này nói đến hơi dài, ta biết làm tới nói ngắn gọn. Ân, dạng này tốt hơn. Bị khắc nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng mới cùng Đường Nghiệp nói đến xảy ra ở trên người Đại Thụy Á sự tình. Nữ nhân cũng không có đối bị khắc một nhà chính miệng nói qua tên chính mình, nhưng tên nàng gọi Lôi Âu Lệ Từ, đây là bọn hắn theo trong miệng người khác biết được. Nghe nói tại nữ nhân lúc tuổi còn trẻ rất xinh đẹp, rất được chung quanh nam sĩ ưu ái, nhưng ở đông đảo truy cầu nàng nam nhân bên trong, nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái tên là Đạt Âu Bột, người của Angelo, mà người này nghề nghiệp của hắn không giống với người bình thường, hắn là một cái lính đánh thuê. Thường xuyên trên chiến trường đi khắp thời khắc sinh tử, nàng cùng hắn tại tiểu quán quen biết, vừa mới quen biết, nàng liền bị đối phương hài hước khôi hài phương thức nói chuyện hấp dẫn, ngắn ngủi thời gian nửa năm, hai người liền đi cùng nhau, Nhưng tại sau khi kết hôn, Lôi Âu Lệ Tư mới phát hiện đối phương chức nghiệp, có thể hối hận cũng đã muộn rồi. Bởi vì thân làm lính đánh thuê, đặc ô bột chấp hành nhiệm vụ lâu dài không trở về nhà, trong một năm, cơ hồ thủ mặt quả Lôi Âu Lệ Tư cũng chỉ có thể nhìn thấy đặc ô bột 2-3 lần mặt, thẳng đến nàng mang thai sau, đặc ô bột mới nhín chút thời gian đến thăm nàng, có thể số lần vẫn liền không nhiều, một số thời khắc thậm chí một tháng cũng không gặp được một lần. Thời gian dài dạng này, cho dù hắn trên chiến trường kiếm lời không ít tiền, có thể khiến cho Lôi Âu Lệ Tư vượt qua rộng quá sinh, hoặc cũng không có thể làm cho nàng vui vẻ. Đặc ô bột dường như không có đi quan tâm tới Lôi Âu Lệ Tư trạng thái tinh thần, mỗi một lần đến thăm, tựa hồ cũng chỉ là vì đứa bé trong bụng của nàng. 10 tháng hoài thai sinh hạ Đại Thụy Á qua đi, Lôi Âu Lệ Tư không ngoài sở liệu mắc phải hậu sản hâm vực, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, một người khó khăn nuôi dưỡng lấy Đại Thụy Á, đặc ô bột rất ưa thích đứa bé này, không có một lần trở về, đều sẽ vì nàng mang đến mới con rối, quần áo mới, đưa nàng ăn mặc giống một cái công chúa đồng dạng, cũng chỉ có mấy cái này thời điểm, nữ nhân điên Lôi Âu Lệ Tư khả năng từ nơi này nhà cảm nhận được ấm áp. Có một ngày, đặc ô bột đông nhiên đối Lôi Âu Lệ Tư nói, một năm này qua đi, hắn sẽ chậu vàng rửa tay, cầm cuối cùng một khoản thuê kim, cùng nàng vượt qua cuộc sống bình thường, sẽ không ở làm trên mũi lao liếm máu chức nghiệp. Nàng rất chờ mong, đối với cuộc sống có rất lớn hướng tới, nhưng sự thật thường thường là tàn khốc, cái này hy vọng cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Một ngày nào đó, nàng nhìn thấy thi thể của hắn bị người nhấc đến cửa chính miệng, một phút này, lọc lại nhiều. Năm cảm xúc hoàn toàn bộc phát, nàng giống như là biến thành người khác như thế, cho rằng đây hết thảy đều là con của mình Đại Thụy Á mang tới, trợ phu của nàng, tại giữa sinh tử bồi hồi mấy chục năm, chưa từng có đi ra sự tình, thẳng đến Đại Thụy Á sau khi sinh, hắn bị địch nhân giết chết. Sau khi kết hôn mấy năm này, Lôi Âu Lệ Tư đã thấy rõ, có thể giam cấm nam nhân, vĩnh viễn sẽ không là nữ nhân, chỉ có thuộc về hắn một phần thân thể hải tử, nàng cùng hắn ở giữa cũng không có quá nhiều ràng buộc. Lôi Âu Lệ Tư đã không phải là những năm kia thiên chân vô tà thiếu nữ, sẽ không cho là nam nhân lại bởi vì mỹ mạo của mình mà vĩnh viễn xa cùng với chính mình. Có lẽ tại Lôi Âu Lệ Tư mang bầu Đại Thụy Á sau, đã ố trên một chiến trường nguyên nhân liền không còn là vẹn vẹn vì mình ngập trong vàng son sinh sống, mà là vì cái này có hải tử nhà, Đại Thụy Á là hắn trọng yếu nhất lo lắng. Lôi Âu Lệ Tư yêu hắn sao? Nàng yêu, bằng không nàng cũng sẽ không cho là Đạt Ô Bột là bởi vì Đại Thụy Á cái này lo lắng mà tử vong. Nếu như không có Đại Thụy Á, hắn có lẽ sẽ giống trước đó như vậy, an an vững vàng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đạt Ô Bột sau khi chết, hắn cho lính đánh thuê đoàn mặc dù hướng nàng thanh toán xong một số lớn tiền trợ cấp, nhưng cái này cũng không để cho nàng cải biến tâm tính. Nàng đối Đại Thụy Á không còn có kiên nhẫn, lại bởi vì Đại Thụy Á khóc giống mà tức giận xé nát thứ thuộc về nàng, thậm chí sẽ ra tay ẩu đả, biết đem Đại Thụy Á đánh tới không dám khóc mới thôi. Một số thời khắc, Đại Thụy Á vẹn vẹn theo trước mắt đi ngang qua, đều sẽ bị nàng bắt lấy, chất vấn nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Sẽ dùng hết thể chung quanh vật phẩm đối Đại Thụy Á tiến hành quật, thẳng đến nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ mới có thể dừng tay, dường như cũng chỉ có dạng này mới có thể làm dịu tâm tình của chính mình. Có lẽ là biết rõ chính mình việc các làm cho người giận rồi, Lôi Âu Lệ Tư khai bắt đầu sợ lên, nàng cũng không phải là sợ hãi hành vi của mình bị người khác biết, mà là sợ hai chồng mình quỷ hồn sẽ trở lại tính sổ sách. Bởi vậy, nàng gia nhập giáo hội, cả ngày cầu nguyện đọc lấy thánh kinh, ý đồ lấy phương thức như vậy đến tiêu giảm tội ác của mình cảm giác, có thể phương thức như vậy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nàng bắt đầu dùng tiền tài tới mua một chút bị khai quang qua đồ vật, tỉ như thần linh chân dung, một chút có khu ma hiệu quả vật phẩm, vì đến phòng ngừa trượng phu quỷ hồn tìm tới chính mình. Có thể thời gian dần trôi qua, vì thu thập những này có trừ tà hiệu quả vật phẩm biểu hiện của nàng càng thêm điên dại lên, mặc kệ dạng gì vật phẩm, chỉ cần trong miệng người khác nói là có khu ma hiệu quả, nàng xưa nay sẽ không đi giám định những lời này thật giả, sẽ sảng khoái dùng đại lượng tiền tài đem nó mua xuống, ai cũng không biết, nàng bị nhiều ít người lừa qua, nhưng nàng như cũng làm không biết mệt. Nàng chưa từng có đi quản qua Đại Thụy Á sống hay chết, ngay cả trên Đại Thụy Á học cơ hội đều là trên xã hội người hảo tâm cung cấp. Cuộc sống như vậy không ngừng duy trì liên tục, đã ố buộc những năm này kiếm được tiền cùng chiến tử sau tiền trợ cấp chung vào một chỗ rất nhanh liền bị Lôi Âu Lệ Tư bỏ ra 7-8 phần, nghèo khó cuốn lên nàng, nhưng Lôi Âu Lệ Tư vẫn là không có từ bỏ, nàng thậm chí mong muốn đem Đại Thụy Á bán cho nhà của hắn đỉnh, chỉ vì kia chỉ là 5 vạn tiền peso, mà cũng may cuối cùng cũng không có người tiếp nhận, mà nàng cũng không thể không mang theo Đại Thụy Á bán mất chính mình dương lâu, chuyển đến nơi này cùng bị khắc vợ chồng cùng thuê cùng một chỗ, mà điều này cũng làm cho bị khắc một nhà ở chỗ này quen biết nàng cùng nữ nhi của nàng Đại Thụy Á mà cùng một chỗ cùng thuê trong thời gian này. Bị khắc vợ chồng không dám nhìn Lôi Âu Lệ Tư đối Đại Thụy Á hung ác, bọn hắn đã từng đi cùng đối phương trò chuyện qua, lấy 4 vạn tiền peso giá cả mua xuống Đại Thụy Á, để cho người ta không thể tin được chính là Lôi Âu Lệ Tư đồng ý, nhưng là nàng có một cái yêu cầu, muốn chính là bị khắc vợ chồng nhất định phải mang theo Đại Thụy Á đi địa phương khác sinh hoạt. Nhưng bị khắc một nhà cũng không giàu có, sinh hoạt cũng qua túng quẫn, có thể ở chỗ này đã là may mắn, bởi vì cái này yêu cầu, bọn hắn cũng không thể không từ bỏ. Mà liên tại mấy ngày gần đây, Đại Thụy Á không biết rõ là nguyên nhân gì bỗng nhiên vào ở đến dưới bậc thang tiểu các ở giữa, mỗi ngày tan học đều thít chặt ở bên trong không ra, mà hành vi này nhường vốn là thần kinh căng cứng Lôi Âu Lệ Tư sù lông lên, nàng điên cuồng yêu cầu Đại Thụy Á rời đi nơi này, ý đồ dùng băng ghế đem cửa phá vỡ, thậm chí mỗi ngày đem cửa khóa chặt không cho nàng về nhà, mỗi lần tiến đến đều cần bị khắc trợ rút. Lại sau đó, chính là Đường Nghiệp nhìn thấy một màn. Chương 1742, người tín nhiệm nhất chương 1742, người tín nhiệm nhất nàng ở bên trong cũng không có đi ra. Nghe xong bị khắc giảng thuật, Đường Nghiệp rất hỏi mau nói. Bị khắc lắc đầu, cũng trở về nói, không có, ít ra ta không có nhìn thấy nàng đi ra qua. Nói cách khác, nàng một mực không có ăn cái gì. điểm này ta cũng không dám xác định, nhưng nhà của nàng đỉnh tình huống là dạng gì ta muốn ngài hẳn là minh bạch, mẹ của nàng là tuyệt đối sẽ không vì nàng chuẩn bị đồ ăn bị khắc dừng lại một chút. Hắn nuốt một chút nước bọt, cũng nói tiếp, cảnh sát, ta nói đến cái này nhưng đều là thật, ít ra là ta một đôi mắt này tận mắt nhìn thấy, như vậy hiện tại có thể vì lôi Âu Lệ Tư định tội sao? Đây là đương nhiên. Đường Nghiệp ánh mắt lấp lóe, nhưng rất nhanh lên một chút gật đầu. Trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ rất đơn giản, chính là lúc sắp đi đem lôi Âu Lệ Tư cũng cùng một chỗ mang đi, đem nàng ném vào trong cục cảnh sát chờ hai ngày, sau đó lại đem nàng phong xuất, đợi nàng sau khi về nhà, lại động thủ làm ra một chút sự kiện linh dị tới dọa một chút, nói cho nàng đối với mình hài tử không tốt là sẽ bị quỷ quái để mắt tới. Lấy năng lực của chính mình, bất luận là đem lôi Âu Lệ Tư lặng yên không một tiếng động mang vào trong cục cảnh sát vẫn là làm ra sự kiện linh dị cái gì, đều có thể dễ như trở bàn tay làm được. Tốt, ta hiện tại có thể đi xử lý những chuyện này. Đường Nghiệp Trạm liền phải đi xuống lầu, có thể bị khắc lại tại lúc này gọi lại chính mình. Cảnh sát, ngài chờ một chút. Ân. Đường Nghiệp nghi hoặc nhìn về phía hắn, mà bị khắc xoa xoa tay, trên mặt có chút xoắn xuýt, hắn đi tới trước mặt Đường Nghiệp, sắc mặt làm khó một chút, cuối cùng vẫn là đem lời muốn nói ra. Hóa ra là trước đó Đại Thụy Á tại thang lầu gian phòng xì xào bàn tán chuyện, mà thấy trên mặt Đường Nghiệp cũng không có coi trọng, bị khắc bối rối. Cảnh sát, ngài hẳn là tin tưởng ta. Ách, ta nghĩ ngươi hẳn là tỉnh táo lại, đây đều là mê tín, chúng ta phải tin tưởng khoa học, cái này rất có thể là lôi Âu Lệ Tư tìm cho mình đến lấy cớ. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật gặp phải chuyện gì, thật là đến Bì Lai Tiên Sinh tiệm tạp hóa liên hệ ta, ta rất tình nguyện cho các ngươi giải quyết những phiền phức này. Bì Lai Tiên Sinh tiệm tạp hóa, chỗ nào thế nào liên hệ ngươi? Đi tìm chủ cửa hàng là được rồi. Gặp phải sự tình gì liền cùng hắn nói, ta sẽ trước tiên tiếp vào tin tức. Tốt, ta sắc mặt của bị khắc từng đỏ, dù sao mình một người trưởng thành, vậy mà lại là loại này cũng không biết có tồn tại hay không chuyện mà cảm thấy sợ hãi, bất quá còn tốt, nghe lời của Đường Nghiệp lời nói, hắn cũng thở dài một hơi, có lẽ là Đường Nghiệp kia một thân đồng phục cảnh sát mang cho sự an toàn của hắn cảm giác. Vỗ bả vai hắn một cái, Đường Nghiệp sau đó đi xuống lầu, có bị khắc thê tử ạ gì ạ nà nhìn xem, lôi Âu Lệ Tư cũng không có ý đồ thoát đi, thấy được nàng lần đầu tiên, Đường Nghiệp lên đường, nên biết ta đều biết. Ta hiện tại hoàn toàn có quyền lợi lấy ngược đãi nhi đồng tội danh đưa ngươi nốt vào đại lao. Không, ta không có. Bọn hắn đang nói láo. Ta không có, cảnh sát, ngươi tin tưởng ta. Theo lời của Đường Nghiệp, Lôi Âu Lệ Tư hoảng loạn lên, lớn tiếng gào thét, nhưng Đường Nghiệp căn bản không có để ý đến nàng, đi vào hẹp bề ngoài trước, hắn trên dưới nhìn lướt qua, có lẽ ngại Lôi Âu Lệ Tư tiếng kêu to quá phiền, hắn quay đầu hét lên một tiếng, ngậm miệng. Một tiếng này, trên người Đường Nghiệp tản mát ra thượng vị người khí thế, đối phương thân thể rung động run một cái, vội vàng ngậm miệng lại, sợ hãi nhìn xem hắn. Ta mở ra cánh cửa này chìa khóa có hay không? Nữ nhân muốn nói cái gì, nhưng Đường Nghiệp chỉ coi không nghe thấy, há miệng liền hỏi. Lôi Âu Lệ Tư lắc đầu. Chìa khóa, bị cái này ma. Nữ nhi của ta, cầm. Đường Nghiệp nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng có chìa khóa cũng sẽ không dùng băng ghế đi nện. Hắn hỏi như vậy, chỉ là xác định đối phương có hay không bởi vì mất lý trí mà quên chính mình có chìa khóa khả năng. Kia nàng làm cái gì ở bên trong ngươi biết không? Ta không biết rõ. Lôi Âu Lệ Tư vô ý thức vùng vẫy một hồi, nhưng là lại từ bỏ thức hồi đáp. Đường Nghiệp không nói gì thêm, hắn nhìn xem cửa, Đại Thụy Á liền tại bên trong, xem như ảo cảnh chủ nhân, Đường Nghiệp rất hoài nghi bên trong là không phải có đầu mối gì. Ai cũng không thấy được, đầu ngón tay hắn bên trên huyết nhục rung động nhẹ nhẹ lấy, Đường Nghiệp muốn dùng phương thức của mình mở cửa, nhưng chỉ chốc lát sau, Đường Nghiệp liền từ bỏ ý nghĩ này, hắn nhớ ra cái gì đó. Gian phòng nhỏ này hắn ở trong lòng nỉ non, hắn bỗng nhiên nhớ tới, tại Hy Bội Ni mộng ảo xâm lâm bên trong nhân vật chính Hy Bội Ni giống như chính là tại thang lầu trong phòng kế phát hiện thông hướng mộng ảo xâm lâm cửa. Mà căn cứ bị khắc nói tới, Đại Thụy Á là tại mấy ngày gần đây tại chuyển vào bên trong, nói cách khác nàng là nhìn Hy Bội Ni mộng ảo xâm lâm quyển sách này về sau mới làm như vậy. Hóa ra là dạng này, Đường Nghiệp rất lý giải Đại Thụy Á cách làm, nhớ kỹ chính mình lúc nhỏ nhìn qua một bộ phim, gọi là Nạ Nhi Ạ Chuyển Kỳ bên trong mấy cái nhân vật chính cũng là bởi vì tiến vào một cái tủ treo quần áo bên trong đi tới một cái khác thế giới thần kỳ, cũng là bởi vì bộ phim này, chính mình cũng tại trong tủ treo quần áo ngủ một đêm, kết quả cái gì đồ chơi cũng không có. Bất quá cũng đây là một lần kia mà thôi. Đằng sau Đường Nghiệp cũng không có tiến vào trong tủ treo quần áo liền có thể đi vào một thế giới khác huyết tưởng, nhưng là Đại Thụy Á giống như càng chấp nhất một chút, dạng này liên tục mấy ngày. Nhìn thoáng qua Đại Thụy Á mụ mụ Lôi Âu Lệ Tư, Đường Nghiệp rất nhanh quay đầu trở lại đi, hắn giơ tay lên, hít một hơi, cuối cùng tại trên ván cửa gõ gõ. Cốc cốc cốc. Bên trong không có trả lời, bất quá cái này trong dự liệu của Đường Nghiệp, hắn lại gõ cửa mấy lần, nhưng vẫn là không có đáp lại. Khục ho một tiếng, Đường Nghiệp mở miệng, dùng phía y cảnh sát thanh tuyến cửa đối diện tâm nói rằng, "Hải tử, nghe được ta nói chuyện sao?" Đường Nghiệp nhất vừa nói, một bên gõ cửa. Nhưng bên trong vẫn là không có đáp lại, tại Đường Nghiệp trong lỗ tai, hắn chỉ có thể nghe được bên trong Đại Thụy Á loay hoay vật phẩm thanh âm, đối với lời của chính mình, nàng thờ ơ, thật giống như làm như không nghe thấy. "Uy, hai tử, ta là tới cứu ngươi, ngươi yên tâm, thúc thúc ở chỗ này, không có người sẽ thương tổn bên trong, đi ra một chút được không?" Đường Nghiệp lại nói âm thanh, nhưng vẫn không có đạt được Đại Thụy Á đáp lại, nhíu nhíu mày, Đường Nghiệp nhìn về phía trên lầu bị khác, chỉ thấy đối phương hướng mình lắc đầu, Đường Nghiệp biết, Đại Thụy Á là không sẽ cùng người xa lạ khai thông, thậm chí là nàng người quen biết đều rất khó cùng nó tiến hành khai thông. Bất đắc dĩ, Đường Nghiệp đổi về âm thanh của chính mình, cũng chính là Bì Lai Tiên Sinh thanh âm. "Đại Thụy Á." Hắn kêu lên tên nàng, mà lần này, bên trong nàng có đáp lại. "Bì Lai Tiên Sinh." Trong giọng nói của nàng mang theo nghi hoặc, dường như không thể tin được Bỉ Lai tiên sinh sẽ xuất hiện trong nhà mình. Là ta. Trên mặt Đường Nghiệp có chút vui mừng, mấy ngày nay xem như không có phí công đối nàng tốt, chính mình hẳn là Đại Thụy Á người tín nhiệm nhất, đương nhiên, cũng có thể là một trong. Chương 1743, lông mày gì bằng hữu nhóm chương 1743, lông mày gì bằng hữu nhóm ngài. Làm sao lại tới đây? Ta là tới thăm ngươi. Xem ta đúng vậy. Đường Nghiệp gật gật đầu, đồng thời, hắn nhìn thoáng qua Bỉ Khắc một nhà còn có một bên Lôi Âu Lệ Tư, sắc mặt mấy người đều rất kỳ quái, bọn hắn lý giải không được âm thanh của Đường Nghiệp vì sao lại biến thành dạng này, nhưng Đường Nghiệp cũng lười giải thích, đến cùng là tình huống như thế nào, liền để bọn hắn thỏa thích đi nao bộ à. Thật là, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Cái này ta có ta biện pháp, bí mật này, ta sẽ ở về sau nói cho ngươi, Đại Thụy Á, kéo cửa xuống được không? Tại trong phòng kế Đại Thụy Á do dự trong chốc lát, rất nhanh, khóa cửa bị mở ra thanh âm vang lên. Giang giác. Gần so với laptop hơi rộng một điểm hẹp cửa bị chậm rãi đẩy ra một đường nhỏ, bên trong là một vùng tăm tối, nhìn ra được, trong đó cũng không có chiếu sáng hệ thống, Đại Thụy Á một mực trong bóng đêm làm lấy chuyện của chính mình, theo cửa bị đẩy ra, phía ngoài ánh đèn chiếu xạ đi vào, đốt sáng lên hắc ám, Đường Nghiệp thấy được mặt của nàng, mà đối phương cũng nhìn thấy Đường Nghiệp tâm kia phi y cảnh sắc mặt. Tại phát hiện cũng không phải mình suy nghĩ Bỉ Lai tiên sinh sau, sắc mặt của nàng giật mình, lúc này mong muốn đóng cửa lại, nhưng đã ban đêm, Đường Nghiệp có rối ra, liền đem cửa nhẹ nhõm chĩa vào. Ngươi không phải Bỉ Lai tiên sinh. Ta không phải ngươi buông ra. Đại Thụy Á hô to, vẻ mặt ủy khuất, nước mắt tại nàng trong hốc mắt xoay một vòng, nhưng Đường Nghiệp vẫn là đem cửa hoàn toàn mở ra, mà nàng khi nhìn đến Lôi Âu Lệ Tư một sát na kia, thân thể bản năng run rẩy, Đường Nghiệp chú ý nói nơi này vội vàng dùng ôn hòa ngữ khí nói rằng, không cần lo lắng, có ta ở đây, nàng sẽ không tổn thương ngươi. Vừa nói chuyện, Đường Nghiệp lại liếc mắt nhìn Lôi Âu Lệ Tư, nhưng đối phương cũng không có can đảm kia cùng mình đối mặt, lời nói của Đường Nghiệp cũng làm cho Đại Thụy Á có chút trầm tĩnh lại, nàng từ bỏ chống cự, bởi vì nàng biết, sức mạnh của chính mình là không đối phó được một người trưởng thành. Thật sao? Thật, bởi vì ta chính là đến bảo vệ ngươi. Đường Nghiệp nói rằng. Đại Thụy Á nhìn xem hắn, chậm chạp không nói gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà Đường Nghiệp trong phòng kế nhìn thoáng qua, nơi này nguyên bản tựa như là một chỗ gian tạp vật, trên vách tường dán đầy khung sát, nhường nguyên bản liền chật hẹp không gian biến càng thêm chật hẹp, ban đầu vật phẩm giống như đều bị thanh đi ra, để lên đủ loại vải quan rối. Mặt khác, còn có một chương giản dị bàn vuông cùng một chương chiếc ghế, phía trên đặt vào đồ vật ngoại trừ chính mình đưa cho nàng màu hồng túi sách bên ngoài, vẫn là một thanh cái kéo cùng tùy ý đặt chung một chỗ kim câu, còn lại liền tất cả đều là vài con rối, những này con rối đều là một chút gấu à, con sóc à, con thỏ à, sói con tiểu hổ sư tử con gì gì đó, có bộ phận con rối là hoàn chỉnh, nhưng còn lại không phải thiếu cánh tay chính là thiếu đi chân, không có đầu, không có thân thể, thiếu đi cái lỗ tai, hay là không có ánh mắt, hay là bị người bạo lực xé nát, lại hoặc là bị đại hỏa đốt qua đen xì, thậm chí chỉ có một cái đầu, những này con rối rất nhiều đều rất bẩn, dòng dã xem xét đi lên, giống như là theo trong đống rác nhặt được người khác không cần con rối. Đồng thời, trên mặt bàn còn có rất nhiều từ động vật con rối trong thân thể rơi xuống sợi đông, nhưng đều bị Đại Thụy Á thu thập ở cùng một chỗ. Ân. Trên bàn con rối đều là một chút tứ chi, có một bộ phận bị khe hở hợp lại cùng nhau, cũng tỉ như đem thỏ lỗ thai khe hở tại lang thiếu thốn trên lỗ thai, lại hoặc là đem các loại động vật con rối khác biệt tứ chi cùng một chỗ khe hở tại gấu trên thân thể, nhìn dở dở ương ương, mà tại nơi hẻo lánh chỗ, còn có một cái to lớn khâu lại con rối, nhìn xem có ít nhất Đại Thụy Á hình thể lớn gấp 3, có 6 cái thật dài bất đủ, lại là nện lớn con rối. Mà cái này nện lớn con rối, bất luận là thân thể vẫn là bất đủ, đều là dùng đại lượng động vật con rối thiếu thốn thân thể bộ kiện một châm một tuyến khe hở đi ra, thủ pháp rất thô ráp, nhưng tốt xấu là nối liền đi. Ánh mắt của Đường Nghiệp tại cái kia khâu lại đi ra nện lớn con rối trên thân nhìn nhiều mấy lần, nó là nằm nghiêng, trên bụng có rất rõ ràng vết lõm, nghĩ đến Đại Thụy Á ban đêm chính là tựa ở cái này nện lớn con rối trên thân ngủ, thật đáng tiếc, hắn cũng không có tìm được mình muốn manh mối, nhưng bên trong bày ra, hắn đã đoán được đại khái, Đại Thụy Á ở bên trong, lợi dụng động vật con rối nhóm thiếu thốn linh bộ kiện, không ngừng khâu lại ra cái này đến cái khác hoàn chỉnh động vật con rối, đáng tiếc là nàng có thể sử dụng bị đi liệu cũng không nhiều, tìm không thấy vừa phối, cũng chỉ có thể dùng một loại khác động vật con rối trên người linh kiện tới đón đi lên. Đại Thụy Á cúi đầu, để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của nàng, đại khái đi qua vài giây đồng hồ, nàng nói với Đường Nghiệp, ta không cần người khác bảo hộ, ngươi có thể rời đi nơi này sao? Đường Nghiệp cười cười, hắn liền hướng không có nghe được nàng đang nói cái gì như thế, nhìn xem trong phòng kế tất cả ngược lại hướng nàng hỏi, ngươi ở bên trong, đều đang lộng những này đồ chơi sao? Bọn chúng không phải đồ chơi, bọn chúng là bạn của ta. Sắc mặt của Đại Thụy Á bỗng nhiên bối rối, dường như Đường Nghiệp nói sai cái gì như thế, nàng tại bốn năn hắn. Đường Nghiệp cũng là sững sờ, nhìn thoáng qua Lôi Âu Lệ Tư, nữ nhân này muốn nói lại thôi, miệng há mở lại nhắm lại, cuối cùng không hề nói gì. Bọn chúng là bạn của ngươi. Đúng vậy. Tốt à, ta hẳn là hiểu ngươi, đến hài tử, ngươi nói cho thúc thúc, vừa mới ngươi ở bên trong, là tại cùng ai nói chuyện đâu? Chính là cùng bọn chúng. Âm thanh của Đại Thụy Á thấp xuống. Bọn chúng biết nói chuyện sao? Đường Nghiệp lại hỏi, nhưng là vấn đề này Đại Thụy Á không tiếp tục dùng phương thức nói chuyện đến nói chuyện, nàng gật gật đầu, lại từ từ lắc đầu. Tốt à. Đường Nghiệp cũng hiểu được, Đại Thụy Á tính tình quái gở, không có cái gì bằng hữu, nhưng nàng lại cần bằng hữu, thế là liền đem bên trong động vật con rối xem như bằng hữu của chính mình. Những động vật này con rối không cách nào há mồm nói chuyện, người cũng nghe không đến bọn chúng phát ra thanh âm, mà Đại Thụy Á liền tự mình não bổ mình cùng bằng hữu trò chuyện hình tượng, tại nhỏ hẹp trong phòng, cùng không tồn tại bằng hữu nói một mình, cùng loại với huyễn tưởng chứng, có lẽ cũng bởi như thế, hành vi của nàng dọa ra đến bên ngoài Lôi Âu Lệ Tư cùng trên lầu bị khắp một nhà. Nhìn xem nàng gầy gò đến thân ảnh, Đường Nghiệp trầm mặc một hồi, cuối cùng lại nói, ngươi ăn xong không có? Đại Thụy Á không có trả lời, nhưng Đường Nghiệp cũng biết đáp án, hắn theo bản năng sờ lên túi, muốn cho đối phương một chút tiền tài, nhường nàng cũng may bên ngoài mua chút ăn, có thể cái này sờ một cái mới phản ứng được, tiền đều bị chính mình ném cho cái kia kéo đàn violon nhà âm nhạc. Ách, mụ mụ ngươi đối ngươi không tốt, đúng không? Bất đắc dĩ, Đường Nghiệp chỉ có thể hỏi như vậy. Nhưng Đại Thụy Á vẫn không trả lời, có thể Đường Nghiệp chờ không nổi nàng trả lời, nói thẳng, ngươi yên tâm, nàng đã xúc phạm pháp luật, ta hiện tại có thể mang đi nàng. Nói, hắn từ sau eo lấy ra cổ tay, vừa mới chuyển thân, tay lại bị Đại Thụy Á kéo lại. Chương 1744, vì chúng ta chương 1744, vì chúng ta thế nào? Đường Nghiệp quay đầu, đã thấy Đại Thụy Á ngẩng đầu nhìn chính mình, cái đầu nhỏ có chút dao động, trong mắt mang theo lệ quang. Mà Lôi Âu Lệ Tư trông thấy nữ nhi của mình phản ứng, trên mặt lộ ra nét mừng, nàng rốt cuộc kìm nén không được, đối Đường Nghiệp cơ hồ dùng hết ra phương thức nói chuyện nói, "Không, ngươi không thể mang ta đi. Ta không ở nơi này, nhưng không có người chiếu cố nàng." "Chiếu cố nàng? Ngươi ở chỗ này chiếu cố nàng?" "Rất tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi tất cả mọi chuyện, ta đều biết, mơ tưởng lừa bị ta." Nhìn xem Lôi Âu Lệ Tư gương mặt kia, Đường Nghiệp cũng là cảm thấy tâm phiền, không chút do dự phản bác, ngựa khí tràn đầy bất thiện, trên thân phát ra sát khí lập tức làm cho đối phương trầm mặt xuống, cũng không dám lại nhiều lời. Hừ lạnh một tiếng, thần sắc của Đường Nghiệp chậm chậm nhìn về phía Đại Thụy Á ngồi xuống thân thể của chính mình, nhưng hắn cũng không có lập tức nói chuyện, liếm liếm bên trên môi, hắn cảm giác chuyện có chút phiền phức, hắn bản lai muốn đem Lôi Âu Lệ Tư mang đi, nhưng bây giờ lại không thể không cân nhắc Đại Thụy Á ý nghĩ, ý của nàng người sáng suốt cũng nhìn ra được, nàng cũng không muốn nhường Đường Nghiệp mang đi mẹ của nàng, nàng đối Lôi Âu Lệ Tư còn có tình cảm. "Ngươi không muốn để cho ta dẫn mẹ ngươi mẹ đúng không?" Đại Thụy Á cắn chặt môi, cứ như vậy nhìn mắt của Đường Nghiệp, chẳng được bao lâu, nàng nhìn thoáng qua Lôi Âu Lệ Tư, mà cái này nữ nhân điên lúc này lại đối với Đại Thụy Á điên cuồng gật đầu, rất nhanh, Đại Thụy Á một lần nữa nhìn về phía Đường Nghiệp, nhẹ khẽ gật đầu một cái, Lôi Âu Lệ Tư cũng thở dài một hơi. Đường Nghiệp nhíu mày, nhìn trước trên lầu bị khắc vợ chồng, hai người cũng không có cách nào, chỉ có thể không biết làm sao gật đầu. "Tốt a, đã dạng này, thúc thúc có thể muốn đi." Đường Nghiệp chạm đứng lên, thở dài, lúc này, hắn liếc qua Lôi Âu Lệ Tư, trong lòng một cơn lửa giận bay thẳng chán. Hắn kém chút không thì nàng, bởi vì gia hỏa này mang trên mặt tươi cười đắc ý, bộ dáng kia, hận không thể Đường Nghiệp đi nhanh lên. Có thể hết lần này tới lần khác, tại trước mặt Đại Thụy Á Đường Nghiệp cái gì đều không làm được, chỉ có thể chọn rời đi cái này, có thể vừa phóng ra một bước, phía sau Đại Thụy Á lại kéo lại chính mình một góc. "Ân, còn có chuyện gì sao, hài tử?" "Thúc thúc, ngươi có thể nói cho ta mấy vấn đề sao?" "Ách, ngươi nói đi. Ngươi xem qua một quyển sách sao?" "Gọi lông mày, Khi bội ni mộng ảo xâm lâm." Đường Nghiệp gật gật đầu, hắn biết Đại Thụy Á muốn hỏi điều gì. Có lẽ mình bây giờ dựa vào phía y lý cảnh sát thân phận có thể nói cho nàng chân tướng, hy vọng sẽ không đối nàng có quá lớn đả kích. "Xem như nhìn qua a. Vậy ngươi biết, Mộng Ảo Xâm Lâm thật sự có sao? Ngươi mong muốn đi Mộng Ảo Xâm Lâm, cho nên mới sẽ ở chỗ này sao?" "Đúng vậy. Hải tử, ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, trên thế giới cũng không có Mộng Ảo Xâm Lâm, trong sách giảng đều là hư cấu." Tại Đường Nghiệp nói ra câu nói này thời điểm, Đại Thụy Á cả người giống như là đột nhiên bị đóng băng ở một nửa, trên mặt biểu lộ cố định tại một khắc trước. Rất nhanh, một hàng thanh lệ theo trong mắt nàng chảy ra. Nàng dùng gần như tại thanh âm khàn khàn đối Đường Nghiệp hô to hô, "Ngươi lừa gạt người. Bí Lai tiên sinh minh minh nói cho ta biết, chỉ cần ta cho rằng trên thế giới có mộng ảo xâm lâm, thế giới liền nhất định sẽ có mộng ảo xâm lâm, nó một ngày nào đó sẽ xuất hiện." Đại Thụy Á chạy vào trong phòng nhỏ, cấp tốc khóa cửa lại, không cho Đường Nghiệp nói rằng một câu cơ hội, phía sau cửa chỉ còn lại nàng yếu ớt tiếng khóc. Ai Đường Nghiệp ở trong lòng thở dài, chính mình có lẽ không nên đem chân tướng nói cho Đại Thụy Á, nhưng là hiện tại đã chậm, vặn vẹo bốn néo cửa, xác định cửa đã mở không ra sau, Đường Nghiệp tài nhìn về phía Lôi Âu Lệ Tư, sắc mặt lại lạnh xuống. "Ta ở chỗ này cảnh cáo ngươi, nếu như lần sau lại để cho ta tiếp vào liên quan tới ngươi ngược đãi Đại Thụy Á cử báo tín, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, ngục giam chính là ngươi kết cục tốt nhất." Mặt khác trên mặt Đường Nghiệp nhe răng cười lên, hắn tiến tới đối phương bên thai thấp giọng, dùng cực kỳ quỷ dị âm trầm thanh âm nói, "Mặt khác, trong lao nhưng có không ít cùng hung cực các tội phạm, hơn nữa còn chết qua rất nhiều người, nói không chừng trưởng phu ngươi vong hồn là ở chỗ này chờ ngươi." Thoại âm vừa rơi xuống, chỉ thấy Lôi Âu Lệ Tư hai mắt trợn thật lớn, trong con mắt trong nháy mắt bị sợ hãi chiếm đầy, cả người nàng co quắp ngã xuống đất, nâng lên một cái tay, run rẩy mong muốn đi bắt Đường Nghiệp ống quần, làm sao Đường Nghiệp đã mại bộ hướng ngoài cửa đi ra, nàng duỗi ra tay bắt hụt. "Không, ngươi không thể làm như vậy, ta là mẹ của nàng, các ngươi không thể bắt đi ta." Đường Nghiệp không để ý đến nàng, đường kính ra cửa, đóng cửa lại, trên đường đi trong lòng hắn đè nén lợi hại, hắn đang suy nghĩ, chính mình đem chân tướng nói cho Đại Thụy Á sẽ có hay không có chút quá tàn nhẫn. "Ai, hy vọng nàng tiếp tục cho rằng Mộng Ảo Xâm Lâm là tồn tại a." Thở dài một hơi, rất nhanh Đường Nghiệp trở lại trong cửa hàng, mở ra hộp âm nhạc, có thể lúc này cho dù là hộp âm nhạc cũng khó có thể ngăn chặn chính mình hỗn loạn tư tự, hắn có chút bực bội gãi đầu một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nơi này mọi thứ đều không phải thật sự, là huyễn cảnh. Huyễn cảnh? Đại Thụy Á sẽ không lại ở chỗ này huyễn tưởng ra nàng suy nghĩ mộng ảo xâm lâm. Nghĩ đến một vài vấn đề, Đường Nghiệp rốt cục bình tĩnh trở lại, đúng à, toàn bộ huyễn cảnh đều là Đại Thụy Á sáng tạo đi ra, như vậy, mộng ảo xâm lâm coi như xác suất rất lớn tồn tại, thật là, làm sao tìm được mộng ảo xâm lâm? cũng không đủ manh mối trèo chống chính mình tiến hành bước kế tiếp hành động, Đường Nghiệp lần nữa phiền não, ngay tiếp theo chui vào trong lỗ tai âm phủ cũng biến thành ồn ào lên, tay hắn rỗi ra tắt đi âm nhạc, mà lúc này, ánh mắt của hắn thấy được Lư Tiêu Khiết cho mình thuốc, trầm mặc một hồi, Đường Nghiệp đứng dậy đem bình thuốc này cầm xuống tới, hắn ngâm đĩa, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lư Tiêu Khiết ra hỏa này cho ta bình thuốc này, có khả năng hay không chính là cho ta ăn. Đường Nghiệp bắt đầu suy nghĩ vấn đề này khả năng, có thể tất cả sự vật đáp án đều cần đi thực tiễn mới có thể có biết. Tốt ta, hy vọng sẽ không xuất hiện liên đối phản ứng. 2 phút qua đi, Đường Nghiệp rốt cuộc quyết định thử một lần thuốc này đến cùng là hiệu quả gì, hắn bận gây chính mình một ngón tay, đem nó tùy ý ném xuống đất, rơi trên sàn nhà dưới ngón tay một giây liền bắt đầu nhúc nhích lên, đại lượng hắc vụ theo ngón tay mặt ngoài tán giật mà đến, chỉ chốc lát mà, trước mặt Đường Nghiệp xuất hiện một chính mình khác. Cảm giác sẽ không có chuyện tốt gì. Một cái khác Đường Nghiệp túi đầu kiểm tra thân thể của chính mình, cuối cùng âm dương quái khí tới một câu như vậy. Chúc mừng ngươi, đoán đúng, hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt. Vậy tại sao là ta? Cái này có thể trách không được những người khác, thuần túy là bởi vì vận khí của ngươi không tốt. Đường Nghiệp cười nói, đem bình thuốc đẩy hướng một bên khác trước mặt Đường Nghiệp. Ngươi cảm thấy ta sẽ đi ăn? Một cái khác Đường Nghiệp mở ra bình thuốc người, cuối cùng lắc đầu nói. Mà Đường Nghiệp vẫn như cũ cười tươi như hoa, hồi đáp, cái này có thể không thể kìm được ngươi. Tốt ta, vì chúng ta. Chương 1745, mê vụ xâm lâm chương 1745, mê vụ xâm lâm có lẽ trong áp bức bản thể vì thế, một cái khác Đường Nghiệp cuối cùng bắt đầu lựa chọn khuất phục, hắn đưa tay tiến vào bình thuốc bên trong, dính vào một chút thuốc bột trực tiếp bỏ vào trong miệng, lắm điều con sau, hai cái Đường Nghiệp nhìn nhau không nói gì. Một cái đang đợi lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở trên người chính mình tử vong, một cái chờ lấy trên người đối phương xuất hiện dị thường sau tùy thời chặt đứt đối phương cùng bản thể liên hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục ngồi trên ghế Đường Nghiệp nói chuyện. Không có cảm giác sao? Không có. Có lẽ là ta ăn đến không đủ nhiều. Một cái khác Đường Nghiệp nói rằng, nói, hắn lại đem ngón trỏ luồn vào bình thuốc bên trong đào ra một lớn đống thuốc bột nhét vào miệng bên trong, những thuốc này phấn khi tiến vào bụng trong cơ thể một sát na liền bị làm hao mòn sạch sẽ, lại một lát sau, cũng không chuyện gì đó không hay xảy ra. Lư Tiêu Khiết cho thứ này khả năng chỉ là nhằm vào một cái nào đó tồn tại, đối với chúng ta mà nói sẽ không có hiệu quả. Một cái khác Đường Nghiệp tổng kết nói, nhưng bản thể Đường Nghiệp vẫn như cũ cao mày. Nhưng nếu như nơi này, Lư Tiêu Khiết cho chúng ta bình thuốc này đến cùng muốn ta làm gì? Những này hao tổn tâm trí chuyện vẫn là chính ngươi đi giải quyết ta, cái này đều là chính ngươi quyết định. Đường Nghiệp bực bội phất phất tay, một cái khác Đường Nghiệp lúc này hóa lỏng bị thu về tiến trong thân thể, trong cửa hàng lần nữa biến an tĩnh lại. Tính toán, vẫn là tiếp qua một thời gian nhìn xem, nếu như Lư Tiêu Khiết không có chết, nàng hẳn là có cơ hội cho ta càng nhiều manh mối. Không nghĩ ra, Đường Nghiệp dứt khoát không nghĩ, tùy tiện tìm quyển sách, đóng lại cửa hàng bên trong đèn liền lên lâu, chuẩn bị vượt qua cái này một buổi tối. Tùy ý cầm quyển sách này, chỉ là một bản giảng thuật triết lý sách, Đường Nghiệp nhìn càng thêm nhàm chán, dứt khoát đem sách để xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, có thể một giây sau, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tình huống như thế nào? Đường Nghiệp ngồi dậy từ trên giường, hắn nháy mắt, ngạc nhiên phát hiện chính mình lại có buồn ngủ. Chẳng lẽ là kia bình thuốc? Hắn lập tức tìm tới nguyên nhân, vội vàng kiểm tra lên thân thể của chính mình, cũng không có xảy ra vấn đề gì, vẹn vẹn chỉ là để cho mình buồn ngủ mà thôi. Hắn trên giường phát trong chốc lát, có thể cái này ngốc phát ra, buồn ngủ cũng càng ngày càng đậm, hắn nhíu nhíu mày, nghĩ đến thứ gì, cuối cùng từ bỏ chống lại, rất dứt khoát ngủ thiếp đi. Theo ý thức lâm vào mơ hồ, cũng không biết trôi qua bao lâu, Đường Nghiệp đột nhiên mở mắt, xuống giường, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không thấy lúc đầu sáng chói tinh hà, chỉ có nồng đậm mê vụ. Ta tiến vào thế giới bên trong. Hắn đứng tại trước cửa sổ, ý đồ thông qua cửa sổ thủy tinh thấy rõ phía ngoài tất cả, nhưng sương mù đậm đến quả thực không cách nào hình dung, ngoại trừ sương mù bên ngoài, những vật khác Đường Nghiệp quả thực là một cái cũng không có thấy. Đẩy một chút cửa sổ, hai phiến cửa sổ đã bị cắt chết, Đường Nghiệp dứt khoát dùng sức, hai phiến cửa sổ quả thực là bị bạo lực mở ra, có thể dù cho dạng này, phía ngoài cảnh tượng bên trong Đường Nghiệp vẫn là chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm sương mù. Xem ra chỉ có đi ra ngoài sương mù mới có thể biến mất. Nhớ tới chính mình lần thứ nhất tiến vào thế giới bên trong thời điểm, Đường Nghiệp trực tiếp quay người hướng về lầu một cửa hàng đi đến, thang lầu đã đứt gãy, nhưng cái này khó không đến hắn, Đường Nghiệp rất nhẹ nhàng liền đi tới lầu 1, trực hướng về nghiêm trọng mục nát cửa hàng cửa đi đến. Vươn tay giữ tại chốt cửa bên trên, theo động tác của Đường Nghiệp, cửa hàng cửa kéo kẹt bị mở ra, phía ngoài tất cả cũng hiện ra ở trước mặt Đường Nghiệp, nhưng nhìn tới thế giới bên ngoài sau, Đường Nghiệp lại ngây ngẩn cả người, cửa hàng bên ngoài không phải nhai đạo, mà là một mảnh to lớn rừng rậm. Liếc nhìn lại, mặt đất làm trơ trọi, tất cả đều là khô cứng trên mặt đất, không có một chút xíu lục sắc, chung quanh cây cối phân bố rất lơi lỏng, nhưng mỗi một cái cây đều cực kỳ cao lớn, không ngẩng đầu lên đi xem lời nói, kia từng cây tráng kiện thẳng tắp thân cây giống như bị to lớn hóa cương châm đồng dạng, chỉnh xem xét, thật giống như một bộ tam lưu game họ phở lỉn bên trong rừng rậm xây mô hình, ngoại trừ cây bên ngoài cái khác liền không có. Sương mù còn tại, cũng không có biến mất, nhưng đã không có trong phòng nhìn như thế nồng, từng kia từng sợi bao phủ chung quanh khu vực, ít ra có thể thấy rõ xa xa sự vật, cũng là bởi vì những sương mù này, đem vùng rừng rậm này tô điểm thành cực kỳ âm trầm màu xám trắng. Sương mù giống như có chút kỳ quái, nhưng cũng tiếc Đường Nghiệp chú ý lực không có lập tức phát hiện những này dị thường. Quay đầu nhìn lại, sau lưng chỉ có Bì Lai tiên sinh tiệm tạp hóa, ngay tiếp theo ngoài cửa đóa hoa đã toàn bộ khô héo hiện lên màu xám đen tiểu hoa viên, tại mảnh này không nhìn thấy bờ đơn điệu trong rừng cây, nhà này kiến trúc nhìn phá lệ cô đơn. Ra đây là ở nơi nào? Đường Nghiệp tại trong lòng nghi ngờ lấy, chung quanh nơi này âm u đầy tử khí, dường như chỉ có chính mình một cái có thể chỉ có hoạt động tồn tại. cái này giống như không phải thế giới bên trong, nhưng hắn lại không tốt đi định nghĩa. Ở chung quanh dạo qua một vòng, Đường Nghiệp ý đồ tìm tới một chút có thể thao tác manh mối, nhưng cũng tiếc chính là, chuyện cũng không có hướng hắn tưởng tượng như thế phát triển. Cuối cùng, hắn về tới nguyên địa, nhìn về phía không trung, đen kịt, cùng thế giới bên trong như thế, liền như là bị người cầm một mảnh vải đen trực tiếp đem bầu trời bao bọc lại như thế. Ma Đức, dạng này làm ta thế nào trở về? Đường Nghiệp cảm giác chính mình giống như đã làm sai điều gì, hiện tại đi lên một con đường không có lối về. Dựa vào, sớm biết liền trực tiếp cắt đứt là được rồi. Đường Nghiệp bỗng cảm giác nổi nóng, không có một chút manh mối, không có một cái nào đầu mối, bởi vì Lư Tiêu Khiết cho mình tin tức, hắn thậm chí không thể chạy loạn, thật giống như đang chơi một cái vĩnh viễn thông không được quan trò chơi, tâm tính dần dần đi vào bạo tạc biên giới. Năng lực này thật sự là biến thái a. Tận đến giờ phút này, Đường Nghiệp tài thu hồi đối mộng nghiệm thi vương xem thường, loại năng lực này, tại không có bất kỳ người nào trợ giúp tình huống hạ, đem hắn đổi thành bất kỳ một cái nào thi vương, cũng có thể bị vây chết ở chỗ này. Cũng may cũng kinh nghiệm nhiều như vậy, Đường Nghiệp rất nhanh liền để cho mình bình tĩnh trở lại, loại chuyện này, càng là bối rối liền càng dễ dàng mất đi trật cước. Hô hít một hơi, Đường Nghiệp lần nữa chăm chú quan sát, hiện tại còn không có hoàn toàn đi đến tử lộ, cũng không biết một lần nữa ngủ mất có thể hay không trở lại biểu thế giới, nhưng vấn đề lúc, hiện tại Đường Nghiệp không có một chút buồn ngủ, cùng tại biểu thế giới không có ăn Lư Tiêu Khiết cho thuốc trước đó như thế trạng thái, có thể sẽ mất ngủ. Ánh mắt cuối cùng đã bị sương mù hoàn toàn bao phủ, tất cả hư vô, tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Đường Nghiệp lại nghĩ tới đi càng xa xôi xem xét một phen, nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị hắn bóp tắt. Hắn lần nữa quan sát, không chỉ là cửa hàng chung quanh, còn có bao hàm cửa hàng cả tòa hai tầng lầu kiến trúc. Hắn trong trong ngoài ngoài tìm một lần, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi vật phẩm. Mở cửa đi ra, Đường Nghiệp bực bội đá một cái bay ra ngoài trước mặt bởi vì khô héo mà rủ xuống nhánh hoa, ngồi xuống trước cửa trên bậc thang nhỏ. Hắn lông mày thích chặt lấy. T. Tà môn. Hiện tại Đường Nghiệp không thể không cân nhắc đi chỗ xa nhìn một chút, nhưng chính là ở thời điểm này, hắn ngẩng đầu, dường như chú ý tới cái gì. Trong con ngươi tình quang lóe lên. Chương 1746, lại đụng không chết người. Chương 1746, lại đụng không chết người. Đường Nghiệp đột nhiên từ dưới đất đứng lên, hắn lúc này mới phát hiện, xung quanh những sương mù này chỗ kỳ lạ, không giống với bình thường sương mù thiên lỏng lẻo, những sương mù này từng kia từng sợi trong không khí dây dưa thành từng cây dây dài, cùng hoàn cảnh nơi này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nếu là không chú ý nhìn, còn chưa nhất định có thể phát hiện những này dị thường sương mù. Từ sương mù dây dưa mà trưởng thành tuyến lẫn nhau kết nối lại hình thành cái này đến cái khác vòng tròn, hướng nơi xa nhìn lại, những sương mù này vòng tròn số lượng càng là nhiều vô số kể, như là một cây đường thật dài đem vô số vòng tròn nối liền cùng nhau, quanh có khúc hiệu quán xuyên cái này nguyên một cánh rừng. Ánh mắt của Đường Nghiệp đảo qua bốn phía, sương mù vòng tròn có lớn có nhỏ, lớn khả năng đã chiếm cái này là một mảnh rừng rậm, căn bản không nhìn thấy chỉnh thể hình dạng, mà tiểu nhân khả năng cũng chỉ mới vừa đủ Đường Nghiệp đem nắm đấm luồn vào đi. Những này vòng tròn là có ý gì? Hắn cau mày tự hỏi, đồng thời phát hiện cái này vòng tròn sẽ theo sương mù phun trào mà thay đổi vị trí, nguyên bản lớn vòng tròn biến tiểu nhân vòng tròn, cả hai vị trí trao đổi, dường như tại hướng Đường Nghiệp bố cáo lấy cái gì. Đại khái đi qua hơn 10 giây bên trong, Đường Nghiệp hai mắt nhíu lại, trên thân cũng tản mát ra làm cho người sợ hai khí tức, hắn cảnh giác lên, bởi vì vòng tròn biến động tần suất vậy mà tăng nhanh, cho hắn một chồng thứ gì đang hướng về mình vị trí tới gần cảm giác. Rất nhanh, Đường Nghiệp dự cảm nghiệm chứng. Trong chốc lát, mặt đất giống như là trang giấy đồng dạng tại đột nhiên bị xé nát, Đường Nghiệp không có kịp phản ứng, cả người hóa vào. Phù phù rơi xuống nước thanh âm vang lên, đại địa đã vỡ nát. Trên mặt đất tất cả toàn bộ chìm vào trong nước, mà ở trong nước Đường Nghiệp cảm giác một mảnh trời đất quay cuồng, hắn chính là muốn đem thân thể bày ngay ngắn, có thể một giây sau, loại kia trời đất quay cuồng cảm giác biến mất, hắn cảm giác chính mình đang nhanh chóng hạ xuống, thật giống như mình ngồi ở trên máy bay một giây sau máy bay rơi vỡ theo vạn mét trên không trung ngã xuống như thế. Đường Nghiệp túi đầu nhìn về phía lòng bàn chân, lại không có cực tốc hạ xuống lúc nên có thị giác hiệu quả, cũng không có lên cao phong áp, chính là cho chính mình một loại hướng phía dưới hạ xuống cảm giác. Rất nhanh, dưới chân mê vụ tan đi, mặt đất vậy mà trống rông xuất hiện. Ân. Đường Nghiệp sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, sau lưng vẫn là Bì Lai tiên sinh cửa hàng, chính mình còn tại chỗ cũ. Vừa mới, là chuyện gì xảy ra? Mặt mũi hắn tràn đầy nghi hoặc, khó mà minh bạch vừa rồi phát sinh tất cả là đại biểu cho có ý tứ gì, hay là ai mong muốn hướng mình biểu đạt thứ gì, có thể tất cả tới bỗng nhiên, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn thanh là chuyện gì xảy ra, căn bản tìm không thấy có thể phỏng đoán điểm bảo. Hoa hoa đột nhiên, từ đỉnh đầu truyền đến quạ đen tiếng kêu hấp dẫn ánh mắt của hắn, Đường Nghiệp ngẩng đầu nhìn lại, nhíu nhíu mày. Xuất hiện vật sống cái này quạ đen có chút kỳ quái, nó một mực tại đỉnh đầu của mình bồi hồi, vòng quanh vòng vòng, ngay từ đầu Đường Nghiệp còn tưởng rằng cái này quạ đen sẽ hướng trước kia Hồng Vũ Điệu không giải thích được sẽ mang chính mình đi vài chỗ, cho nên hắn thăm dò tính hướng trước phóng ra một bước. Tốt à, chính mình đoán sai, cái này quạ đen cũng không có mang chính mình đi chỗ nào ý nghĩ, nó chỉ là đơn thuần tại đỉnh đầu của mình xoay quanh vòng mà thôi. Lắc đầu, Đường Nghiệp không hề cảm thấy thất vọng, có lẽ là tiềm thức ở trong hắn đã sớm cho rằng cái này quạ đen sẽ mang đến cho mình cái gì đầu mối hữu dụng. Chỉ có điều, cái này nguyên bản thế giới tử khí chầm chậm bỗng nhiên xuất hiện cái khác sẽ động sinh vật, cũng là không cũng nói vừa mới dị thường bên trong, nơi này cũng đã xảy ra một chút không dễ để cho người ta phát giác được biến hóa. Mà coi như Đường Nghiệp chuẩn bị tiến vào trong cửa hàng nhìn xem có cái gì vật xảy ra cải biến lúc, một đạo giọng của nữ nhân nhường hắn trực tiếp cải biến chú ý, uy, ngươi còn đi vào làm gì, còn không tranh thủ thời gian theo ta đi. Hoa hoa, đây là Đường Nghiệp quay đầu, chính là Lư Tiêu Khiết, không biết rõ nàng lúc nào thời điểm xuất hiện ở chính mình đằng sau, tại một cây khô bên cạnh, mà tại đỉnh đầu nàng bên trên, cũng có một con quạ tại đi lòng vòng vòng, tiếng kêu kia nghe dị thường chói tai. Ngươi làm sao lại chớ ngẩn ra đó, nhanh, chúng ta thời gian không nhiều. Lư Tiêu Khiết nhìn rất gấp bộ dáng, căn bản lười nhác cùng Đường Nghiệp nói cái gì, vung tay lên liền hướng về chạy phía trước đi. Nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, Đường Nghiệp nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo. Lư Tiêu Khiết mở ra đi đứng, tại mảnh này bị mê vụ bao phủ, tĩnh mịch khoát đại trong rừng rậm như một hồi như gió mát phất qua, mà Đường Nghiệp không nhanh không chậm đi theo. Không bao lâu, hắn trông thấy đối phương từ trong túi móc ra đại lượng nha vũ, một bên chạy, một bên hướng trước mặt thân cây ném đi. Những này nha vũ tại chạm đến thân cây sau tản ra, Lư Tiêu Khiết một lần tái diễn ném ra ngoài động tác của nha vũ, miệng bên trong một bên nỉ non, không phải, cũng không phải, không phải không phải, đây cũng không phải là, nhìn xem bên kia a, không phải, bên này đâu. Đường Nghiệp cứ như vậy đi theo mấy phút, thẳng đến Lư Tiêu Khiết lần nữa ném ra một thanh nha vũ, đang đập tới trên cành cây sau tán thành hai bộ phận. Cùng một thời gian, Lư Tiêu Khiết nhãn tỉnh sáng lên, hô lớn, chính là cái này. Đường Nghiệp cũng không hiểu rõ nàng làm như vậy ý nghĩa là cái gì, nhưng không chờ hắn suy nghĩ, Lư Tiêu Khiết đột nhiên tăng nhanh bộ pháp, vậy mà xông về cây kia cây thân cây. Ngươi làm gì? Đường Nghiệp hô, nhưng là đối phương không có trả lời. Rất nhanh, Lư Tiêu Khiết nhất đầu đụng vào, nhưng ngoại ý muốn chính là, Đường Nghiệp cũng không nhìn thấy huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng. Tại Lư Tiêu Khiết đụng vào gốc cây kia một nháy mắt, cả người nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ là xoay quanh tại đỉnh đầu nàng bên trên quạ đen lại đụng rắn rắn chắc chắc, trực tiếp ngã xuống khỏi đến, nện vào trước mặt Đường Nghiệp. Biến mất Đường Nghiệp vội vàng dừng bước lại, quan sát cái này quạ đen. Quạ đen đã chết, mặc kệ Đường Nghiệp thế nào đâm đều không nhúc nhích. Chật chật. Đường Nghiệp nhất trận tắt lưỡi, cũng là, loại này hoang đường không có chút nào ăn khớp sự tình cũng chỉ có ngộng cảnh mới có. Lực chú ý theo đã chết đi quạ đen trên thân rời, Đường Nghiệp nhìn về phía Lư Tiêu Khiết nguyên bản muốn đụng vào gốc cây kia mục, đưa tay sờ sờ, lại là thực thể, tay của Đường Nghiệp có thể rõ ràng cảm nhận được kia thô ráp vỏ cây. Lư Tiêu Khiết tiến vào. Đường Nghiệp nhất thời gian không có hiểu rõ, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, theo cây bên trong vậy mà chuyển đến đối phương tiếng thúc giục. Ngươi nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều. Tốt ta, ngươi thế nào đi bảo? Đường Nghiệp hỏi. Đụng vào là được rồi, đơn giản như vậy. Ngươi sợ cái gì a, lại đụng không chết ngươi. Được thôi, nhanh lên. Đường Nghiệp đứng dậy, hướng về sau chạy một khoảng cách, sau đó nhìn về phía gốc cây kia, nửa tin nửa ngờ bật lên, cũng học Lư Tiêu Khiết như thế, nhất đầu mạnh mẽ đụng vào. Trong tầm mắt gốc cây kia mục đang nhanh chóng rút ngắn phóng đại, ngay tại chính mình đụng vào kia một cái cây một mấy mắt, phanh một tiếng vang ở bên tai quanh quẩn, kỳ quái là trên người chính mình cũng không có bất kỳ cái gì va chạm cảm giác, hẳn là trên đỉnh đầu của mình quạ đen đụng vào trên cành cây thanh âm. Hết thảy trước mắt bị hắc ám chiếm cứ, rất nhanh, loại kia trời đất quay cuồng cảm giác xuất hiện lần nữa, như là trên mặt biển vòng xoáy đem hắn hút vào tận dưới đáy vực sâu. Chương 1747, đi tìm mộng ảo xâm lâm. Chương 1747, đi tìm mộng ảo xâm lâm. Đây là địa phương nào? Chờ ánh mắt một lần nữa nhìn thấy sự vật sau, Đường Nghiệp nhất bên cạnh quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, một bên hỏi thăm Lư Tiêu Khiết. Lúc này chính mình tựa như là tại nơi nào đó trong thành thị, tòa thành thị này cũng không phải là Đường Nghiệp quen thuộc, vẫn là một tòa dị quốc thành thị. Hiện tại là đêm, mặc dù không có thế giới bên trong như thế âm trầm, nhưng trên trời lại không có bao nhiêu chấm nhỏ, không có biểu thế giới bên trong ban đêm tất cả tinh hà sáng chói, toàn bộ thành thị đen kịt một màu, duy nhất chiếu sáng thành thị này chỉ có từ trên trời phong xuống tới trắng bệnh nguyệt quan, xa xa tiểu hà bị bên trong phản chiếu lấy cái này một cả tòa thành thị, nhíu một cái nhíu một cái. Lư Tiêu Khiết không có trả lời Đường Nghiệp nghi hoặc, nàng nhìn phía xa ngây ngẩn một hồi, đột nhiên nàng lấy lại tinh thần, đối với Đường Nghiệp lại vẫy vẫy tay. Đi. Nhìn xem nàng đi về phía trước, Đường Nghiệp bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đuổi theo, chạy trước chạy trước. Đường Nghiệp ý thức được chính mình có một vấn đề còn không có hỏi, nhân tiện nói, chúng ta đi cái nào? Nghe được Đường Nghiệp vấn đề này, Lư Tiêu Khiết giật mình thần, trầm mặc không trả lời ngay, cuối cùng nàng giống như là một cái quyết định đồng dạng, trên mặt lộ ra kiên định, sau đó hồi đáp, chúng ta đi tìm mộng ảo xâm lâm. A. Đường Nghiệp sửng sốt một chút, hoài nghi mình nghe lầm, mà Lư Tiêu Khiết chú ý tới phản ứng của hắn cũng là ngoài ý muốn một chút. Xem ra ngươi xem qua quyển sách kia. Nhìn qua, Đại Thụy Á giống như rất si mê quyển sách này. Ngươi không ít tiếp cận nàng a, hy vọng tiếp sau đó ngươi sẽ không quá khiến ta thất vọng. Có ý tứ gì? Đợi chút nữa ngươi liền biết. Cái kia, tìm tới mộng ảo xâm lâm liền có thể rời đi nơi này. Ân, ngươi không có gạt ta. Tìm tới mộng ảo xâm lâm, liền có thể đi ra ngoài, ta không có lừa ngươi. Đơn giản như vậy, vậy ngươi trước đó vì cái gì không cần nói? Không biết rõ là nguyên nhân gì, Lư Tiêu Khiết trực tiếp cắt đứt lời của Đường Nghiệp, đồng thời bước nhanh hơn. Mà Đường Nghiệp tâm nghĩ đến ngược lại chỉ cần nghĩ đối phương nói đến loại nào tìm tới mộng ảo xâm lâm liền có thể đi ra ngoài, cũng không nói gì nữa, bất quá, để cho hắn kỳ quái chính là, tâm tình của Lư Tiêu Khiết dường như cũng không tốt, nhìn thấy Đường Nghiệp, nàng cũng không có loại kia áp lực có thể làm dịu bâng lòng, ngược lại, càng ngày càng ngưng trọng. Hắn đi theo bước tiến của nàng, không ngừng tiến lên xuyên qua một đầu lại một đầu nhai đạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, Đường Nghiệp phát giác được cái gì, khép mắt lại nhìn thoáng qua hai chân của mình, hắn phát hiện thân thể của chính mình đột nhiên biến nhẹ nhàng quá, trọng lực dường như đang phát sinh nhỏ bé cải biến, loại cảm giác này có chút quen thuộc, nhưng Đường Nghiệp nhất thời gian cũng nói không nên lời. Rất nhanh, hắn phát hiện chính mình cùng trước mặt Lư Tiêu Khiết bắt đầu treo ngược lên, không đúng, phải nói là cả tòa thành thị đều treo ngược lên, xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Đây là Đường Nghiệp còn chưa kịp đi hồi ức như thế vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, trên đầu thành thị bị nồng vụ bao phủ lại, hắn nhìn về phía lòng bàn chân, bầu trời hoàn toàn mơ hồ, chỉ chốc lát sau thời gian qua đi, dưới chân sương mù tán đi một chút, chống rông ra từng tầng cầu thang, biến mất trọng lực lại xuất hiện, chân xuất hiện ở mặt đất, bọn hắn lúc này hách nhiên xuất hiện ở nơi nào đó xoay tròn trên bậc thang. Nhìn thoáng qua phía trước một mực không quay đầu lại qua Lư Tiêu Khiết, Đường Nghiệp vẫn là từ bỏ đi hỏi thăm đối phương nơi này là địa phương nào ý nghĩ. Tới. Rốt cục, Lư Tiêu Khiết mở miệng, mà nàng phía trước cũng đống nhiên xuất hiện một cánh cửa, nàng nhất đầu đục vào, Đường Nghiệp cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, một hồi cảm giác hôn mê chuyển đến, bọn hắn lại xuất hiện ở một chỗ trong hành lang hai mặt vách tường trụi lủi, cái gì cũng không có, chỉ có nơi cuối cùng có một bộ bao trùm làm mặt vách tường lớn hoạn. Tới nơi này làm gì? Đường Nghiệp mở miệng hỏi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, tiến đến cửa cũng đã biến mất, cái này trong hành lang cũng nhìn không thấy những căn phòng khác cửa. Đường cũng không thể là một nơi nào đó vách tường là hư vô a. Lư Tiêu Khiết hít sâu một hơi, đối Đường Nghiệp nói lên nghi vấn cũng không có tiến hành giải thích quá nhiều, chỉ là như vậy nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nói xong, nàng liền hướng về cuối hành lang bộ kia lớn họa đi đến, rất mau tới này tấm lớn họa trước, Đường Nghiệp cũng nhìn về phía trên vách tường họa, trong bức họa kia nội dung là nhất đầu nằm sấp trên bàn ngủ người sói, tựa hồ là công tác làm mệt mỏi, khép mắt đánh lấy cho mắt, trong tay còn giơ lên một cây bút, quỷ dị chính là, họa bên trong người sói sau lưng, thông hướng những căn phòng khác cửa bị người đẩy ra một chút. Một đôi mắt dường như đang rình coi lấy hắn, để cho người ta nhìn xem toàn thân hàn bao không khỏi dựng đứng mà lên. Lư Tiêu Khiết vươn một cái tay, sờ lên bức họa này làm, nàng dường như dùng tới một chút khí lực đẩy hạ, nhưng họa tác bên trong nội dung cũng không hề biến hóa, nàng thở dài một hơi, cuối cùng nhìn về phía Đường Nghiệp, hỏi, cẩn thận quan sát một chút bức họa này, ngươi có không có cảm giác gì? Cảm giác? Đường Nghiệp sửng sốt một chút, cuối cùng chăm chú tính toán bức họa này đến, rất nhanh, hắn thật đúng là cảm thấy một chút dị thường, bức họa này bên trong giống như một vài thứ sống lại, thật giống như 2D trong tấm hình vật phẩm ngay tại 3D hóa. Nhưng hắn còn không tìm ra là cái gì xuất hiện biến hóa. Có một chút xem ra, mấy ngày nay ngươi không có nhàn rỗi, Đại Thủy Á đối ngươi ấn tượng rất tốt. Xem như thế đi, vậy còn ngươi? Ta cùng nàng. Ha ha, không phải rất tốt đẹp. Tốt ta, vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Đường Nghiệp hỏi, hắn hiện tại cũng không muốn cùng Lư Tiêu Khiết đi đàm luận mấy ngày nay kinh nghiệm làm việc. Thoại âm vừa rơi xuống, kỳ quái là Lư Tiêu Khiết vậy mà trầm mặc, trên mặt nàng lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt, dường như đang do dự cái gì, thật giống như cược tới chỉ còn lại cuối cùng một khoản tiền dân cơ bạc, không, cá cược lời nói. Cuối cùng này một khoản tiền cũng trèo trống không được cuộc đời mình thời gian quá dài, có thể tiếp tục cược xuống dưới, khả năng cái gì cũng sẽ không có, lại hoặc là làm mất đi tất cả toàn bộ cầm bề, cứ như vậy, đang đánh cược cũng không cá cược ở giữa qua lại dãy. Rồi lấy, ngươi thế nào? Đường Nghiệp tao mày hỏi, trên mặt nàng biểu lộ cho mình một loại dự cảm xấu. Không có gì. Lư Tiêu Khiết cũng không muốn giải thích, chỉ là đối Đường Nghiệp lắc đầu, sau đó còn nói thêm, chúng ta mở cửa à? Cửa. Đường Nghiệp mắt nhìn bốn phía, chung quanh nơi này nơi đó có cái gì cửa? Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía họa bên trong. Hành lang bên trên không có cửa, kia Lư Tiêu Khiết miệng bên trong cửa chẳng lẽ dù cho trong lời nói cửa. Trong này cửa. Đúng vậy. Thế nào mở? Đưa tay án chiếu lấy Lư Tiêu Khiết nói tới, Đường Nghiệp vươn một cái tay, hướng về trước mặt này tấm lớn vẽ lên sờ soạn, rất nhanh, tay của hắn chạm đến họa tác bên trên đầu ngón tay chuyển đến rất nhỏ lực cản, một giây sau, Đường Nghiệp vậy mà phát hiện tay của chính mình xuyên qua họa, dường như tiến vào một không gian khác, hết thảy trước mắt mơ hồ một chút, hắn mở to hai mắt, lớn vẽ lên nội dung vậy mà tại xảy ra một chút biến hóa, rất nhanh, họa bên trong tất cả toàn bộ còn. Xuống tới hai người liền tiến vào một mảnh hoàn toàn dùng màu nước phát họa ra tới thế giới bên trong, mà trước mặt bọn hắn lớn họa biến mất, thay vào đó là một cánh cửa. Lư Tiêu Khiết đẩy cửa ra sau, đập vào mắt trước là một chỗ lộ thiên hành lang. Nơi này là chương 1748, đánh chính mình cái bóng quái nhân chương 1748, đánh chính mình cái bóng quái nhân trên mặt Đường Nghiệp không chế không nổi kinh ngạc, loại này kỳ diệu thị giác biến hóa nhường hắn nhìn má than thở. Một bộ nội dung là hai duy họa tác tại trước mặt hắn mạnh mẽ chuyển biến thành ba duy, có không gian, có tiêu điểm, kia là khó mà hình dung kỳ huyễn. Không cần quá kinh ngạc. Nếu như ngươi ở chỗ này sinh hoạt lâu, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đó là ngươi. Đường Nghiệp lắc đầu, đầu vươn hướng hàng rào bên ngoài nhìn thoáng qua, phía dưới là một mảnh thao trường, bọn hắn vị trí là một chỗ trường học. Một bên Lư Tiêu Khiết quan sát đến bốn phía, một hồi lâu không nói gì, đống nhiên nàng chạy đến đầu bậc thang nhìn thoáng qua, đống nhiên nói rằng, nó mới tới, còn lại liền giao cho ngươi. Ai? Đường Nghiệp có chút không có kịp phản ứng, mà trước mặt sắc mặt của Lư Tiêu Khiết biến bối rối, nàng dùng rất nhanh giọng nói, ngươi đi lầu một, nơi đó có một gian trong phòng sân bóng rổ, giết đầu kia lang. Họa bên trong cái kia. Đúng vậy. Đây đối với ngươi mà nói sẽ rất đơn giản, đừng dùng thời gian quá dài. Ta đi trước nâng nó. Chờ một chút. Đường Nghiệp muốn gọi ở nàng, nhưng tại một giây sau, hắn nhìn thấy trên người Lư Tiêu Khiết xuất hiện đại lượng khe hở, giống như là bị người nện qua thủy tinh như thế, theo khe hở lan tràn, Lư Tiêu Khiết cả người hóa thành một đoàn cát mịn, ngay tại trước mắt Đường Nghiệp tiêu tán ở trong không khí. Cái này Lư Tiêu Khiết vừa mới biến mất, Đường Nghiệp liền chú ý tới chung quanh vách tường có bóng người vẽ xấu nổi lên, hắn lập tức ý thức được, mình không thể chờ tại nguyên chỗ, hắn nhất định phải cấp tốc hoàn toàn Lư Tiêu Khiết chỗ lời nhắn đủ chuyện. Rất đơn giản đúng không? Hy vọng cùng ngươi nói như thế. Lắc đầu, Đường Nghiệp nhìn thoáng qua lâu bên ngoài, thả người nhảy lên liền hướng về lầu một nhảy xuống. Theo hắn sau khi rơi xuống đất, mặt đất toát ra lít nha lít nhít vết dạng, mà chung quanh theo vách tường trên mặt đất dần dần nổi lên bóng người vẽ xấu cũng càng ngày càng rõ ràng. Từng cái thảm bại khô tay theo bóng người vẽ xấu bên trong chui ra. Ngay sau đó, từng đạo gầy quòm thân ảnh cấp tốc đem trước mặt Đường Nghiệp thông hướng hoàn toàn phá hỏng. Những vật này, nhìn mặc dù là hình người, nhưng chúng nó cũng không phải là người. Bên hai bị kỳ quái khiếp người tiếng kêu tràn ngập. Thành công theo bóng người vẽ xấu bên trong chui ra ngoài quái nhân bắt đầu hướng về hắn tranh nhau chen lấn đánh tới, đồng thời, Đường Nghiệp hai con ngươi lạnh lẽo, tay phải quăng về phía đằng sau lại nặng nề hướng về phía trước vùng ra, tại tiếp theo trong nháy mắt, đại lượng hắc vụ chống rông xuất hiện, đem lầu một hành lang toàn bộ bao trùm. Lan. Đường Nghiệp chợt quát một tiếng, tay phải lại vung lên. Nồng đậm hắc vụ cấp tốc có phản ứng, lôi cuốn lấy vô số quái nhân bén ra trong kiến trúc. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Đường Nghiệp quay người hướng sau, lại hướng về phía trước phóng ra một bước, hắn trên vai trái huyết đục tùy ý nổ tung ra một đoàn huyết vụ, tiếp lấy, một cây cực kỳ tráng kiện cốt thứ bỗng nhiên xuất hiện, như cự mãng bên trên trực đảo hoàng long, một đường đem phía sau quái nhân một mạch toàn bộ đẩy đi ra. Thanh lý mất những này vướng bận ra hỏa, Đường Nghiệp cấp tốc chạy đến phía trước nhất, đi vào thứ trước một cánh cửa, một cước đem cửa đá băng, bên trong là một gian phòng làm việc. Không phải, đi vào căn thứ hai, Đường Nghiệp cũng chờ không phải đến tới trước cửa, trực tiếp cầm lên năm đấm đem vách tường đập ra đi đến nhìn, là một gian phòng họp. Cũng không phải, đi vào căn thứ ba, nơi này cũng không phải, bên trong bày đầy thư tịch, hẳn là trường học phòng đọc sách. Vừa ra tới, bên cạnh trên vách tường bóng người vẽ xấu bên trong liền chui đi ra một quả chùy lùi đầu, Đường Nghiệp lúc này nắm lấy quái nhân này đầu, vừa dùng lực đem nó mạnh mẽ theo bóng người vẽ xấu lôi ra, trực tiếp đánh tới hướng căn thứ tư. Oeng! Vách tường phanh một tiếng bị phá ra, bên trong lộ ra sân bóng rổ một góc. Chính là cái này. Đường Nghiệp lúc này bật vào, có thể mới vừa vào đi, hắn liền dừng bước, bên trong có rất nhiều người, sân bóng rổ bên ngoài chỉ có một chiếc đèn lớn chiếu vào, nhưng hào quang của nó có chút yếu ớt, cũng không thể đem tất cả hắc ám xua tan, mà quang mang này lại đem trong phòng trong sân bóng rổ tất cả người cái bóng kéo rất dài. Những này người trong tay đều cầm vũ khí, có đao có côn, quần áo trên người dính đầy đã làm vết máu, trên người chúng máu thịt bé bét, làn da nghiêm trọng nát giữa, trong đó thậm chí có mấy cái đầu đã mở hoa, đồng thời chảy mủ, thấy nhịn không được buồn nôn đồng thời, bọn chúng kia kinh khủng bộ dáng lần đầu tiên liền có thể để cho người ta cảm nhận được địch ý sâu đậm. Có thể kỳ quái là, những này quái nhân cũng không có lập tức hướng Đường Nghiệp phát động công kích, bọn chúng lăng lăng đứng tại chỗ, dùng vũ khí trong tay, một lần lại một lần đấm vào cái bóng của mình. Kỳ quái hơn chính là, động tác của chúng lại không hề có một chút thanh âm. Mà tại sân bóng rổ trung ương, có một đạo to lớn thân ảnh, có người thân thể, lại đỉnh lấy một quả to lớn đầu sói, nó cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thân cao 3 mét có thừa, mặc cầu phục, quần áo mặt sau 9 số thứ tự chữ là đẫm máu màu đỏ, cũng không biết là càng ngày chính là loại màu sắc này, vẫn là nói là bị máu tươi nhiễm đỏ. Đường Nghiệp chậm rãi xâm nhập cái này trong phòng sân bóng rổ, thấy chúng nó không có phản ứng, liền đưa tay đập hạ vách tường phát ra một chút thanh âm mong muốn gây nên những này quái đồ vật chú ý, có thể khiến người bất ngờ chính là, Đường Nghiệp làm ra động tĩnh tại dạng này yên tĩnh trên sân bóng rổ dị thường lộ ra hai, nhưng trước mắt những này quái nhân như cũng không có một chút phản ứng. Uy, hắn vẫn là hô một tiếng, vẫn không có người nào đáp lại chính mình, bất đắc dĩ chỉ có thể đi đến trong đó một cái đang đánh mình cái bóng quái nhân trước mặt, hắn tại trước mặt phất phất tay, đối phương đờ đẫn trong hai mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, giống như là hoàn toàn không nhìn thấy Đường Nghiệp nhất dạng. Muốn giết sao? Đường Nghiệp do dự một chút, những này quái nhân chỉ là nhìn để cho người ta không phải rất dễ chịu mà thôi, nhưng chúng nó đối sở hữu cái này kẻ ngoại lai dường như cũng không có ý. Suy nghĩ trong chốc lát, rất nhanh Đường Nghiệp vẫn là quyết định dựa theo Lư Tiêu Khiết nói đến đi làm, dù sao nơi này hết thảy tất cả đều là huyễn cảnh, không có chân thực, chỉ là cái này đột nhiên phát lên thương hại nhường Đường Nghiệp có chút để ý, một loại nào đó ý chí tại ngăn cản chính mình, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nghĩ như vậy, Đường Nghiệp giơ tay lên, nhấn tại đầu của đối phương bên trên, lấy dùng sức, quái nhân cả người giống như là bị máy thủy áp đè lại đồng dạng, trong khoảnh khắc liền hóa thành một bãi thịt nát, mà theo trước mặt quái nhân chết đi, bên tai liền truyền đến một đạo lại một đạo tiếng gào thét, vừa quay đầu lại, cái khác quái nhân lại có phản ứng. Tốt ta cũng tiết kiệm ta từng cái giết, tới đi. Tất cả đánh chính mình cái bóng quái nhân cùng nhau tiến lên, nâng lên vũ khí của chính mình, giống phong tử đồng dạng la to vọt tới trước mặt Đường Nghiệp, chờ khoảng cách không sai biệt lắm sau, Đường Nghiệp lánh hừ một tiếng, phần lưng bên trên sinh trưởng ra đại lượng xúc tu, dầm dầm hướng những này quái nhân đụng vào. Gần như là một nháy mắt thời gian, tất cả quái nhân trực tiếp bay ngược mà ra, đụng phải cuối vết tường, mà trong Đường Nghiệp thủ còn mang theo một cái, đã không có động tĩnh. Đi thôi. Hắn thấp giọng nhỉ non một câu, đưa trong tay cố này quái nhân thi thể cố ý ném tới cái kia từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì người sói trước mặt. Chương 1749, 11 ngày chương 1749, 11 ngày phanh. Quái nhân thi thể đập xuống đất lúc phát ra trầm muộn tiếng va chạm, sàn nhà nứt ra, một đường trượt đến người sói kia bên chân, đụng vào, lúc này, người sói kia ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Đường Nghiệp. Uy, to con, chúng ta nên tỉnh. Đường Nghiệp hướng đối phương nói một câu như vậy, nhưng này cái đầu to lớn người sói cũng không có đáp lại, nó yên lặng đứng dậy, nương theo lấy động tác của nó, tiếng gầm không ngừng từ trong miệng nó truyền ra. Ôi ôi, đồng thời, Đường Nghiệp cũng cảnh giác lên, hắn không biết rõ cái đồ chơi này thực lực như thế nào, không cách nào cảm giác khí tức của nó, cũng không cách nào từ trên người nó cảm nhận được có quan hệ tiến hóa sinh vật khí huyết trên người nồng độ. Hơn nữa, tại vừa mới trong lúc đánh nhau, hắn phát hiện sức mạnh của chính mình mặc dù có thể 10 phần 10 bạo phát đi ra, nhưng là bộc phát ra đi lực lượng giống như bị người dùng kết giới cho hạn chế lại như thế, đem lực lượng pha loãng hơn phân nửa, có thể tạo thành phá hư trình độ cũng biến thành có hạn lên, trời mới biết trước mặt đầu này người sói có thể hay không cho mình một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Rất nhanh, người sói kia đứng thẳng người, kia trung đồng lớn nhỏ con ngươi nhìn về phía Đường Nghiệp, thời gian dần qua, một vệt ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, trong miệng nó phát ra tiếng gầm tùy theo biến thành một tiếng cơ hồ có thể đem người mảng nhị chấn vỡ bào hao. Vốn là chợt lóe lên hồng mang bị dừng lại tại trong mắt của nó bên trong, cấp tốc chiếm cứ con ngươi. Giống. Đường Nghiệp hậu lui một bước, một giây sau, liền thấy đối phương thân thể bắt đầu tăng gọn, thân cao theo nguyên bản 3 mét vừa đưa ra đi vào 7-8 mét độ cao, dáng người cũng biến thành càng thêm cường tráng, trên người nó quần áo chơi bóng bị căng vọt huyết nhục chống ra, xé rách, lộ ra trên da kia nồng đậm lông tóc, những này lông tóc đang không ngừng sinh trưởng bên trong dần dần mất thật, chậm rãi biến thành lông nhung con rối cảm nhận. Lại là một tiếng bào hao qua đi, người sói này bước đi bộ pháp liền hướng về đường nghiệp trùng đến, mặt đất rung động ầm ầm, chấn động không thôi, vừa đi tới trước mặt đường nghiệp, nó nắm lên trọng quyền cũ ạ qua mình liền hướng về đường nghiệp bạo nện mà đến. Nhưng ta nhìn ngươi lại bao nhiêu cân lượng? Đường nghiệp nhỉ non một câu, bắp thịt toàn thân cũng căng cứng, chỉ thấy ngực hắn bên trên huyết đục nổ tung, từng cây xúc tu chui ra sau cấp tốc quấn quýt lấy nhau hình thành một khối huyết đục chi thuẫn, mà người sói đánh xuống tới trọng quyền cũng sau đó rắn rắn chắc chắc nện ở huyết đục chi thuẫn bên trên. Oeng! Nhấc lên lực trùng kích đem phía sau vách tường chấn động đến tràn đầy vết rạn, huyết đục chi thuẫn phía sau đường nghiệp gật gật đầu, hắn đối người sói này thực lực đã hiểu rõ, bắt dai dỏm bị thực lực, rất trung quy trùng củ cái chủng loại kia. Chỉ là như vậy giờ phút này, đường nghiệp cũng không do dự nữa, trước người huyết đục chi thuẫn tại chỗ tăng ra. Vô số xúc tu tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền đem người sói cho trói lại, đối phương phát ra một tiếng bảo hao, thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm, thật giống như một cái chạy bằng điện đồ chơi đè xuống chốt mở lúc phát ra động bật tiếng kêu. Nó muốn tránh thoát, có thể trước mặt đường nghiệp nhưng lại không biết từ lúc nào biến mất tại trước mặt chính mình, người sói hướng về sau nhìn lại, có thể còn chưa kịp làm những gì, một đoàn hắc vụ trực tiếp dán tại trên mặt nó. Thân thể của nó cùng tứ chi đang điên cuồng giãy giụa, dán ở trên mặt hắc vụ hóa thành từng cây dây nhỏ chui vào mũi của nó trong mắt lỗ hai miệng, thân thể nó bên trong dinh dưỡng dường như đang bị người hấp thụ. Cường tráng vô cùng thân thể đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng héo rút xuống dưới, có thể một giây sau, hắc vụ phía sau đường nghiệp nhướng mày, giáng tại người sói trên mặt hắc vụ bắt đầu phun trào lên, nguyên bản ngay tại héo rút đi xuống thân thể lại đột nhiên tràn đầy lên, rất nhanh, người sói toàn bộ thân hình sinh ra bạo tạc, đại lượng màu đen cho bụi tán đến cái này trong phòng sân bóng rổ đầy đất đều là. Phi phi phi. Đường nghiệp theo hắc vụ bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, vừa mới phát sinh tất cả, có thể là hắn xem như zombie đến nay thử qua khó ăn nhất đồ vật, người sói kia thể nội vật chất tựa như chính mình tại nhai một đoàn vừa mới gạt ra nhờ cao su. Đây đều là những thứ gì? Hô thở ra một hơi, đường nghiệp thu hồi sau lưng hắc vụ, nhìn thoáng qua cái này một chỗ màu đen cho bụi, lắc đầu, Lư Tiêu Khiết chưa hề nói lời nói dối, đây đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác rất đơn giản, bất quá, chỉ là giết người sói này liền xong việc. Ở trung quanh nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của Lư Tiêu Khiết, suy nghĩ tự mình giải quyết đến rất nhanh, trong thời gian ngắn như vậy Lư Tiêu Khiết hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, dù sao trước mặt mấy ngày nay Lư Tiêu Khiết không phải cũng là nâng mộng hiểm thi vương tới cuối cùng còn không phải thật tốt, cũng không thể ở thời điểm này xảy ra chuyện a. Ngay tại đường nghiệp chuẩn bị chờ lấy Lư Tiêu Khiết xuất hiện thời điểm, một giây sau bên ngoài liền vang lên thanh âm của đối phương. Khả hãn, đi ra nhanh. Đường nghiệp nghe được thanh âm hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, cũng không thế nào trì hoãn, trực tiếp chạy ra ngoài. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được đầu đầy là mồ hôi Lư Tiêu Khiết. Ngươi thế nào? Ta không sao. Ngươi nói cái kia đầu sói người đã bị ta làm thịt, đón lấy tới làm gì? Đường nghiệp hỏi. Lư Tiêu Khiết cũng không trả lời ngay, mà là nhìn một chút bầu trời, sau đó lắc đầu đối đường nghiệp đạo, kế tiếp làm không là cái gì, nó đã tìm tới chúng ta, ta hiện tại muốn đưa ngươi trở về. Thiện ta về nhà đi. Ý của ngươi là kết thúc? Không có, chuyện như vậy ngươi còn muốn làm rất nhiều, ta nói đưa ngươi trở về là đem ngươi đưa đến ngươi mới vừa tới đến cái tiêm mộng cảnh cấp độ. Dạng này à? Đường nghiệp gật gật đầu, trên mặt có chút có như vậy điểm thất vọng, nhưng cũng may hắn bản lai liền không cảm thấy chuyện sẽ đơn giản như vậy liền giải quyết, thế là lại hỏi, kia chuyện như vậy ta còn muốn làm bao nhiêu lần? 11 lần. Liên cùng cái kia đầu sói quái như thế, còn muốn giết 11. Đúng vậy. Kia đơn giản như vậy. Đường nghiệp gật gật đầu, chỉ là 12 cái người sói lời nói đối với mình mà nói độ khó là giống nhau, chỉ có điều tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Hoàn toàn chính xác rất đơn giản, Lư Tiêu Khiết đằng sau dường như có lời gì muốn nói, nhưng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ nói ra, mà đường nghiệp nhìn biểu tình của nàng biến hóa cũng chỉ có thể trong lòng nghi hoặc, nàng một mực để ép sự tình gì, chuyện này để cho tâm tình của nàng thật không tốt, cũng không nguyện ý cùng mình nói. Ta còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 11 ngày. Chật chật. Không cần dài như vậy, chúng ta đằng sau sẽ càng lúc càng nhanh, đương nhiên, cái này quyết định bởi ngươi. Tốt à, vậy ta nhìn xem xử lý a. Đúng rồi, ngươi thế nào tiễn ta về nhà đi? Cái này đơn giản, lúc trước ta tìm tới ngươi cái chỗ kia trở lấy là được, ngươi sẽ tỉnh tới. Dạng này à, còn có, kia bình thuốc, là ngươi cho ta dùng vẫn là vì để phòng bắn nhất, đường nghiệp vẫn là đem thuốc chuyện nói ra xác nhận tình huống, nhưng nói còn chưa dứt lời, Lư Tiêu Khiết dường như phát giác được cái gì, trực tiếp đáp, chính là cho ngươi dùng. Nó đổi tới. Nhanh. Theo ta đi. Lư Tiêu Khiết đông nhiên bối rối. Không nói hai lời lôi kéo đường nghiệp liền hướng cửa trường học hắc ám mà vào, một bên chạy nàng vừa nói, vùng rừng rậm kia không cần ta nói nhiều cái gì à, trở lại nơi đó liền thành thành thật thật chờ trong cửa hàng, đừng đi ra, ngươi không phải ta, nếu để cho nó đem lực chú ý đặt ở trên người ngươi, ngươi sẽ rất khó thoát thân. Chương 1750, tròn lời nói chương 1750, tròn lời nói a cái này. Ngươi những lời này nói đến ta rất yếu như thế nghe Lư Tiêu Khiết nhắc nhở, đường nghiệp thần sắc có chút quái dị lẩm bẩm, mà Lư Tiêu Khiết dường như cũng lý giải trong lòng đường nghiệp phiền muộn, ngay sau đó nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy trăm năm ngươi liền minh bạch. Tốt ta, ta nghe ngươi cái này lão tài xế. Ai không phải, ta trở lại vừa rồi cái chỗ kia trốn đến cửa hàng liền thật không có việc gì rồi. Không nhất định, nhưng là có ta ở đây, nó tuyệt đối tìm không thấy ngươi. Ngươi nói cái kia ta, có phải hay không một cái khác đại thủy á? Có thể nói là, nhưng lại không hoàn toàn là. Lư Tiêu Khiết đáp trả, sắc mặt lần nữa biến kỳ quái, dường như Đường Nghiệp vấn đề cũng làm cho nàng suy nghĩ lên một ít chuyện, phía sau Đường Nghiệp cũng trầm mặc, hắn đang hồi tưởng vừa rồi đối thoại, rất nhanh, hắn lại nói, theo ý của ngươi, chỉ cần ta trở lại vừa mới cái kia có sương mù rừng rậm sau, tránh trong cửa hàng, một cái khác Đại Thụy Á liền tuyệt đối tìm không thấy ta, đúng không?
Đối.
Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Lư Tiêu Khiết lấy lại tinh thần, vẻ mặt tự tin đồng thời dùng rất giọng khẳng định trả lời, có thể vừa mới dứt lời một giây sau, nàng liền ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Đường Nghiệp. Ngươi hẳn phải biết chịu thua hai chữ này, ta phải nhắc nhở ngươi, ở chỗ này, Đại Thụy Á là vô địch. Lư Tiêu Khiết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Đường Nghiệp đạo, nhưng hắn cũng không hề để ý, cười hắc hắc sau nói, ta thử một chút. Người Lư Tiêu Khiết trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì, mà phía sau Đường Nghiệp trực tiếp ngừng bộ pháp, nhìn về phía sau lưng hắc ám, cái gì cũng không có, không giống như là bị người truy thời điểm nên có không khí. Hiện chờ ở chỗ này một chút, ngươi không đi xa chút, bằng không sẽ làm bị thương tới ngươi. Đường Nghiệp quan sát đến bốn phía chờ đợi đồng thời cũng hướng Lư Tiêu Khiết nói, nhưng ngoài ý muốn chính là đối phương hoàn toàn không có muốn tránh ý tứ, ngược lại khoanh tay cánh tay đẩy vẻ xem trò đùa. Chỉ nghe nàng thở dài một hơi sau nói với Đường Nghiệp, nơi này cũng không phải thế giới hiện thực, ngươi cùng nó đánh như thế nào, đều không ảnh hưởng được ta, hơn nữa. Tính toán Lư Tiêu Khiết lại là vừa rồi loại kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, mà lần này Đường Nghiệp rốt cục nhịn không được, trực tiếp hỏi, hơn nữa cái gì? Không cần để ý những này, ta muốn nói phải là, ở chỗ này cùng nó cứng đối cứng sẽ chỉ là ngươi ăn thiệt thòi. Đường Nghiệp mày nhíu lại lại tùng, hắn muốn nói gì, có thể một giây sau, trước mắt thế giới bỗng nhiên xảy ra biến hóa, giống như là theo trên mặt nước phản chiếu đi ra đồng dạng, trong lòng hắn lập tức cảnh giác lên, tản ra cảm giác của mình, quét nhìn hết thảy xung quanh. Tới. Ân, không sai biệt lắm. Lư Tiêu Khiết gật gật đầu, hướng phía sau một cái, sau đó đối Đường Nghiệp đạo, chính ngươi cẩn thận một chút, nhớ kỹ theo ta nói đến đi làm.
Biết.
Đường Nghiệp tùy ý hồi đáp, rất nhanh, cảm giác của hắn liền bắt được một trận, đột nhiên quay người, cùng một thời gian, trước mắt thế giới bắt đầu vặn mèo, như bình tĩnh mặt nước bị cuồng phong cuốn qua, hết thảy tất cả nhấc lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. A mà Đường Nghiệp gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới, lực lượng toàn thân tại một khắc toàn bộ bộc phát, mặt đất khó có thể chịu đựng ở trọng lượng của hắn, vậy mà bắt đầu hướng phía dưới băng liệt, trung quanh kiến trúc biến chịu tựa lên, áp lực cường đại nhường Đường Nghiệp cảm giác chính mình giống như là bị một tòa núi lớn đè ép đồng dạng. Gầm nhẹ qua đi, trên người Đường Nghiệp huyết nhục lan lộn, hai cánh tay của hắn giao nhau cùng một chỗ, phía trên da thịt rút ra từng cây tinh tế thịt mảnh, ngay sau đó, Đường Nghiệp lại vừa dùng lực, cả người hắn thật giống như một quả đã đến thời gian bom hẹn giờ, phanh một tiếng nổ tung, đến hàng vạn mà tính xúc tu hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Hắc vụ tản ra, bao phủ lấy hắn làm trung tâm phương vị mấy dặm, những này hắc vụ ăn mòn tất cả, nhường mảnh này thành thị hoang vu hóa. Kia đến không hết xúc tu bị vô hạn kéo dài, dường như xuyên thẳng như vũ trụ chỗ sâu, căn bản nhìn không thấy cuối cùng, thời gian tại thời khắc này dường như ngừng mấy giây bên trong, rất nhanh, những này duỗi dài xúc tu nhanh chóng thu hồi, không biết rõ từ chỗ nào chuyển đến Đường Nghiệp phát ra tiếng rên rỉ, tại đại địa sụp đổ đi ra hố to chỗ sâu, xúc tu nhanh chóng dây dưa hình thành một bóng người này chính là Đường Nghiệp, hắn tại vô hạn hạ xuống, da thịt chạm tới sự bật vậy, mà tại biến mất không còn tăm hơi. Hắn xuyên qua toàn bộ đại địa, tiếp lấy thân thể đột nhiên chợt nhẹ, tác dụng ở trên người chính mình áp lực thật lớn biến mất, Đường Nghiệp đội vàng điều chỉnh thân hình, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Ta đi, cũng không biết xảy ra cái gì, bản lai không ngừng chìm xuống chính mình vậy mà xuất hiện ở trong cao không, mà trên đầu là không có một ngôi sao tử ảm đạm bầu trời đêm. Hắn ngay tại rơi xuống mặt đất, mà trên mặt đất là hoàn toàn tĩnh mịch sương mù rừng rậm. Oeng, rất nhanh, Đường Nghiệp thành công hạ xuống, chính là tư thế không tốt như vậy nhìn, mặt đất bị chấn lên cho bụi lây dính Đường Nghiệp nhất thân. Hô phun ra một ngụm trọc khí, phi tốc vận chuyển thân thể cơ năng khôi phục nhanh chóng bình tĩnh, Đường Nghiệp chạm đứng dậy, liếc bầu trời một cái, tại vừa mới kia một giây bên trong, hắn lại nghĩ tới một lần nữa sông sẽ không chung nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng cuối cùng hắn đình chỉ ý nghĩ như vậy, hắn mắt nhìn mặt đất, chính mình cực tốc rơi ở trên mặt đất là sinh ra lực trùng kích cùng lực phá hoại vậy mà không có đối mặt đất tạo thành một chút tổn thương, thậm chí liền phiêu phù ở chung quanh sương mù đều không có ảnh hưởng nói, hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng đống nhiên bật cười. Ha ha, thật đúng là dạng này. Khi một tiếng, Đường Nghiệp rất khó nói, sức mạnh của chính mình thật liền bị người cưỡng ép khống chế tại trong phạm vi nhất định, hắn có thể hiểu được, nhưng là trong lúc nhất thời bệnh danh loại lực ảnh hưởng này, phải gọi pháp tắc. Dường như cũng chỉ có dạng này gọi mới tương đối hợp lý. Nhưng bất kể nói thế nào, Lư Tiêu Khiết nói đến đều không sai, tại mảnh này hoàn cảnh bên trong, một cái khác Đại Thụy Á chính là vô địch, vừa mới giao thủ chính mình liền đối phương chân diện mục cũng không thấy liền bị xông tới nơi này, chỉ là nửa đường đối phương dường như lại bị Lư Tiêu Khiết hấp dẫn tới. Quay đầu nhìn lại, sau lưng chính là bị Lai Tiên Sinh tiệm tạp hóa. Mặc dù Đường Nghiệp đối cái này một dãy chuyện có chút mâu thuẫn, nhưng vì bảo hiểm lên, vẫn là theo như Lư Tiêu Khiết nói, hắn đến tiến vào trong cửa hàng đàng hoàng đợi, dù sao, hắn cũng không muốn cả một đời bị vây ở cái này hư cấu đi ra thế giới bên trong, cho đến chết đi. Hắn mạnh bộ đi hướng cửa hàng lối vào cửa, bất quá tại đi tới cửa trước, hắn ân một tiếng, ánh mắt nhìn về phía dưới hoa cỏ. Đây là tại ánh mắt của hắn bên trong, trong tiểu hoa viên nguyên bản đã chết héo biến thành màu đen trong bụi cỏ hoa vậy mà nhiều một vệt màu xanh biếc, hắn ngồi xổm người xuống, dùng tay vỡ ra một bộ phận cỏ cây, bản lai khô cứng bùn đất dường như ẩm ướt một chút, một cây mầm non chui ra. Chẳng lẽ là bởi vì ta giết cái kia đầu sói quái? Ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, Đường Nghiệp dường như minh bạch thứ gì, gật gật đầu, lại lắc đầu. Tê hô, nhìn có thể hướng Đại Thụy Á cho ta. Đường Nghiệp tâm tình có chút không tệ, tiến vào cửa hàng sau liền đóng cửa lại. Chương 1751, thứ 7 chương 1751, thứ 7 trở lại cửa hàng sau, Đường Nghiệp ở bên trong đi dạo trong chốc lát, nhớ kỹ một chút vật bày ra vị trí cùng bộ dáng, rất nhanh, hắn cảm thấy buồn ngủ, nhưng hắn cũng không có lập tức thiết đi, chỉ là chuyển, không biết rõ lúc nào thời điểm chính mình mở mắt, giống như là ngươi cầm thứ gì cẩn thận quan sát lấy, đột nhiên nhoáng một cái thần, chính mình vị trí địa phương trực tiếp xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên tay bên giường một hồi sờ loạn, chạm đến hôm qua mang lên quyển sách kia, lệch ra đầu, Đường Nghiệp thấy được theo ngoài cửa sổ chiếu vào tươi đẹp dương quang, ngồi bên giường, hắn nhìn xem trước mặt ngăn tủ phát giang đốc, phía ngoài nhai đạo so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt, rất nhiều người, bọn hắn đi ngang qua lúc âm thanh trò chuyện, cũng rất ồn ào, đã đầy đủ đem nhất đầu ở vào trạng thái ngủ đông bên trong zombie đánh thức. Đường Nghiệp đang nghi ngờ, hôm nay cái kia chim, tại sao không có đánh thức chính mình? Một lát sau, hắn rốt cục đứng người lên, đi vào trước ngăn tủ mở ra phía trên cửa nhỏ, nhìn thoáng qua bên trong đồng hồ kim đồng hồ, đã 8 giờ, chính mình trọn vẹn ngủ 10 giờ. Tốt, nên khai trương. Đi xuống lầu, Đường Nghiệp chuẩn bị đem cửa tiệm mở ra, nhưng vừa vặn đi vào trước cửa, xuyên thấu qua cửa thủy tinh hắn thứ liếc mắt liền thấy ngồi phía ngoài một thân ảnh, gầy teo, nho nhỏ. Cái cửa bị mở ra, người bên ngoài chính là Đại Thụy Á. Đường Nghiệp sửng sốt một chút, đối phương liền vội vàng xoay người nhìn lại, hai nhìn nhau trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Đường Nghiệp mở miệng trước. Ngươi không có đi học? Hôm nay là thứ bảy a? Dạng này a? Đường Nghiệp giật mình gật đầu, rồi nói tiếp, ở chỗ này đợi lâu a? Ta rất sớm đã tới Bỉ Lai tiên sinh. A a, hôm nay ngủ thiết đi, thật có lỗi. Đường Nghiệp đạo xin lỗi nói, nhưng đối phương trước một bước cúi đầu. Tốt, đi vào đi. Tạ ơn. Đem cửa toàn bộ mở ra, Đường Nghiệp chạm tới một bên, nhìn xem Đại Thụy Á đi vào, đi ngang qua quầy hàng mấy bước sau, nàng đỗng nhiên dừng lại, quay người hướng Đường Nghiệp la lên, Bỉ Lai tiên sinh. Ân. Ta Đại Thụy Á miệng mở rộng muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại chỉ nói ra một chữ, nàng nột nột, chỉ chốc lát sau ánh mắt lưu chuyển ở giữa nhiều hơn nước mắt. Muốn nói cái gì cứ nói đi, Đường Nghiệp ngữ khí cũng trầm thấp lên, hắn biết, chính mình ngày hôm qua lời nói đã thành công ảnh hưởng đến Đại Thụy Á, bất quá có một tin tức tốt, mình bây giờ có thể kiên định nói ra trên thế giới này là tồn tại mộng ảo xâm lâm. Cũng không biết có phải hay không là sợ chính mình sau khi biết chân tướng sẽ chịu không nổi, tới cuối cùng Đại Thụy Á vẫn là cũng không nói ra miệng. Thật có lỗi. Bỉ Lai tiên sinh ân. Không có chuyện gì, có chuyện gì về sau cũng có thể nói cho ta sẽ chăm chú đi nghe qua trả lời ngươi. Tạ ơn. Lại đối Đường Nghiệp bái, Đại Thụy Á rốt cục đi tới cửa hàng tận cùng bên trong nhất, vẫn là lấy ra quyển kia Hy Bộ Ni Mộng Ảo Xâm Lâm tiếp tục nhìn nội dung bên trong. Lắc đầu, Đường Nghiệp không biết do vì sao cảm giác chính mình thở dài một hơi, có lẽ là chính mình không có chuẩn bị kỹ càng làm như thế nào đi cùng đối phương nói mộng ảo xâm lâm sự tình. Ai nhìn thoáng qua bên ngoài, trên ngai đạo rất nhiều người, mấy ngày trước đây dân đi làm thành công nên đón chính mình ngày nghỉ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, cùng bên người bằng hữu vừa đi vừa thảo luận được nhà, cửa hàng chung quanh chuyện làm ăn cũng hiếm thấy biến tốt. Đường Nghiệp biết, chính mình hôm nay cũng biết nên đón một chút khách nhân, chỉ hy vọng sẽ không náo ra quá nhiều trò cười, dù sao tiệm tạp hóa bên trong thương phẩm có rất nhiều chính mình cũng không biết giá cả. Lại liếc mắt nhìn trong cửa hàng Đại Thụy Á, nàng lại tiến vào chính mình đọc sách lúc trạng thái, dường như đem chính mình phong bế tại một thế giới khác đồng dạng, đối với ngoại giới mọi chuyện cần thiết chẳng quan tâm. Đương nhiên, ngoại giới hết thảy tất cả cũng quấy rầy không được nàng, nội tâm của nàng dường như tiến vào chính mình tưởng tượng bên trong mộng ảo xâm lâm, tại một thế giới khác, nàng có cùng cố sự bên trong nhân vật chính Hy Bội Ni như thế kinh lịch, quen biết không ít động. Vật bằng hữu, mộng ảo xâm lâm xuất hiện cải biến nàng hỏng bét hiện thực, nhường nàng rắn chắc tới bằng hữu, cuối cùng lại cứu vớt thế giới kia. Nhìn một chút, nàng bật cười, nhưng trong mắt nước mắt lại tại đảo quanh, có lẽ là bên trong cố sự cảm động nàng đồng thời cũng làm cho nàng ý thức được chuyện như vậy không thể lại tại trên người chính mình xảy ra. Đường Nghiệp có chút lý giải, trong hiện thực sẽ không có người là nhân vật chính, tự nhiên cũng sẽ không có kim thủ chỉ, không có điều tin như thế, có chỉ là một số người tại trước mặt khó khăn bất lực lúc một chút vọng tưởng mà thôi. Lắc đầu, đang chuẩn bị đem cửa hàng cửa đóng lại, có thể lúc này, hắn nghe phía bên ngoài có người qua đường đang đàm luận hôm nay nên ăn cái gì dạng bữa sáng sau, Đường Nghiệp cũng đông nhiên kịp phản ứng, Đại Thụy Á đứa nhỏ này còn giống như đói bụng đâu. Liếm miệng một cái ra, Đường Nghiệp lai tới dưới quẩy mặt một hồi lần, cuối cùng tìm ra một xấp tiền giấy sau lại về tới lối vào cửa hàng, hắn hướng Đại Thụy Á hô, "Đại Thụy Á." Hắn bỗng nhiên phát ra thanh âm nhường Đại Thụy Á lung lay một chút thần, qua mấy giây dường như mới phản ứng được Đường Nghiệp đang gọi mình, ánh mắt theo trên sách rời, vội vàng quay đầu nhìn về phía Đường Nghiệp. "Bỉ Lai tiên sinh, ngài có chuyện gì sao?" Đường Nghiệp cười dùng giọng ôn hòa nói, "Ngươi giúp ta nhìn xem một chút cửa tiệm, ta đi mua một ít bữa sáng." "A, tốt, tốt. Vậy đa tạ." Hướng đối phương gật đầu ra hiệu một chút, Đường Nghiệp liền phải đi ra ngoài. Nhưng Đại Thụy Á giống như phát hiện chính mình có chuyện gì không có làm đồng dạng lại gọi lại Đường Nghiệp. "Bỉ Lai tiên sinh chờ một chút." "Thế nào? Có thể mở một chút âm nhạc sao?" Đại Thụy Á bước xuống khỏe mắt bên trên nước mắt nói. "Ách, à tốt." Cười mở ra hộp âm nhạc, Đường Nghiệp tâm ớn, hẳn là âm nhạc có thể làm cho nàng có tốt hơn đọc cảm giác. Gã đi ra cửa hàng, Đường Nghiệp bắt đầu ở tòa thành thị này quay vòng lên, có thể lừa gạt gần 10 phút thời gian, hắn tiếp nối phát hiện, tòa này nước lạ trong thành thị cũng không có buôn bán bánh bao bánh quẩy gì đó, cuối cùng rơi vào đường cùng hắn đi theo đám người đi tới một nhà tiệm ăn nhanh. Đẩy thật dài đội mới đến phiên chính mình. "Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?" Trước mặt nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi thăm Đường Nghiệp, mà hắn cũng không trả lời ngay, mà là ôm lấy đầu hướng bên trong nhìn một vòng, sau đó mới nhìn đối phương nói, "Ân, xin hỏi ngươi bình thường đều ăn cái gì bữa sáng?" "A." Điếm viên kia sửng sốt một chút, nắm lấy khách hàng trí thượng nguyên tắc vẫn là hồi đáp, "Tiên sinh, ta bình thường bữa sáng cũng không nạp phụ, chúng ta cái này có mỡ bò trứng gà bánh, lạp xưởng sandwich, hun khói hoa ngư phiến, xin hỏi không cần nói, liền cái này ba loại, như thế đến hai phần.
Ách,
bốn phần. Đường Nghiệp cấp tốc chọn món ăn, nói được nửa câu nhìn người khác mua được đồ vật phân lượng đối với chính mình mà nói giống như hơi ít, lại vội vàng nhiều một chút một chút. Mà nhân viên cửa hàng lăng lăng nghe, cuối cùng tại menu câu mấy bút, mới cười bên cạnh túi đầu nhân tiện nói, tiên sinh, mời chờ một chút.
Tốt.
Chương 1752, cơ tối tiền chương 1752, cơ tối tiền đợi không bao lâu, Đường Nghiệp rất nhanh liền cầm tới thuộc về mình bữa sáng, hắn hướng trong túi nhìn thoáng qua, bên trong đồ ăn phát ra hương vị rất muốn, xuất ra trong đó một phần sandwich, ăn một miếng, mặc dù mình thân làm zombie. Vị giác phản ứng cùng thường nhân có chút khác nhau, nhưng mình là cao giai zombie, bộ phận đồ ăn vẫn là bình thường ra một chút chút lúc đầu hương vị, nhưng cái này sandwich ăn vào miệng bên trong có chút lạ. Mặn ngọt, có chút kích thích vị giác, trời mới biết thả nhiều ít chi sĩ. Tính toán, hy vọng Đại Thụy Á ưa thích loại vị đạo này. Mấy ngụm nguyên xong trong tay sandwich, Đường Nghiệp liền bước nhanh hướng về tiệm tạp hóa đi đến, vừa tới phụ cận, hắn liếc mắt liền thấy được bên trong đã đi vào mấy cái khách nhân, mà Đại Thụy Á ở trong đó vẻ mặt không biết làm sao, tại Đường Nghiệp tiến vào cổng tiểu hoa viên lúc, đã có hai cái khách nhân vẻ mặt không nhịn được rời đi.
Uy lão bản, cái ví tiền này thích hợp ta, xin hỏi nó bao nhiêu tiền?
A tiên sinh, nó thật cùng ngài khí chất rất đáp, quả thực là tự nhiên mà thành.
Có đúng không?
Ngươi nói chuyện ta rất thích nghe, nói đi, bao nhiêu tiền?
Tiền này bao tựa như chuyên môn chờ đợi ngươi xuất hiện như thế, ta muốn ngài hẳn là chính mình cho nó định giá.
Cái này, ngươi liền không sợ ta thiếu cho sao?
Đã ta nói như vậy, ta đương nhiên không có phương diện này lo lắng.
Tốt à, nói thật ta rất ưa thích chủ cửa hàng tiên sinh ngươi phương thức nói chuyện, đến, tiền cho ngươi, liền không cần tìm.
Ta ơn ngài, hy vọng dạng này túi tiền có thể bồi ngài cả một đời.
Ha ha ha. Mỹ lệ phu nhân, ta có cái gì có thể phục vụ cho người sao?
A chủ cửa hàng tiên sinh, ngươi nói chuyện thật quá thú vị, ta đã 56, cũng không dám thừa nhận ta mỹ lệ.
Không không không, phu nhân ngài nhìn tuổi trẻ quả thực tựa như 20 tuổi cô nương.
Thật sao tiên sinh, nhưng ta nghĩ ta không thể tại cái này cùng ngươi đàm luận quá nhiều, ta cần một cái có thể đối ta làn da đưa đến bảo dưỡng tác dụng thương phẩm, xin hỏi ngươi có gì có thể đề cử sao?
Đương nhiên. Dùng hơn 10 phút thời gian, Đường Nghiệp rốt cục giải quyết hết những này tiến vào trong cửa hàng khách nhân, nhìn thoáng qua bên ngoài, đã không có người đi vào rồi. Đường Nghiệp cũng thở dài một hơi, hắn nhìn về phía Đại Thụy Á, phát hiện đối phương vẫn đứng tại một chỗ dưới quầy mặt, hắn nhớ kỹ chính mình lúc tiến vào Đại Thụy Á liền đứng tại kia, túi đầu không dám lên tiếng. Tại cửa hàng hoàn toàn an tĩnh lại sau, mới nghe được Đại Thụy Á nói rằng, "Vị Lai tiên sinh, rất xin lỗi, ta không thể lưu lại vừa rồi khách nhân đối với Đại Thụy Á biểu hiện." Đường Nghiệp cũng không có sinh khí, tương phản, hắn không hề để tâm tiệm tạp hóa chuyện làm ăn như thế nào, hận không thể toàn bộ hành trình không có khách nhân đến, ngược lại trước đó Vị Lai tiên sinh hắn tiền tiết kiệm đã đủ chính mình hoa một đoạn thời gian.
"Không có chuyện gì, ngươi không cần để ở trong lòng."
Thật sao?
Thật, kỳ thật ngươi rất không cần phải quá để ý chính mình phạm vào sai lầm, bởi vì rất nhiều người cũng sẽ không đóng tâm những người khác làm qua cái gì.
Tốt bị Lai tiên sinh, vậy ta trở về xem sách cứ việc Đường Nghiệp dù nói thế nào, Đại Thụy Á còn giống như rất để ý chính mình vừa rồi biểu hiện, không thế nào dám đi đối mặt Đường Nghiệp, trốn như thế liền phải hướng tận cùng bên trong nhất bảy thư tịch khu vực chạy, nhưng Đường Nghiệp kịp thời gọi lại nàng.
Chờ một chút.
Bị Lai tiên sinh đây là ngươi bữa sáng, ăn đi, một mực đói bụng cũng không tốt.
Đại Thụy Á vô ý thức quay người nhìn về phía Đường Nghiệp thủ bên trong cái túi, trong mắt lộ ra chờ mong, nhưng rất nhanh cúi thấp đầu không cho Đường Nghiệp nhìn thấy con mắt của chính mình.
Thật là
ta nếm qua.
Có đúng không?
Ta không phải cảm thấy như vậy.
Trên mặt Đường Nghiệp lộ ra nụ cười, Đại Thụy Á đứa nhỏ này miệng cũng rất cứng.
Mặc dù đằng sau Đại Thụy Á không nói gì, nhưng là từ trong túi bay ra mùi thơm dường như thành công theo nàng lỗ mũi tiến vào nhường bụng phát ra tiếng hoan hô.
Ùng ục.
Nghe theo trong bụng của nàng phát ra thanh âm, Đường Nghiệp cưỡng ép nhịn xuống không cười, mặc dù nàng cúi đầu, nhưng mình vẫn là thấy được đối phương bởi vì trong bụng phát ra thanh âm cảm thấy xấu hổ khi thì tràn ngập đỏ ửng mặt.
Không cần khách khí với ta, đến, đây là mua cho người kia phần.
Đem trong túi bữa sáng chia hai phần, trong đó một phần Đường Nghiệp chủ động đưa đến trên tay của nàng, Đại Thụy Á cầm chính mình bữa sáng, túi đầu không nói gì, cũng không biết nàng ánh mắt là nhìn dưới mặt đất, vẫn là nhìn xem kia phần bữa sáng.
Tạ ơn trong lòng có rất nhiều lời, nhưng đến miệng bên cạnh chỉ có thật đơn giản hai chữ, đằng sau nàng tựa hồ có chút nghẹn nào, trong hốc mắt phát ra nước mắt đã ngăn không được, tựa hồ là vì không cho Đường Nghiệp nhìn thấy, nàng chỉ có thể chạy đến trong cửa hàng, cầm hy bộ ni mộng ảo xâm lâm đưa lưng về phía Đường Nghiệp ngồi trên ghế đầu tiếp tục xem.
Hâu ngồi trở lại trên ghế, Đường Nghiệp nhìn xem nàng, nghe hộp âm nhạc câm nhạc, không ngoài sở liệu Đại Thụy Á lời mới vừa nói đều là giả, nàng đói bụng thật lâu, vừa ngồi trên ghế đầu liền từng ngụm bắt đầu ăn, dù cho nàng đang tận lực khắc chế, nhưng Đường Nghiệp vẫn là theo hộp âm nhạc bắt được tiếng nghẹn ngào của nàng.
Đường Nghiệp phát hiện, tự mình làm những này kỳ thật đối Đại Thụy Á một chút ý nghĩa cũng không có, xảy ra ở trên người nàng sự tình chính mình chỉ có thấy được một bộ phận, mà thấy được trên người nàng tất cả sự tình Lư Tiêu Khiết một mực tại ý đồ trợ giúp nàng, chính mình đột nhiên cũng nghĩ làm những gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài, đem tất cả hy vọng đặt vào trên người Lư Tiêu Khiết, hy vọng nàng làm tất cả có thể khiến cho Đại Thụy Á nhìn không phải như vậy đáng thương.
Cái này thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, rất Đường Nghiệp nghĩ đến như thế, thứ bảy cửa hàng chuyện làm ăn rất tốt, trước trước sau sau tới hơn mấy chục khách người, nhưng may mà cuối cùng đều bị Đường Nghiệp giải quyết tốt đẹp, thời gian đi vào buổi chiều 7 giờ đồng hồ, liền trong khoảng thời gian này, Đại Thụy Á lại đem hy bội ni mộng ảo xâm lâm xem hết, nhưng nàng như cũng không có lựa chọn nhìn cái khác sách, mà là lại bắt đầu lại từ đầu nhìn lên, dường như nội dung bên trong. Nhưng nàng mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Thằng đến Đường Nghiệp chú ý tới thời gian đã không muộn,
hắn mới chuẩn bị đứng dậy đi gọi Đại Thụy Á, nhưng vừa mới đứng dậy, không đợi hắn mở miệng nói cái gì, liền thấy Đại Thụy Á dẫn đầu đứng lên, đem sách trong tay thả lại trên giá sách. Thấy tình hình như vậy, Đường Nghiệp không nói gì, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, hắn nhìn đối phương đem sách trả về sau liền đi tới, đối với mình bái sau liền hướng cửa hàng cửa mà đi. Chờ một chút, nhìn xem nàng mở cửa, Đường Nghiệp gọi lại nàng, đối phương quay đầu, mà Đường Nghiệp tại dưới quẩy mặt mở ra tìm ra mấy tờ giấy tệ đưa tới. Nếu như có thể mà nói, những này cầm lấy đi mua cơm tối. Cái này, tạ ơn vì Lai tiên sinh, nhưng ta cũng không cần nhìn xem Đường Nghiệp đưa tới tiền giấy. Đại Thụy Á sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn là từ chối. Có lẽ là nghi hoặc Đường Nghiệp vì cái gì làm như vậy, nàng nhìn xem Đường Nghiệp vẻ mặt có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn là phóng ra bộ pháp đi ra ngoài cửa, nhưng một bước này còn chưa rơi xuống đất, nàng nghĩ đến cái gì, lại quay người, muốn nói lại thôi. Bí Lai tiên sinh chương 1753, Hắc ma pháp cũng là ma pháp chương 1753, Hắc ma pháp cũng là ma pháp ân. Đường Nghiệp đáp lại một tiếng, một bên thu hồi chuẩn bị cho đối phương tiền giấy, Đại Thụy Á tựa hồ làm một cái quyết định, biểu tình kia do dự, Đường Nghiệp biết, nàng vẫn là mong muốn hỏi ra liên quan tới mộng ảo xâm lâm chuyện, nhưng bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Nói đi, trên thế giới là không có mộng ảo xâm lâm, đúng không? Lúc nói những lời này, trên mặt Đại Thụy Á cũng không lộ vẻ gì, nàng dường như đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị đi tiếp thu trên thế giới cũng không tồn tại chuyện của mộng ảo xâm lâm thực. Ánh mắt của nàng nhìn xem Đường Nghiệp, trong không khí nhất thời lâm vào yên tĩnh, Đường Nghiệp không trả lời ngay, mà là trên ghế đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, sau đó ngồi xổm người xuống, hít sâu một hơi sau, hắn mới lên tiếng, thế giới này rất lớn, bất cứ chuyện gì cũng có thể tồn tại, đồng thời, ngươi cũng không cách nào chứng minh mộng ảo xâm lâm không tồn tại, đúng không? Thật là Đại Thụy Á cúi đầu xuống, hôm qua trải qua tất cả, nhường nàng xem ra không còn như vậy ngây thơ, nàng thành dài một chút, cũng có nhất định đi tiếp thu hiện thực năng lực, cùng nó ôm lấy có hay không ý nghĩa với tưởng, chẳng bằng đi tìm hiểu chân thực, đoạn tuyệt tất cả hướng tới, mà Đường Nghiệp kia lừa gạt đứa nhỏ lời nói cũng đúng, Đại Thụy Á đã mất đi một chút hiệu quả. Bí Lai tiên sinh, ngài kỳ thật không cần quá để ý cho ta hứa hẹn, mặc kệ mộng ảo xâm lâm có tồn tại hay không, ngươi có thể gạt ta nhất thời, cũng không lừa được ta cả một đời, ta còn có rất rất nhiều năm không có qua, trưởng thành ta cũng biết lúc nói chuyện, Đại Thụy Á một mực cúi đầu, thanh âm cũng biến thành rất yếu ớt, mà nàng không nhìn thấy, tại câu nói này nói ra lúc, con mắt của Đường Nghiệp càng ngày càng kiên định, hắn nhớ tới đêm qua cùng Lư Tiêu Khiết kinh nghiệm tất cả. Đặc biệt là nàng, Đại Thụy Á chỗ hướng tới mộng ảo xâm lâm tại cái này hư ảo trong mộng cảnh cũng là có khả năng tồn tại, chỉ là cuối cùng có thể hay không tồn tại, dường như còn phải dựa vào chính mình nỗ lực. Đường Nghiệp song trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Mặc kệ là vì tự mình thoát cách mộng cảnh, vẫn là vì Đại Thụy Á, hắn đều sẽ tìm tới mộng ảo xâm lâm. Thở ra một hơi, hắn một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên người Đại Thụy Á, nói rằng, hài tử, nghe ta nói, tại ngươi không có nhìn thấy mộng ảo xâm lâm trước đó, nó là nhất định sẽ tồn tại, chúng ta đừng từ bỏ bất cứ hy vọng nào, vạn nhất có một ngày ngươi liền gặp phải đi vào mộng ảo xâm lâm nữa nha. Nói xong, Đường Nghiệp nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn một chút nàng là phản ứng gì, nhưng cũng tiếc chính là Đại Thụy Á không có bất kỳ cái gì động tác, nàng dường như không có đem Đường Nghiệp lời nói đặt ở trên thân. Tới vài giây đồng hồ, nàng có chút mệt mỏi đối với Đường Nghiệp đạo, tạ ơn Bỉ Lai tiên sinh, có lẽ hiện tại ta nên rời đi tốt. Tốt, ta do dự một chút, Đường Nghiệp vẫn là không có lựa chọn lưu lại nàng, hắn hiện tại tạm thời nghĩ không gian nên dùng phương thức gì đến nhường Đại Thụy Á tạm thời tin tưởng mộng ảo xâm lâm. Đứng người lên, Đường Nghiệp nhìn xem Đại Thụy Á đi ra cửa hàng cửa, từng bước một hướng về thông hướng nhai đạo hàng rào cửa đi đến, mà liền tại nàng bước đầu tiên bước đi ra bên ngoài nhai đạo lúc, Đường Nghiệp trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, ngẩng ngang đầu, trong chớp nhoáng này, hắn giống như biết nên dùng biện pháp gì. Hắn vội vàng cùng ra cửa, đi vào trong tiểu hoa viên, hắn lên tiếng hô hào đối phương. "Đại Thụy Á." Đại Thụy Á xoay người, hai mắt nhìn xem Đường Nghiệp, nhưng trong mắt quang mang ảm đạm vô cùng, còn như cái xác không hồn. "Còn có chuyện gì sao, Bỉ Lai tiên sinh?" Trên mặt Đường Nghiệp lộ ra nụ cười sáng lạ, rất nói mau nói, "Đại Thụy Á, ngươi biết vì cái gì ngay từ đầu ta biết tên của ngươi sao?" "A, vì cái gì?" Đường Nghiệp lắc đầu, hiện ra nụ cười trên mặt biến thần bí, hắn bên cạnh hướng Đại Thụy Á ngắc, vừa nói, "Đến tiến đến, ta cho ngươi xem một chút bí mật của ta." "Bí mật gì?" "Ngươi phải đáp ứng ta, không thể khiến người khác biết, đây là ngươi cùng ta ở giữa bí mật." "Tốt." Lời nói của Đường Nghiệp thành công khơi gợi lên Đại Thụy Á lòng hiếu kỳ, nàng gật gật đầu, một lần nữa về tới trong cửa hàng. "Là bí mật gì?" "Đến." Đường Nghiệp mang theo nàng đi vào một chỗ container đằng sau, bảo đảm có người đứng ở bên ngoài nhìn cũng không nhìn thấy bọn hắn sau, mới đúng Đại Thụy Á nói, "Ta chỉ sở dĩ ngay từ đầu liền biết tên của ngươi, bởi vì ta biết ma pháp." "Ma pháp?" Nghe được hai chữ này, Đại Thụy Á nhãn tỉnh sáng lên, nàng cơ hồ chưa từng hoài nghi Đường Nghiệp là đang lừa chính mình, một nháy mắt trong đầu hiện lên đủ loại hình tượng, đa số đều là một chút ảo tưởng không thực tế. "Thật, thật sao?" "Đương nhiên." Trên mặt Đường Nghiệp vẫn như cũ mang theo nụ cười, bất quá hắn cũng biết chỉ nói là không tin, sau đó hướng nàng vươn một đầu ngón tay, lại nói, "Nhìn kỹ." Đại Thụy Á mắt không chớp nhìn xem Đường Nghiệp dựng thẳng lên tới ngón trỏ, rất nhanh, theo Đường Nghiệp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng sợi hắc vụ phiêu tán đi ra, lại tại dưới sự khống chế của Đường Nghiệp biến thành đủ loại vật phẩm, cuối cùng, những này hắc vụ tại Đường Nghiệp thủ trên lưng co lại thành một bàn cầu, ngay sau đó, hắn đầu ngón tay bắn ra, hắc vụ cầu trực tiếp bay ra ngoài, đem cách đó không xa đặt ở ống đựng bút bên trong một cây bút đụng bay ra ngoài. "Tin không?" hắn hỏi, nhưng Đại Thụy Á chậm chạp không có trả lời, nàng giống như là ngây dại như thế, không thể tin được trước mắt một màn này, Đường Nghiệp có chút bận tâm, đương nhiên, hắn không phải lo lắng có phải hay không Đại Thụy Á thân thể không thoải mái, mà là lo lắng cho mình thi triển ra ma pháp đặc hiệu là màu đen có thể hay không nhìn quá tà ác một chút. Dù sao trong phim ảnh những cái kia vai ác ma pháp sư thi triển ma pháp chính là màu đen hắc ma pháp, đã định trước không phải là người tốt lành gì. Đường Nghiệp lo lắng Đại Thụy Á đem chính mình nhìn thành là một cái tà ác ma pháp sư, nhưng là không có cách nào, tại năng lực của Đường Nghiệp bên trong, ngoại trừ nhường thân thể bộ phận huyết nhục hạn hóa chính là điều khiển loại này hắc vụ năng lực, mà trong đó nhìn cùng ma pháp có chút tới gần cũng chỉ có cái sau. Ngược lại bất kể nói thế nào, Đường Nghiệp nhất bắt đầu ý nghĩ chính là hắc ma pháp cũng là ma pháp, không phải sao? Cũng may Đại Thụy Á cũng không hề để ý những này, nàng rất nhanh theo ngây người trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Đường Nghiệp. Bì Lai tiên sinh, ngài thật biết ma pháp. Đó là đương nhiên. Đường Nghiệp cười nói, trên mặt biểu lộ có chút đắc ý kia. Mộng ảo xâm lâm thật tồn tại. Đã ma pháp đều có, mộng ảo xâm lâm cũng đương nhiên tồn tại. Đại Thụy Á mở to hai mắt nhìn, bản lai đã ảm đạm xuống thần quang lại bắt đầu tỏa sáng, nàng mặt mũi tràn đầy hướng tới, mà trước mặt Đường Nghiệp gấp lại nói tiếp, ngươi cứ yên tâm đi, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi đi mộng ảo xâm lâm. Thật sao? Ta sẽ không gạt người. Kia, kia nơi nào có phải hay không có rất thật là biết nói chuyện tiểu lập vật. Đúng vậy, còn có biết ma pháp ra ra mãi mãi. Đương nhiên, có phải hay không cũng có sa mạc ma vương. Có, mộng ảo xâm lâm cần ngươi đi cứu vớt. Thật sao? Vậy có phải hay không ta cũng có thể ở nơi đó học được ma pháp? Ân, rất nhiều loại ma pháp. Chương 1754, biến số quá nhiều chương 1754, biến số quá nhiều kêu bị Lai tiên sinh, ngài lúc nào thời điểm mang ta đi mộng ảo xâm lâm, ta rất muốn tới đó thử xem. Ít ra không phải là hiện tại, nhưng là ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Tốt, Đại Thụy Á, ta nghĩ ngươi hiện tại nên trở về nhà, thời gian đã không còn sớm. Đường Nghiệp nhất vừa nói, một bên quay đầu nhìn thoáng qua biểu hiện ra thủy tinh. Bên ngoài hiện lộ ra bóng đêm dần dần biến thâm trầm lên. Tốt. Nhìn thấy Đường Nghiệp nói như vậy, Đại Thụy Á cũng rất hiểu chuyện đình chỉ chính mình vấn đề, so với vừa rồi nàng, hiện tại trên mặt Đại Thụy Á khống chế không nổi tràn đầy đủ cười, nếu như Đường Nghiệp không ở bên cạnh nàng lời nói, nàng sẽ cao hứng giật nảy mình a, nàng cong lên bọc sách của mình, đi ra đến cửa hàng trước cửa, mở cửa sau, nàng quay đầu lại đối Đường Nghiệp cười nói, ngày mai gặp, Bì Lai tiên sinh. Ân, ngày mai gặp, chú ý an toàn. Ta biết. Đường Nghiệp nhìn xem Đại Thụy Á cứ như vậy rời đi tầm mắt của chính mình, trong lòng hắn cảm thán một tiếng. Đại Thụy Á hôm nay cười đến rất vui vẻ, cũng là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy đứa nhỏ này cười, chính mình hướng nàng chứng minh tất cả, nhường nàng cảm thấy đời người tràn đầy hy vọng. Ai, hy vọng tất cả thuận lợi. Hắn ở trong lòng cầu nguyện một tiếng, hôm nay không giống ngày xưa, trước kia hắn đối mặt chuyện đều ôm vui đùa tâm tính, bất luận là ai tại trước mặt chính mình đều là một con kiến, rằng có quá lâu cũng chỉ là chính mình không muốn quá nhanh kết thúc, bởi vì mặc kệ đối phương như thế nỗ lực, chỉ cần mình muốn cái gì kết quả, cho dù là tắt nước ra ngoài đều có thể nghịch chuyển trở về. Nhưng bây giờ, chính mình đối mặt chính là nhất đầu cùng mình cùng cấp bậc thi vương. Tất cả hành động tiến hành đều về tới tất cả đều xem thiên ý tình trạng, hắn không khỏi là tiếp xuống chuyện phiền toái cảm thấy đau đầu. Khả năng này chính là những người kia miệng bên trong thường nói biến số quá nhiều. A Đại Thụy Á sau khi đi, Đường Nghiệp đem trên quầy rác rưởi tùy ý ném vào thùng rác sau liền đóng lại đèn đi tới lầu 2 phòng ngủ, hắn cầm lấy Lư Tiêu Khiết cho mình kia bình thuốc, mở ra bình thuốc, dùng ngón tay dính vào một vòng được đưa vào miệng bên trong, ăn sạch thuốc một sau, Đường Nghiệp trực tiếp liền nằm ở trên giường, không bao lâu, buồn ngủ truyền đến, hắn không có làm bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Loại này người bình thường giấc ngủ phương thức nói với Đường Nghiệp lai rất kỳ diệu, zombie tiến vào trạng thái ngủ đông quá trình rất nhanh, tựa như chết mất đồng dạng, nhưng zombie có thể tin tưởng chính mình là lúc nào chết mà người bình thường, tại tỉnh lại sau giấc ngủ sau có thể không biết mình là từ lúc nào ngủ, không có chìm vào giấc ngủ lúc trong nháy mắt đó cảm giác, càng kỳ diệu hơn chính là, tại Đường Nghiệp ý thức lâm vào ưu ám lúc một phút này một giây sau lại trở nên tinh thần. Nhấp nháy, nơi này chính mình nhắm mắt lại, tại một thế giới khác chính mình lại mở mắt ra, một ngủ, Đường Nghiệp liền thấy tàn phá không chịu nổi tràn ngập mục nát khí tức lầu 2 phòng ngủ. Đi vào thế giới bên trong. Không đúng. Đứng dậy, Đường Nghiệp đi ra phòng ngủ, hướng về lầu 1 đi đến, đánh mở cửa hàng cửa, hắn nhìn ra phía ngoài, cũng không phải là thế giới bên trong, là ngày hôm qua kia phiến mê vụ xâm lâm, bất quá Đường Nghiệp cố ý quan sát, hắn phát hiện trong không khí những cái kia từ sương mù hình thành vòng tròn giống như giảm ít một chút, trong tiểu hoa viên mới xuất hiện lục mầm cũng phá lệ dễ thấy. Ngồi xổm người xuống lột đồ thổ, Đường Nghiệp lắc đầu, có lẽ là bị mê vụ xâm lâm bầu không khí ảnh hưởng, trong tiểu hoa viên theo trong đất bùn chui ra tươi lục mầm non nhìn hoàn toàn chính xác rất thuận mắt. Đứng người lên, Đường Nghiệp nhíu nhíu mày, hắn phát hiện chính mình cũng không biết Lư Tiêu Khiết sẽ thế nào thấy mình, sẽ không để cho chính mình tại cái này một mực chờ a. Mà tại hắn vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, mặt đất đột nhiên buông lỏng, Đường Nghiệp cảm giác chính mình dường như rơi vào trong nước đồng dạng, nhất thời chân tay luống cuống, một hồi trời đất quay cuồng qua đi, mất cân bằng thân thể lại đột nhiên ở giữa khôi phục cân bằng, chính mình hai chân lại không hiểu thấu giẫm trở về mặt đất. Hoa hoa hoan. Vẫn là cái kia mê vụ xâm lâm, không có biến thành, chỉ có điều có quạ đen phát ra chói hai tiếng kêu từ đỉnh đầu chuyển tới, Đường Nghiệp ngẩng đầu, chính mình phát ra âm thanh quạ đen liền xoay quanh tại đỉnh đầu của mình, lúc này sau lưng lại chuyển tới cửa mở thanh âm. Ít rồi hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện là Lư Tiêu Khiết theo cửa hàng bên trong đi ra. Rất nhanh, tới không tính quá muộn. Đi thôi, kế tiếp. Thấy là Lư Tiêu Khiết, Đường Nghiệp cũng không thấy đến kỳ quái, cái này hỗn loạn không có chút nào ăn khớp hư ảo một cảnh, Lư Tiêu Khiết từ chỗ nào xuất hiện hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Xem ra ngươi đã đợi không kịp, đi thôi. Lư Tiêu Khiết đi tới trước mặt Đường Nghiệp, đối với hắn vây vây tay, đồng thời từ trong túi móc ra một nắm lớn nha vũ ném về bên cạnh một cái cây. Nàng thoạt nhìn không có ngày hôm qua giống như bối rối, vừa đi vừa ném ra bó lớn nha vũ, cùng thân cây va chạm nha vũ dường như không có cho Lư Tiêu Khiết quá nhiều phản hồi, nàng trực tiếp hướng xuống một cái cây đi đến. Đường Nghiệp nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái tên đường. Tại chiều tiếp theo cái cây đi đến lúc, Lư Tiêu Khiết mở miệng đối Đường Nghiệp đạo: "Khả hãn, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ở chỗ này, bất luận làm cái gì đều phải trả giá thật lớn, cho dù là ngươi." Nghe được câu này, Đường Nghiệp nhíu mày, vô ý thức hỏi: "Có ý tứ gì?" Nói ra liền không có ý nghĩa, chờ ngươi lúc tỉnh lại liền biết. "Ân, mặc dù trả giá đắt chuyện này là chúng ta tránh không khỏi, nhưng là chỗ trả giá thật lớn lớn nhỏ là ngươi có thể khống chế, mong muốn nỗ lực trả giá thật nhỏ, chúng ta tốc độ nhất định phải nhanh." Đang khi nói chuyện, Lư Tiêu Khiết lần nữa hướng một cái cây ném ra một thanh nha vũ nện ở trên cành cây sau lập tức tứ tán ra, lúc này nàng hai mắt sáng lên, trực tiếp ra tốc độ bảo, cả người tiến vào thân cây bên trong, mà trên đầu nàng quạ đen lại đâm đến rắn rắn chắc chắc, rơi trên mặt đất sau không nhúc nhích. Đường Nghiệp cũng ra tốc độ bảo, trong chớp nhoáng này, thiên địa phảng phất treo ngược tới, quen thuộc cảm giác hôn mê qua đi, hai người xuất hiện tại một mảnh thuần túy hắc ám bên trong, bốn phía giống tuyết, nhìn không đến bất luận cái gì sự vật, không gian bị toàn bộ bị cái này hắc ám bổ sung, gần trong gang tấc, nhưng có giống như vô biên băng ác. Hắn đi theo Lư Tiêu Khiết bộ pháp, mà nàng cũng tiếp tục nói: "Ngươi phụ trách kia một bộ phận đối với ngươi mà nói là vô cùng đơn giản, nhưng là ngươi không thể thư giãn, cũng không thể có bất kỳ chơi đùa tâm tư, ngươi nhất định phải đem tinh thần toàn bộ tập trung ở làm như thế nào giải quyết chuyện bên trên, một khi tốc độ của ngươi chậm, khả năng tại một ngày nào đó, ngươi liền rốt cuộc tỉnh không đi qua." "Tỉnh không đi qua là có ý gì?" Đường Nghiệp hỏi. Ngay tại hắn hỏi ra vấn đề này lúc, phía trước bóng đêm vô tận bên trong đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng, ánh mắt hai người bị hấp dẫn tới, liếc nhau một cái, Đường Nghiệp cùng Lư Tiêu Khiết tăng tốc bộ pháp. Trước thả ánh sáng nhìn rất xa, nhưng bèn bèn chỉ là đi vài bước, tia sáng ngời liền lấy tốc độ cực nhanh phóng đại, rất nhanh, Đường Nghiệp liền thấy phía trước là một cái tê chữ hình hành lang, ánh mắt cuối cùng là một bộ lớn họa, nhưng nội dung cùng ngày hôm qua cũng không giống nhau. Chương 1755, ngón tay máy bay ném bom. Chương 1755, ngón tay máy bay ném bom. Đi đến họa tác trước, Lư Tiêu Khiết trước tiên vươn tay của chính mình sờ về phía bức họa này, cánh tay của nàng dừng ở họa tác mặt ngoài, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Bên cạnh Đường Nghiệp quan sát đến, trong bức họa kia nội dung cùng ngày hôm qua ngày đêm khác biệt, nội dung Đường Nghiệp nhất thời gian cũng không có xem hiểu. Đương nhiên, nội dung cũng rất đơn giản, là một gia đình cửa nhà, một cái hùng ứng dừng lại tại phòng ở trên mái hiên, nhà cửa bị mở ra, một cái nam hải có rất nhiều thứ đứng tại cổng, một cánh tay chỉ vào rừng ở nhà mình mái hiên bên trên hùng ứng đồng thời, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn xem một bên khác, mà tại tiểu ánh mắt nam hải chỉ phương hướng, có một cái đưa tay khoác lên trên cửa xe nam nhân, nhìn nam nhân này tựa hồ là phụ thân của nam hải, hắn nhìn xem cái kia hùng ứng, cũng là cười tươi như hoa. Tại nhà lầu 2, có một người mặc diễm lệ nữ nhân, đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cửa xe bên cạnh nam nhân, miệng há lấy, tựa hồ là đang la lên đối phương. Làm bức họa họa phong rất ấm áp, nhưng nhìn thấy người lần đầu tiên liền cảm nhận được nhà khí tức, dường như tác giả tại dùng rất rõ ràng giọng điệu nói cho người xem, cái này một nhà đang chuẩn bị ra ngoài du lịch, rất khó để cho người ta có một ít liên tưởng không tốt. Mà Đường Nghiệp cũng lười đoán bức họa này bên trong bóng lưng nội dung cụ thể là cái gì, ánh mắt của hắn tại nhập hộ trên cửa nhiều thả trong chốc lát, sau đó liền ngược lại nhìn về phía Lư Tiêu Khiết. "Ta tỉnh không đi qua lời nói sẽ xảy ra cái gì?" Đối với Đường Nghiệp vấn đề, Lư Tiêu Khiết không có giấu giếm cái gì, rất nhanh liền hồi đáp: "Những cái kia giống giỏm bị như thế loại người sinh vật ngươi đừng nói ngươi không thấy được, tỉnh không đi qua, ngươi liền cùng bọn chúng, bất quá ngươi khả năng không có bọn chúng thảm, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao, tóm lại, tỉnh không đi qua lời nói, ngươi liền sẽ ném rất nhiều thứ, mà ném đi cái gì, ngươi sẽ không hiểu, không có trải qua ngươi cũng lý giải không được, tỉnh không đi qua cảm thụ. Chính là ngươi xưa nay sẽ không cho là mình ném đi thứ gì, hoặc nhiều thứ gì. Tựa như trước đây thật lâu ngươi rất chân ái một kiện đồ vật, tại một ngày nào đó ngươi không thích, đưa nó đặt ở một nơi nào đó, có thể tiểu thâu tiến đến trộm đi nó, có thể ngươi tại về sau lại vĩnh viễn nghĩ không ra tại trước đây thật lâu ngươi nắm giữ qua như thế đồ vật. Ta nói như vậy ngươi hẳn là ngươi minh bạch một ngày, tóm lại, ngươi một khi tỉnh không đi qua, ngươi đối với Đại Thủy Á mà nói, chính là hơn mấy trăm đống nhiên đều ăn không hết tiệc. Nàng sẽ từng chút lấy đi vốn nên thuộc về ngươi nhưng lại bị ngươi quên đồ vật, thẳng đến ngươi trở thành nơi này chúng sinh bên trong một viên, rốt cuộc không nhớ ra được chính ngươi đã từng là ai. Đại Thủy Á mới có thể đình chỉ làm tiểu thâu hành vi." Dạng này A Đường Nghiệp trầm tư một hồi, nhưng có rất hỏi mau nói: "Vậy sẽ là dạng gì cảm thụ đâu?" "Ta không biết rõ, nếu như ngươi tại ngày nào đó thật vẫn chưa tỉnh lại, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể giữ lại ý thức của mình có cơ hội cùng ta nói một chút." "Vậy quên đi, ta không phải rất bằng lòng." "Tốt, đi thôi, cũng giống như hôm qua." Lư Tiêu Khiết đưa tay chỉ trước mặt họa, Đường Nghiệp cũng lập tức đình chỉ đề tài của mình, nhìn về phía trước mặt này tâm chiếm khối lớn vách tường lớn họa, chậm rãi đưa tay ra chỉ, tại đầu ngón tay cùng họa tác mặt ngoài chạm đến một cái mắt, hắn hiện thực cảm nhận được rất nhỏ lực cản. Sức cản này nhường tay của chính mình thật giống như sờ tại một đoàn thạch bên trên như thế, lại nhẹ nhàng nhấn một cái, tay của Đường Nghiệp liền chui vào họa bên trong. Giờ phút này, họa bên trong nội dung xuất hiện khó mà hình dung kỳ diệu biến hóa, bên trong miếu hội đi ra tất cả dường như sống lại, kia nhập hộ cửa theo hai chiều hình thức dần dần chuyển biến thành ba chiều. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dù cho trước đó nhìn qua, nhưng lần thứ hai nhìn Đường Nghiệp vẫn là loại này thị giác biến hóa hiệu quả kinh thán không thôi. Đã thấy nhiều thành thói quen, đi thôi. Lư Tiêu Khiết vây vây tay, trường hợp như vậy đã thấy nhiều, đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng không thấy phải có cái gì hiếm lạ, nàng một bước mại bộ, trước phương, vách tường đã không tồn tại, biến thành một vùng không gian, theo cước bộ của nàng phóng ra, rất thuận lợi đi nhập trong đó. Ánh mắt cuối cùng là một cái nửa cửa mở ra, Đường Nghiệp đi theo đối phương đi vào, vào mắt là một đầu thủng trăm ngàn lỗ nhai đạo, cái mùi hút vào trong không khí tràn đầy khói lửa gây mùi hương vị, cái này khiến Lư Tiêu Khiết nhíu mày lại. Điều ô chung quanh rất ồn ào, Đường Nghiệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tại nhìn thấy phía trên bay qua sự vật sau, hắn hai mắt nhíu lại, trên trời bên trên có vô số máy bay ném bom lượn vòng lấy, vô số lựu đạn nghiêng về mà ra, ở phía xa nhấc lên một đoàn lại một ánh lửa, ngay từ đầu Đường Nghiệp không có nhìn ra thành tựu gì đến, có thể theo chính mình lực chú ý tập trung, hắn mới phát hiện những cái kia chiến cơ cũng không phải là bình thường chiến cơ, mà là nhân thủ so với tới máy bay. Mà ngoại trừ những này ngón tay máy bay ném bom bên ngoài, không chúng còn nổi lơ lửng đại lượng bóng người, bọn chúng theo thổi qua gió phiêu diêu không chừng, đung đung đưa đưa, cùng xích hồng sắc bầu trời tôn lên lẫn nhau để cho người ta nhìn trong lòng không khỏi bỡ ngỡ. Đường Nghiệp trong hai con ngươi co nhỏ lại một chút, thấy rõ những bóng người kia, thân thể của chúng là rỗng ruột, chỉ có mặt ngoài da thịt ở trên hạ lắc lư, bọn chúng không có tay không có chân, chỉ có một quả không lộ vẻ gì đầu, giống trong biển sứa như thế theo trào lưu di động, không có mục đích. Đây là người áo. Trên không trung phiêu diêu không chừng bóng người chính là trong thế giới hiện thực một loại zombie, bởi vì ngoại trừ đầu bên ngoài, thân thể của chúng bộ phận đều là không có huyết nục, tất cả đều là rỗng ruột, chỉ kéo lấy một trường da người, di động lên sẽ bốn phía lắc lư, liền giống bị người dập tại xảo phơi đồ bên trên quần áo như thế, cho nên được xưng là người áo. Chủng loại zombie này tiến hóa lộ tuyến rất cực đoan, zombie hành động lực hoàn toàn là dựa vào đại não đến quyết định, thế là người áo liền dứt khoát ném xuống thân thể của chính mình, chú trọng tại phương diện tinh thần đối khác biệt hình đồng loại có càng thêm cường hành lực khống chế. Đồng thời, chủng loại zombie này trí lực cũng siêu việt cùng giai zombie, hiểu được lợi dụng người đi tiếp cận người, rất khó tiến vào mọi người cạm bẫy ở trong, càng kinh khủng chính là người áo tạo thành thi chiều thời điểm, là nhất làm cho người sống sót căn cứ nhức đầu một loại tình huống. Người áo cùng ngón tay máy bay ném bom dường như không có quan hệ, cái sau trên không chúng qua lại bay lên, rơi xuống một cái lại một cái lựu đạn. Ánh lửa một đoàn lại một đoàn dâng lên, không có chút nào ý nghĩa, trước người chẳng có mục đích nổi lơ lửng. Nhìn xuống đất hạ, đây là âm thanh của Lư Tiêu Khiết vang lên. Đường Nghiệp cúi đầu nhìn về phía mặt đất, trên mặt đất có bóng người vẽ xấu nổi lên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, nhìn đối phương nói, đây ý là cùng loại chỗ như vậy đối với cái kia đại thủy ám mà nói là cấm địa, chúng ta một khi lại tới đây, nàng sẽ lập tức phát giác được chúng ta. Ta minh bạch, lần này cần giết là họa bên trong đầu kia diều hâu. Ân, vậy nó ở đâu? Lư Tiêu Khiết nhìn một vòng, lắc đầu, cái này cần chính ngươi đi tìm, ta phải đi ngăn chặn đại thủy á. Nếu để cho nàng toàn bộ lực chú ý đặt vào ngươi cái này, vậy ta Lư Tiêu Khiết dừng lại, Đường Nghiệp liền vội vàng hỏi, sẽ như thế nào? Chương 1756, kế tiếp chương 1756, kế tiếp chuyện sau đó ta đều sẽ không xen tay vào được, tương đương với biến thành một người ngoài cuộc, Đại Thụy Á sẽ không đang chú ý ta, đến lúc đó, tất cả nan đề đều phải dựa vào ngươi chính mình đi giải quyết. Tốt ta, chuyện vẫn là thật nghiêm trọng. Nhớ kỹ, không cần lãng phí quá nhiều thời gian, ta đi trước. Lại đối Đường Nghiệp nhắc nhở một lần, Lư Tiêu Khiết lui về phía sau một bước, theo nàng động tác này, trước mắt Đường Nghiệp mơ hồ một chút. Đợi đến một lần nữa rõ ràng, Lư Tiêu Khiết đã không tại trước mặt chính mình. Đường Nghiệp cũng không có thời gian đi xoắn suýt nàng đi nơi nào, ánh mắt tại bốn phía quét lên, hắn vừa đi một bên đem cảm giác tản ra, nhưng tại cái địa phương quỷ quái này, cảm giác của mình chỗ quét hình đến đều là một chút sẽ động tự vận, khó mà cho mình một cái minh xác phương hướng. Nhìn thoáng qua mặt đất, bản lai hẳn là dần dần nổi lên bóng người vẽ xấu ngay tại trong xuất hóa, xem ra Lư Tiêu Khiết làm chuyện có tác dụng, đồng thời, Đường Nghiệp cũng bối rối, thực sự muốn tìm được mục tiêu của mình, bầu trời gào thét mà qua ngón tay máy bay ném bom từ đỉnh đầu bay qua. Như mưa lựu đạn tại mặt đất mọc lên như nấm, trong đó một mảnh lửa càng là tại bên người Đường Nghiệp nổ tung, tóe lên tới bùn đất gắn Đường Nghiệp nhất mặt. Quay đầu cấp tốc nhìn sang, thấy bộ kia ngón tay máy bay ném bom đã bay xa, Đường Nghiệp cũng không có lại đi quản. Trên bầu trời ngoại trừ những này đáng ghét con rồi bên ngoài chính là số lượng khổng lồ người áo zombie, Đường Nghiệp cũng không biết bọn chúng đang làm gì, nhưng cũng lười đi đoán, tha dụng tốc độ nhanh nhất đem toàn này tại chiến hỏa tẩy lễ hạ cơ hồ hoàn toàn biến thành phế tích thành thị lục soát một lần. Hai phút sau, hắn xuất hiện tại một tòa tàn phá cư dân trên lầu, nhìn lên bầu trời phát giáng ốc. Chẳng lẽ nói không có ở nơi này, cũng không có ở chỗ này lại sẽ ở nơi nào? Đường Nghiệp có mê mang, lúc này trên mặt đất những cái kia đã trong suốt hóa bóng người vẽ xấu lại bắt đầu biến rõ ràng, cái này tựa hồ là Lư Tiêu Khiết tại nói cho hắn biết chính mình được nhanh một chút. Hắn rất muốn tìm tới Lư Tiêu Khiết hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể làm sao Lư Tiêu Khiết không tại bên người chính mình, hắn cũng không biết làm như thế nào đi tìm hắn. Mà đúng lúc này, từ phía sau truyền đến máy bay ném bom lái qua tiếng rít, thanh âm này nghe được Đường Nghiệp càng phát ra bực bội, một cái tay của hắn trên cánh tay huyết nhục xoay chuyển, rất nhanh biến thành một cây xúc tu, quay người lại, theo cánh tay bung lên, biến thành xúc tu cánh tay tại chỗ đem đài này chuẩn bị theo đỉnh đầu của mình bay qua ngón tay máy bay ném bom xé thành hai nửa, hài cốt rơi vào mặt đất sau đương nhiên bạo thành đầy đất huyết đủ. Trong chốc ngắn này, không khí yên tĩnh dường như an tĩnh lại, trên không trung ngón tay của nó máy bay ném bom đột nhiên cải biến chính mình tiến lên lộ tuyến, từng mảng lớn người áo cũng mặt hướng chính mình. Tại Đường Nghiệp giết chết đài thứ nhất ngón tay máy bay ném bom lúc, trên không trung hoặc phi hành hoặc tùy ý tung bay bọn quái vật đã đem chính mình coi là địch nhân. Hô thở ra một hơi, Đường Nghiệp biết mình lại làm ra chuyện phiền toái. Bất quá cũng may mặc dù trước mắt ngón tay máy bay ném bom cùng người áo nhìn rất nhiều, nhưng muốn đối phó cũng không phải là việc khó gì. 10 giây đồng hồ bên trong giải quyết gió mạnh từ trên xuống dưới thổi tới, lộn xộn Đường Nghiệp tóc, một giây sau, tất cả ngón tay máy bay ném bom cùng người áo cùng nhau tiến lên, cùng một thời gian, Đường Nghiệp thân thể cũng chấn động mạnh một cái, đại lượng hắc vụ theo trong thân thể dâng trào đi ra, trong nháy mắt đem nửa tòa thành thị quét sạch, tất cả bị hắc vụ bao phủ ở bên trong, ngón tay máy bay ném bom cùng người áo nhao nhao bị hắc vụ chen lấn bạo tạc. Một bộ phận may mắn còn sống sót người áo cùng ngón tay máy bay ném bom tiếp tục hướng phía Đường Nghiệp lao xuống mà đến, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, đem thành thị bao phủ như hải dương giống như hắc vụ kịch liệt lan lộn, từ đó dội ra đại lượng hắc vụ xúc tu, đem phóng tới Đường Nghiệp mục tiêu từng cái quấn vào hắc vụ ở trong, vẹn vẹn đi qua 3-4 giây, nguyên bản số lượng to lớn ngón tay máy bay ném bom cùng người áo lập tức liền mười không còn một, mà còn lại, ngón tay máy bay ném bom tại trước mặt Đường Nghiệp thật giống như đại hào bờ biển, một quyền xuống dưới, cuồng phong rít gào tuôn ra, thân máy bay tại chỗ phân giải thành vô số tiểu bộ kiện, huyết nhục phiêu linh. Về phần những người kia áo, Đường Nghiệp tựa như xé cá mực làm đồng dạng. Rất nhanh, ngón tay máy bay ném bom cùng người áo cộng lại số lượng liền biến lắc đắc không có mấy. Lúc này, bọn chúng cũng rốt cục ý thức được trước mặt nam nhân này không phải mình bọn này đám mối hợp có thể đối phó, thế là bọn chúng trực tiếp điều đi, vậy mà chạy trốn. Đường Nghiệp sửng sốt một chút, nhưng một giây sau, hắn giống như nhìn thấy cái gì, nhãn tình sáng lên, chỉ thấy tại chỉ còn lại ngón tay máy bay ném bom đoàn máy bên trong, lại có một khung không giống bình thường chiến cơ, kia là một cái ưng. Hắn lập tức kịp phản ứng, nơi nào sẽ để bọn chúng chạy trốn. Lúc này hai đầu gối khẽ cong, sau đó vừa dùng lực, cả người như vừa ra thang đạn pháo xông lên hướng không trung, thẳng tắp truy hướng ngón tay máy bay ném bom đoàn máy. Trong đó Hùng Ưng cũng lập tức ý thức được Đường Nghiệp mục tiêu chính là mình, ngoài ý liệu là nó vậy mà trực tiếp chuyển trở về, hướng phía bầu trời phát ra một tiếng rít, nhưng thanh âm mới vừa vặn phát ra, Đường Nghiệp như một đạo như kinh lôi trong chốc lát đi tới bên người của nó, một cái tay bắt lấy cánh, dùng sức, cái này to lớn Hùng Ưng đã mất đi cân bằng, cứ như vậy bị Đường Nghiệp dắt lấy quẳng xuống mặt đất. Rơi xuống quá trình bên trong thân thể của nó đang không ngừng bành trướng, toàn thân lông vũ dần dần đánh mất chân thực cảm giác, vậy mà hướng phía con rối phương hướng bên hai, có thể biến hóa của nó cũng không có tiến hành đến cuối cùng. Tại Đường Nghiệp lực lượng kinh khủng kia hạ, cái này Hùng Ưng ở giữa không trung mạnh mẽ lật ra cả người, lập tức thấy Đường Nghiệp quay người đặt ở phần bụng, hai tay đột nhiên dùng sức, rơi xuống tốc độ tăng tốc, một giây sau chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Mặt đất nứt ra khối lớn xi măng mảnh vỡ cùng bụi bặm bị chấn động tới không trung. Cái này động tĩnh khổng lồ còn không có hoàn toàn bình ổn lại, ngay sau đó lại là một tiếng bang thật lớn, đại lượng màu đen cho bụi cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện, cùng giống nhau bị chấn tới giữa không trung cắt đá hỗn hợp lại cùng nhau. Chờ bụi bặm tan đi, thân ảnh của Đường Nghiệp cũng hiện lộ ra. Hắn đã đem mục tiêu giải quyết, trước tiên hắn nhìn một chút xung quanh, nhưng cũng không có tìm được thân ảnh của Lư Tiêu Khiết. "Lư Tiêu Khiết, ta làm xong, ngươi ở đâu đâu?" Hắn lên tiếng hướng về phía trước hét lên, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ là tung bay ở trước mắt hạt cát có chút che người ánh mắt. Sau đó đại khái là đi thêm hơn một phút đồng hồ thời gian, Đường Nghiệp thấy không ai xuất hiện, hắn mại bộ kiểm tra lên bốn phía đến, có thể vừa đi ra một bước, một cái tay bỗng nhiên xuất hiện bắt lấy bờ vai của mình. "Ai?" Hắn theo bản năng hét lên, cũng không có chờ mình dùng sức, một hồi trời đất quay cuồng qua đi, Đường Nghiệp liền phát hiện chính mình đi tới một cái không gian khác, vẫn là cái kia mê vụ sâm lâm, ngẩng đầu một cái, một con quạ tại trên đỉnh đầu của mình đi lòng vòng, mà bên cạnh chính mình chính là Lư Tiêu Khiết. Nàng lúc này nhìn lên bầu trời, mà Đường Nghiệp nói rằng, kia ưng đã bị ta làm thịt, không sai biệt lắm ta hẳn là sẽ tỉnh đi qua. Lư Tiêu Khiết không có trả lời ngay, nàng một mực nhìn lấy bầu trời, Đường Nghiệp cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cũng nhìn cũng không được gì. Rất nhanh, Lư Tiêu Khiết mở miệng nói, không cần phải gấp gáp, còn có thời gian, tiếp lấy làm kế tiếp, đi. Chương 1757, phía sau cửa thuốc thiết. Chương 1757, phía sau cửa thuốc thiết. Nói xong, Lư Tiêu Khiết thu hồi ánh mắt, không chờ Đường Nghiệp nói cái gì liền hướng về phía trước đi đến, đồng thời tay của nàng không ngừng vươn vào trong túi hướng chung quanh trên cây cối ném ra từng thanh nha vũ. Đường Nghiệp chỉ có thể đi theo nàng đi, vừa đi hắn một bên chần chờ hỏi, thời gian thật đủ ta giết một cái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi giải quyết rất nhanh. Tần ca, dù sao tìm tới mục tiêu ta cũng cần một chút thời gian. Ngược lại đều xem chính ngươi, phương diện này ta không thể giúp ngươi. Vậy ngươi biết kế tiếp động vật là cái gì? Không biết rõ, đến lúc đó lại nhìn. Được thôi. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lư Tiêu Khiết tăng tốc bộ pháp, rất nhanh, nàng tìm tới chính mình mong muốn tìm gốc cây kia, theo ném ra ngoài đi nha vũ tăng ra, nàng đi vào trước mặt, lại đối Đường Nghiệp vẫy vẫy tay. Tốt, chính là chỗ này. Nói, nàng bắt đầu lui lại, tại thối lui đến 10 mét có hơn đang chuẩn bị hướng về phía trước theo đụng vào lúc, Đường Nghiệp lại đột nhiên gọi lại nàng. Chờ một chút. Chuyện gì? Lư Tiêu Khiết quay đầu. Mà Đường Nghiệp trong đầu nhớ tới một cái khác đại thủy á, hắn do dự một chút, cuối cùng nhìn xem khuôn mặt Lư Tiêu Khiết lắc đầu, tính toán, ta còn là đợi đến đằng sau nhìn tình huống hỏi lại ngươi. Ok, vậy ta đi vào trước. Lư Tiêu Khiết gật gật đầu, nàng cũng không có hỏi tới, tăng tốc độ liền nhất đầu đâm vào trước mặt gốc cây kia bên trên. Phanh một tiếng vang trầm, xoay quanh tại đỉnh đầu nàng bên trên quạ đen hét thảm một tiếng, nện rơi trên mặt đất, ngay sau đó, Đường Nghiệp cũng đi theo đụng vào, quen thuộc cảm giác hôn mê rất nhanh truyền đến, mắt lườm một cái khép lại, hai người vị trí hoàn cảnh cùng lúc trước ngày đêm khác biệt. Đường Nghiệp cấp tốc đem chung quanh quan sát một vòng, hiện tại chính mình vị trí tựa hồ là đang nơi nào đó trong tiệm sách, chung quanh bày đầy giá sách, trên giá sách cũng có được đến không hết thư tịch. Mỗi lần tới chúng ta gặp phải tình huống đều sẽ khác nhau, không cần thất thần, chúng ta chia ra tìm họa. Lư Tiêu Khiết ở bên cạnh nói rằng, nói xong cũng hướng một phương hướng nào đó chạy tới. Ân. Đường Nghiệp gật gật đầu, hướng phía phương hướng ngược đi đến, ở chỗ này, Đường Nghiệp cảm giác căn bản không có nổi chút tác dụng nào, hắn chỉ có thể làm cho mình bao dài ra vài đôi ánh mắt, nhãn quan bắt phương, lấy tốc độ nhanh nhất đem chung quanh tất cả sự vật kiểm tra một lần, có thể cho dù là dạng này, Lư Tiêu Khiết cũng tại vẫn là tại lúc trước hắn tìm được trước hai người muốn tìm hóa thành. Ở chỗ này, tới. Âm thanh của nàng từ nơi không xa truyền đến, Đường Nghiệp lúc này nhảy qua giá sách đi đến bên người. Tại đồ thư quán chính giữa đại đường trưng bày rất nhiều pho tượng tác phẩm nghệ thuật, mà ở trong đó một tòa pho tượng phía trên vách tường đang khảm một bộ chiều dài gần rộng 4 thước độ ước chừng hơn 2 mét một điểm cự hình hoa tác, bất luận là ai, tại trong hành lang đi qua đều rất khó không chú ý tới dạng này một bức tranh. Tranh này chính là cái gì? Họa bên trong nội dung đại lượng sử dụng màu đỏ, điều phối rất tươi sáng, như là đang thiêu đốt hừng hực lấy hỏa diễm, trên thực tế, họa bên trong vẽ chính là đang thiêu đốt bên trong hỏa diễm, trong đó chi tiết rất phong phú, ngay cả hỏa diễm đang thiêu đốt lúc sinh ra sương mù đều sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh phát họa ra đến, nhưng cổ quái là ngọn lửa này cũng không biết là ở nơi nào thiêu đốt, ngoại trừ lửa bên ngoài cũng không nhìn thấy cái khác giống như là đồ dùng trong nhà a, đồ làm bếp a, công tác vật dụng a, hoặc là học tập vật dụng loại hình vật, hỏa diễm dường như tại thiêu đốt lấy cũng không tồn tại sự vật, chỉ có trong bức họa vẽ ra nơi xa có một đạo nho nhỏ cửa sắt, cũng là bị người mở ra trạng thái, bên trên tay nắm cửa có thể rõ ràng nhìn thấy một cái lông xù tay, ngoài cửa lộ ra là một trương tùng chuột mặt. Mỗi lần gặp phải lớn họa nó nội dung bên trong đều có chỗ khác biệt, nhưng vô luận như thế nào khác biệt, trong đó đều không thể thiếu một cái sự vật, cái kia chính là cửa. Đi thôi. Đường Nghiệp lai tới họa tác trước mặt, như trước đó hai lần đó như thế, vươn cánh tay của chính mình tiến vào họa bên trong, lớn họa bên trong sự vật sống đi qua, có không gian cảm giác, chân thực tồn tại ở trước mặt chính mình. Mở ra bên trong cửa, Đường Nghiệp cùng Lư Tiêu Khiết đi vào trong đó, một hồi bừng tỉnh thần qua đi, hai người vị trí đồ thư quán trực tiếp biến thành một cái hành lang thật dài, trong hành lang trang trí rất đơn giản, chính là đều đặn soát bên trên một tầng màu trắng loại sơn lấp phấn, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, để cho người ta trong mắt chỉ có trắng xóa hoàn toàn. Trong hành lang không có cái gì, không thể để cho người ta đi quan sát ngoại giới cửa sổ, cũng không có thông hướng những căn phòng khác cửa gian phòng, chỉ có tại cuối hành lang, khả năng mơ hồ nhìn được một cái bằng sắt song khai cửa. Đường Nghiệp bay đầu nhìn thoáng qua, hành lang đằng sau vô biên băng ác, dường như căn bản không có cuối cùng như thế, chỉ có thật dài sàn nhà cùng vách tường, tiến đến cửa cũng không có, chính mình cùng Lư Tiêu Khiết thật giống như trống rỗng bị chuyển tống tới nơi này. Thật sự là thần kỳ cảm thụ. Đường Nghiệp tự lẩm bẩm một câu, có thể một giây sau, hắn liền thấy dưới chân sàn nhà cùng thân thể hai bên vách tường có đại lượng bóng người vẽ xấu nổi lên, những bóng người này vẽ xấu khả năng tại chính mình vừa mới tiến đến một phút này sẽ bắt đầu xuất hiện, chỉ là bóng người vẽ xấu bản thân nhan sắc cũng là bạch, tại đây hết thảy bạc trắng hành lang bên trong không phải rất dễ thấy. Đồng thời, Lư Tiêu Khiết cũng rất nhanh chú ý tới đang từ từ nổi bật tại nhân ảnh trước mắt vẽ xấu, loại chuyện này đối với nàng mà nói chỉ sợ đã kinh nghiệm mấy ngàn lần, cũng không thấy được nàng trên nét mặt có thay đổi gì, nàng nhìn về phía Đường Nghiệp, bình tĩnh nói, uy củ cũ, ta ngăn chặn đối phương, ngươi đến giải quyết cái kia con sóc. Ở phía trước a, ngươi xem một chút liền biết. Được thôi. Đường Nghiệp gật gật đầu, mà Lư Tiêu Khiết cũng không có tiếp tục cùng hắn trò chuyện xuống dưới, quay người lại liền hướng về hành lang đằng sau chạy tới, mà Đường Nghiệp cũng không có lập tức triển khai hành động, mà là nhìn bóng lưng của nàng tại ánh mắt của mình bên trong càng kéo càng xa, sau đó, không gian bóp méo một chút, Đường Nghiệp nhíu mày một cái, đã chạy xa Lư Tiêu Khiết thân thể của nàng bắt đầu chồng chất, cũng không biết chồng chất bao nhiêu lần, thân thể của nàng mỏng như là. Nhìn nghiêng lấy một trang giấy trang giống như, cùng thuần bạch sắc hành lang hòa làm một thể, cuối cùng biến mất tại trước mặt chính mình. Hóa ra là dạng này biến mất. Lắc đầu, đây cũng là hài lòng Đường Nghiệp lòng hiếu kỳ, nhưng tiếc nuối là hắn rất khó cẩn thận miêu tả ra Lư Tiêu Khiết cụ thể biến mất quá trình, chỉ có thể dùng chồng chất hai chữ, chồng chất tới cuối cùng người trực tiếp không có. Tại hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của Lư Tiêu Khiết về sau, Đường Nghiệp tài hướng về hành lang phía trước cuối song khai cửa sắt rời ra, tốc độ của hắn rất nhanh, vốn có thể trong chớp mắt liền có thể đi vào trước cửa, nhưng khoảng cách cửa còn có hơn 10 mét khoảng cách lúc hắn lại đột nhiên hãm lại tốc độ đi. Theo chính mình tiếp cận kia phiến song khai cửa sắt, Đường Nghiệp trong lúc mơ hồ nghe được từ sau cửa mặt truyền đến tiếng khóc, không chỉ là một người tiếng khóc, là có rất nhiều người, cái này khiến Đường Nghiệp rất nhanh liên tưởng đến một cái hình tượng, rộng lớn trong phòng, vô số người tập hợp một chỗ tiến hành một trận thút thít hô to, thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng có thể là bởi vì gian phòng phong bế tính, mặc dù mọi người đang lớn tiếng thút thít nhưng cũng có thể truyền đến thanh âm bên. Ngoài lại biến còn thừa không có mấy. Chương 1758, là hy vọng vẫn là mới bước sâu. Chương 1758, là hy vọng vẫn là mới bước sâu. Bất quá, rất hiển nhiên, không có người sẽ tiến hành thút thít giải thi đấu loại này nhảm chán hoạt động, cái này phức tạp đan vào một chỗ mỗi một đạo tiếng khóc bên trong, đều mang theo chân thật nhất tình cảm, dường như dẫn động tới người nghe tư tự, giống như là một trận tai nạn xảy ra sau, mọi người tại đã chết đi người nhà trước mặt phát ra ai điếu. Chỉ chốc lát sau, Đường Nghiệp lai tới trước cửa, hắn trầm mặc một chút, cuối cùng bắt đầu giơ tay lên bắt lấy cửa, có chút dùng hạ lực, cửa không có khóa, dường như một mực tại chờ người tiến đến. Cửa im lặng bị Đường Nghiệp mở ra, nhưng là tiến vào trong thai tiếng khóc lại đột nhiên phóng đại gấp bội, phía sau cửa, đích thật là một cái rộng lớn gian phòng, nhưng ở phòng như vậy bên trong, lại chính xác sắp hàng một tòa lại một tòa phương lô, trong lúc nhất thời đếm không hết số lượng, đồng thời, cửa mở ra trong nháy mắt, sóng nhiệt đập vào mặt, cái này mỗi một tòa phương trong lò, tựa hồ cũng có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt cái gì. Ánh mắt quét một vòng, Đường Nghiệp đã đoán được những cái kia phương lô là cái gì. Là lò đốt xác. Trong phòng đám người vây quanh ở khác biệt lò đốt xác trước, không có che giấu tâm tình của chính mình lên tiếng khóc giống, tiếng khóc bi thiên loạn choạng, ngay tiếp theo không khí chung quanh đều trở nên ngột ngạt lên, phảng phất có vô số vong hồn nhìn xem nơi này phát sinh tất cả. Những người này đều là người bình thường, ít ra bề ngoài là như vậy, Đường Nghiệp đang tiếng khóc bên trong theo bên người bọn hắn hoặc phía sau đi qua, không có ai để ý hắn, gian phòng kia sáng nói ám không ám, nói sáng không sáng, có thể khiến người ta thấy rõ hết thảy trước mặt, nhưng ở nơi xa lại bị bóng tối bao trùm, theo Đường Nghiệp không ngừng đi về phía trước, hắc ám một chút xíu lui lại. Quang minh nhường Đường Nghiệp nhìn thấy càng nhiều lò đốt xác, nhìn thấy càng nhiều người, gian. Phòng này tựa hồ là vô cùng lớn, ngoại trừ vào cửa lúc vách tường, phía trước căn bản tìm không thấy cuối cùng. Không bao lâu, Đường Nghiệp từ trong đó một tòa lò đốt xác bên cạnh trải qua, đột nhiên, theo lò đốt xác nội bộ phun ra đại lượng khói trắng, mang theo nồng đậm mùi khét, bỗng nhiên đình chỉ công tác lò đốt xác cũng không có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, bọn hắn còn tại thút thít ở trong, chỉ là tại tòa này lò đốt xác người bên cạnh tiếng khóc biến lớn chút, Đường Nghiệp ngừng bộ pháp, nhìn về phía tòa này lò đốt xác, không bao lâu, từ đằng xa trong bóng tối đi qua tới một người, không phải người, là một cái dùng người đi đường phương thức đi tới con sóc. Đường Nghiệp ngẩng ngang đầu, hắn biết, chính mình tìm tới mục tiêu, đồng thời cũng hướng về cái này cùng người như thế lớn, đồng thời đứng thẳng hành tẩu con sóc đi tới, đối phương dường như không nhìn thấy hắn đồng dạng, căn bản không có ý thức được chính mình sắp gặp phải nguy hiểm, nó từng bước cùng Đường Nghiệp tiếp cận. Bất quá ngay tại Đường Nghiệp đi tới trước mặt nó lúc hắn cũng không có lập tức động thủ, đã đi tới trước mắt con sóc cho mình nói, theo bên cạnh đi tới, đi vào đỉnh chỉ công tác lò đốt xác trước mặt. Con tùng thử này một tiếng mặc đều là hắc, màu đen quần, màu đen vây túi, mang theo màu đen mũ, tản mát ra một cỗ âm u đầy tử khí khí tức, tại đi vào lò đốt xác trước mặt lúc, nó thuần thục đem lò đốt xác mở ra, đem bên trong đã bị đốt thành cho cốt thi thể rút ra. Xuất ra công cụ, nó cẩn thận đem trên bảng cho cốt thu vào trong một chiếc hộp, sau khi làm xong, nó lại đem hộp giao cho người bên cạnh trong tay, kia tới cho cốt người còn tại khóc, nhưng bọn hắn cũng không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại, mà là quay người hướng về nơi xa đi đến, cho đến kia lần lượt từng thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Con sóc bắt đầu thu thập công cụ của chính mình, hướng về tòa tiếp theo dừng lại công tác lò đốt xác đi đến, nhưng lúc này, Đường Nghiệp cản tại trước mặt nó. Chờ một chút. Con sóc không có trả lời, nó ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nghiệp, trong mắt chuyển, nhưng vô thần. Cứ như vậy cùng Đường Nghiệp nhìn nhau mấy giây bên trong, nó vẫn là không có đáp lại Đường Nghiệp, dường như đang đợi Đường Nghiệp nói thêm câu nữa. Đáng tiếc là Đường Nghiệp cũng không có lời có thể nói, hắn chỉ là hướng đối phương cong cong đầu, vừa nói, xin lỗi. Nói xong, hắn đưa tay nắm đối phương cái cổ, vừa dùng lực đem cái này hình người con sóc cho xét lên. Năm ngón tay chậm rãi dùng sức, một thân thể của đối phương tố chất nơi đó gánh vác được nhất đầu cựu giai giòm bị tàn phá, rất nhanh thân thể liền bắt đầu bành trướng. Nhưng lại tại thân thể của nó muốn bạo tạc một phút này, nó đông nhiên mở miệng. Ngươi đã làm quyết định sao? Ân. Nghe được đối phương nói lời, Đường Nghiệp sửng sốt một chút, hắn vốn cho rằng họa bên trong động vật là không cách nào mở miệng nói chuyện, loại tình huống này là chính mình không có dự liệu được, may mà hắn buông lỏng ra một chút lực đạo, mong muốn tin tưởng đối phương là có ý gì. Quyết định cái gì? Đường Nghiệp hỏi, nhưng đối phương cũng không trả lời chính mình, mà là đem ngẩng đầu nhìn về phía trước, tựa hồ là đang hồi tưởng cái gì, cuối cùng, hắn chỉ nói ra một chút không giải thích được. Liên ngươi cũng không biết, kia nàng lại làm sao biết? Phía trước là hy vọng vẫn là mới vượt sâu nói xong, thân thể của nó chính mình bành trướng, phanh một tiếng bạo tạc, trong thân thể nó hắc hôi khét Đường Nghiệp nhất mặt. Mà trong khoảng thời gian này, Đường Nghiệp căn bản là vô dụng lực, con tùng thử này, tự sát. Hắn lấy tay của chính mình, cau mày, tự hỏi đối phương vừa rồi nói lời nói, rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía mặt đất, dưới chân có một bóng người vẽ xấu nhanh chóng nổi lên, một cái tay từ trong đó rũ ra, bắt lấy Đường Nghiệp chân, Đường Nghiệp bản muốn đem lôi ra ngoài, nhưng nhìn tới cái tay này màu da là bình thường cánh tay của người màu da sau, hắn lập tức từ bỏ phản kháng. Không nên động. Tiến đến. Theo bóng người vẽ xấu bên trong vươn ra chủ nhân của cái tay kia chính là Lư Tiêu Khiết, nàng dùng sức, lại thêm Đường Nghiệp phối hợp, rất mau đem Đường Nghiệp túm tiến đến. Cảm giác hôn mê chuyển đến, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, sau khi tính hồn lại, Đường Nghiệp phát hiện chính mình ở vào trên bầu trời, ngay tại cực tốc hạ xuống, phía dưới đại địa tại rút ngắn, là một tòa thành thị, bên cạnh, là cùng mình cùng một chỗ hạ xuống Lư Tiêu Khiết. Ta đây coi là giải quyết. Đường Nghiệp cũng định nghĩa không được vừa rồi đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ là hướng Lư Tiêu Khiết hỏi. Xem như cái kia con sóc vừa mới nói với ta một chút lời nói, ta nói cho ngươi nghe, không biết rõ ngươi có thể hiểu hay không, không cần, không nhìn liền tốt. Lư Tiêu Khiết dường như biết cái kia con sóc nói qua cái gì, nhưng lại không muốn giải thích, trực tiếp từ chối. Đường Nghiệp nhướng mày, ánh mắt biến sắc bén lên, hắn bày ngay ngắn thân hình, dùng cực kỳ nghiêm túc ngựa khí nói với Lư Tiêu Khiết, chúng ta là hợp tác đồng bạn, nhưng ngươi hướng ta che giấu một ít chuyện, ta ít ra cần hiểu rõ một chút tình huống, đây là lẫn nhau hợp tác cơ bản. Hợp tác đồng bạn. Lư Tiêu Khiết nghiêng đầu nhìn về phía Đường Nghiệp, trên mặt biểu lộ có chút buồn cười. Trước đó chúng ta thực sự là hợp tác đồng bạn, nhưng là hiện tại cũng không phải là. Vì cái gì? Đường Nghiệp mày níu lại chặt hơn chút nữa, hướng đối phương truy vấn. Không có vì cái gì, ta cũng không cần hướng ngươi giải thích, ngươi chỉ cần biết, làm xong đây hết thảy sau ngươi liền có thể an nhiên không việc gì trở lại thế giới hiện thực, về phần chuyện còn lại, nó không có quan hệ gì với ngươi, quá khứ tương lai đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Chương 1759, khỏe mạnh trưởng thành tân sinh mệnh chương 1759, khỏe mạnh trưởng thành tân sinh mệnh. Đường Nghiệp nhìn xem Lư Tiêu Khiết, hắn không nói gì thêm, lời nói của đối phương nhường hắn hiểu được một chút, nếu như lần thứ nhất đi vào nơi này, Lư Tiêu Khiết là muốn cầu cạnh chính mình, để cho mình giúp nàng làm một ít khó khăn sự tình, dù cho cuối cùng chuyện không có hoàn toàn giải quyết, nhưng hai người vẫn như cũng là quan hệ hợp tác, nhưng là hiện tại, đối phương chỉ có một cách nhường. Mình có thể rời đi cái mộng cảnh này mà thôi, chính mình đối Lư Tiêu Khiết cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, chính mình có thể làm được, đối phương cũng có thể làm được, chỉ là cần thời gian khác biệt mà thôi. Hắn trầm mặt xuống, có lẽ là phát giác được lời nói của chính mình có chút đả thương người, Lư Tiêu Khiết còn nói thêm, thật xin lỗi, vừa rồi ngữ khí nặng một chút, bất quá ngươi muốn biết, ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi, đợi đến ngươi sau khi rời khỏi đây hay là sắp ra ngoài trước đó, ngươi liền sẽ nghĩ rõ ràng. Nàng sau khi nói xong, Đường Nghiệp khoát tay áo, biểu thị chính mình cũng không thèm để ý, nhưng lông mày của hắn vẫn là khóa chặt, hắn nhìn ra được, tâm tình của đối phương cũng không tốt, dường như có khó khăn bày ở trước mặt của nàng, mà hết lần này tới lần khác cái này khó khăn nàng chỉ có thể tự mình giải quyết, nhưng lại không cách nào giải quyết, giống như là phía trước vực sâu, nhưng nhất định phải kiên trì đi về phía trước. Đường Nghiệp có lòng muốn bang, có thể chính mình đối với nơi này hiểu rõ vẹn vẹn một góc của băng sơn, có thể cung cấp cho nàng chỉ có vũ lực bên trên duy trì. Chúng ta hướng bên này. Lúc này, Lư Tiêu Khiết đưa tay kéo Đường Nghiệp nhất hạ, hai người chết đi phương hướng, hướng về phía dưới trong thành thị một đầu cái hẻm nhỏ rơi đi. Không bao lâu, hai người rơi xuống đất, trong thành thị một vùng tăm tối, không nhìn thấy nhà nhà đốt đèn, trên bầu trời tinh quang ảm đạm, chiếu rọi ở trên mặt đất ánh sáng có chút ít còn hơn không. Đường Nghiệp nhìn một vòng, lại tản ra cảm giác của mình, trong tòa thành thị này hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, chỉ có chính mình cùng Lư Tiêu Khiết có thể hoạt động. Đón lấy tới làm gì, còn muốn tiếp tục. Ngươi cũng không cái kia thời gian. Lư Tiêu Khiết liếc bầu trời một cái nói rằng, Đường Nghiệp cũng nhìn đi lên, hắn thực sự nhìn không ra trên bầu trời có cái gì, dường như chỉ có Lư Tiêu Khiết có thể nhìn thấy một chút chính mình không thấy được đồ vật, mà những vật này có thể làm cho nàng xác định một vài thứ. Thu hồi ánh mắt, Lư Tiêu Khiết mặt hướng bên cạnh bức tường, một cước trực tiếp đem tường gạch mạnh mẽ đá băng, hiện ra ở trước mặt hai người chính là một đầu hành lang. Đi. Nàng lôi kéo Đường Nghiệp đi vào trong hành lang, theo cánh cửa thứ nhất bắt đầu, dùng cực kỳ bạo lực phương thức đem thiết chặt cửa phòng kéo ra, lặp đi lặp lại hai lần sau, nàng lắc đầu. Không phải cái này. Nói xong, nàng đi vào đạo thứ hai cửa phòng, mở chấm dứt lặp lại hai lần, lần nữa lắc đầu, mà Đường Nghiệp chú ý tới, tại Lư Tiêu Khiết mở cửa lúc, lần thứ nhất bên trong là bình thường gian phòng, nhưng là tại đóng cửa lại lần thứ hai mở ra sau khi, lại biến thành mặt khác một phen cảnh tượng, lại là một chỗ không người quảng trường. Đi vào đạo thứ hai cửa phòng, nàng lặp lại vừa rồi hành động, mở ra sau khi chấm dứt bên trên, bên trong gian phòng biến thành một đầu náo nhiệt ngai đạo, ánh mắt hai người thấy được đi ngang qua người đi đường, nhưng những này đi ngang qua hình dung giống như cũng nhìn thấy hai người bọn họ, nhao nhao quay đầu lớn, miệng chậm rãi trợ to, dường như trong chớp nhoáng này bị chấn động. Cũng không phải. Lư Tiêu Khiết căn bản không để ý trên đường những người kia biểu tình kiếp sợ, một giây sau trực tiếp đóng cửa lại, sau đó lại tới đạo thứ tư cửa, Đường Nghiệp làm không là cái gì, cũng chỉ có thể đi theo nàng, nhìn xem nàng thao tác, mà đạo thứ tư cửa mở ra đóng lại lại mở ra miệng, phía sau cửa cảnh tượng là một mảnh thảo nguyên, lần này, Lư Tiêu Khiết giống như tìm tới chính mình muốn tìm cửa. Nàng đem đầu dối đi vào quan sát tỉ mỉ lấy, mà lúc này đây Đường Nghiệp chú ý tới chung quanh vách tường cùng trên mặt đất lại bóng người vẽ xấu đang nổi lên, hắn không thể không hướng đối phương nhắc nhở, những vật kia tới. Ta biết. Trên mặt Lư Tiêu Khiết cũng không thấy bối rối, đem đầu dối trở về, lần nữa đóng cửa lại, sau đó lại mở ra, phía sau cửa cảnh tượng theo thảo nguyên lập tức biến thành một mảnh chùi lủi trên mặt đất. Lại một lần đóng cửa lại một lần mở ra, chùi lủi trên mặt đất biến mất, biến thành một đầu uốn lượn đường núi, đường phía trước mê vụ từ từ. Cứ như vậy mở cửa đóng cửa lặp lại trong chốc lát, theo nàng một lần cuối cùng mở cửa, phía sau cửa cảnh tượng biến thành mê vụ xâm lâm. Tốt đi vào, nhớ kỹ, đi qua sau đi vào trong cửa hàng đợi, trước tiên nhẫn một chút, không nên ngủ gần, chờ đại khái. Qua hơn 10 phút thời điểm ngủ tiếp. Đường Nghiệp cương mở rộng bước chân, Lư Tiêu Khiết liền phân phó một câu. Hắn gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, sau đó đi vào. Một hồi cảm giác hôn mê chuyển đến, lại rất nhanh biến mất, trước mắt Đường Nghiệp là Bỉ Lai tiên sinh tiệm tạp hóa, chính mình về đến nơi này, hắn trước tiên bay người hướng đằng sau, sau lưng căn bản không có cửa, thế nào xuất hiện tại cái này, hẳn là trống rỗng xuất hiện. A ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của chính mình, phía trên không có quả đen bay, trong mê vụ xâm lâm tìm không thấy một chút sinh cơ, nhưng cũng không hoàn toàn là, hắn đi vào cửa hàng trước cửa trong tiểu hoa biên, bên trong mầm non trở nên nhiều hơn, cũng khỏe mạnh rất nhiều, cùng lúc trước so sánh có biến hóa rất lớn. Tân sinh mệnh đang sinh ra, đang trưởng thành, bọn chúng đem nguyên bản đã chết héo hoa cỏ theo thổ nhưỡng bên trong ép ra ngoài, nhường tàn lủi lao sinh mệnh thành vì mình chất dinh dưỡng, cái này một mảnh tử khí rừng rậm có những này mầm non tô điểm sau, nhìn cũng không phải như vậy hoang vu. Đường Nghiệp tâm muốn, đợi đến chính mình đem họa bên trong động vật giết đủ 12 cái, tiểu hoa viên khả năng chính là một mảnh sinh cơ rạng rỡ, trăm hoa đua nở tranh nhau khoe sắc chẳng diện. Lại quay lại ánh mắt nhìn về phía nơi xa, những cái kia lại từng kia từng sợi xương mù hình thành vòng tròn càng là biến mất rất nhiều, không, giống như cũng không phải biến mất, là cùng nó vòng tròn tan hợp lại cùng nhau, bởi vì so với chính mình lần thứ nhất lúc đến nơi này, hiện tại trước mắt chính mình xương mù vòng tròn biến lớn một chút. Đường Nghiệp đang suy nghĩ, những xương mù này vòng tròn có phải hay không đại biểu cho một ít sự vật biến hóa, mà những biến hóa này có thể khiến cho xem hiểu người của nó hiểu rõ tới một vài thứ, Lư Tiêu Khiết sở dĩ sẽ nhìn thiên không, có lẽ là trên bầu trời lại chính mình không có chú ý tới độ vận, dù sao mới vừa tới xương mù rừng rậm thời điểm, hắn cũng không có lập tức chú ý tới những xương mù này vòng tròn. Đợi chút nữa một lần tiến đến lại quan sát một chút ta. Lung lay đầu, Đường Nghiệp tiến vào tàn phá không chịu nổi trong cửa hàng, có thể chân trước vừa bước vào cửa hàng, bối rối không biết từ đâu mà lên, nhường hắn hận không thể hiện tại liền nằm trên mặt đất ngủ thật say, bất qua án chiếu lấy Lư Tiêu Khiết nói tới, hắn cần phải ở chỗ này chờ qua 10 phút ngủ tiếp, để cho an toàn. Đường Nghiệp chịu đựng cố này bối rối mạnh mẽ mở to mắt ra mài đi qua gần 20 phút sau, mới nhắm mắt lại. Ý thức tại lâm vào u ám, lại tại lâm vào u ám kia một giây đồng hồ đột nhiên nhảy lên, Đường Nghiệp mở mắt, thấy được trần nhà trắng đoán, mềm mại giường lớn nhường hắn không nghĩ tới thân, hắn có chút mơ hồ, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhìn không phải rất rõ ràng, chỉ thấy chân trời hào quang, sắc trời có chút tối. Còn không có sáng a, chính mình giống như tỉnh có chút sớm, hơn nữa chính mình còn rất uốn, nhìn thoáng qua sau Đường Nghiệp lại nhắm mắt lại ngủ tiếp, có thể kế tiếp hắn cũng không có ngủ, lại khái hơn 10 giây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy. Chờ một chút. Chương 1760, thế giới kia sẽ rất đẹp. Chương 1760, thế giới kia sẽ rất đẹp. Đường Nghiệp từ trên giường lên, ngồi ở mép giường phát giang đốc, loại kia mệt khốn cảm giác rất ngoan cố, vung đi không được. Qua một hồi lâu, bối rối còn không có giảm bớt, hắn chỉ có thể lung lay đầu. Loại cảm giác này, thật giống như ban đêm chính mình thức đêm nhịn đến 5 giờ mới ngủ, kết quả tại 6 giờ bị người cưỡng ép đánh thức, loại đau khổ này thật làm cho người vừa tức vừa hận. Cứ việc chính mình rất muốn một lần nữa nằm sẽ ngủ trên giường, nhưng Đường Nghiệp biết, mình không thể ngủ, zombie cũng làm hơn 10 năm, cái gọi là bối rối, hắn chưa từng có, bản thân cái này liền không bình thường. Theo bên giường lên, hắn hoạt động một chút, nhưng đối với sức mạnh của chính mình mà nói, loại này rất nhỏ hoạt động thực sự quá nhẹ, đối bối rối làm dịu căn bản không có tác dụng. Nhớ lại một chút chính mình tại sương mù trong rừng rậm tiệm tạp hóa ngủ kia một giây đồng hồ bắt đầu tới ở chỗ này tỉnh lại quá trình, bối rối là không có khe hở nối liền cùng một chỗ, hoặc là ngày đó chính mình sẽ không muốn mở to mắt. Có lẽ, đây chính là Lư Tiêu Khiết miệng bên trong nói tới, chính mình muốn trả ra đại giới. Rùi rùi con mắt, Đường Nghiệp cương ép để cho mình giữ vững tinh thần, nhưng quấn lấy chính mình cái chủng loại kia mệt khốn tựa hồ là vĩnh hằng, bất luận trôi qua bao lâu cũng sẽ không biến mất, cho nên động tác này cũng không có có tác dụng gì. Lúc này, từ bên ngoài truyền đến người đi đường trò chuyện thanh âm, ngay từ đầu Đường Nghiệp không có chú ý, có thể nghe được bọn hắn chỗ nói nội dung sau, Đường Nghiệp yên tĩnh trở lại. Hôm nay thật nhiều chim chết tại trên đường cái, thật sự là kỳ quái, hy vọng không phải là địa chấn. Đã qua đã lâu như vậy, không phải là địa chấn, ta càng hy vọng là địch nhân đạn pháo đánh vào. Đi ngang qua người đi đường càng chạy càng xa, âm thanh của bọn hắn cũng càng ngày càng nhỏ, Đường Nghiệp ánh mắt híp híp. Hôm nay chết rất nhiều chim. Nghĩ đến, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, trên ngai đạo cũng không nhìn thấy chim thi thể, nghĩ đến là bị thanh lý qua, về phần thật giả. Dĩ nhiên cũng là thật, bởi vì không chỉ là vừa rồi người đi đường, cái khác đi ngang qua người cũng thảo luận những chuyện tương tự. Hôm nay trận kia bảy chim tập thể chuyện tự sát kiện ngươi biết ta. Đương nhiên, thê tử của ta nhặt được rất nhiều, có lẽ ngươi có thể đi nhà ta hưởng thụ dừng lại chim thịt tiệc. Ta vẫn là thôi đi, vạn nhất những này chim cũng không phải là tự sát, mà là bị độc chết đây này. A nói đến hôm nay phát sinh quái sự không ít. Còn có cái gì quái sự? Ta buổi trưa hôm nay lúc trở về phát hiện ta nuôi hoa đều bắt đầu điên, minh minh ta buổi sáng mới tới quán nước. Giống như nhà ta cũng là. Người đi trên đường xuất hiện lại biến mất, Đường Nghiệp thu hồi ánh mắt, ngồi bên giường. Chết rất nhiều chim, giữa trưa. Nuôi hoa yên. Nỉ non vài câu, Đường Nghiệp chạy đến một bên khác trước ngăn tủ, mở ra phía trên cửa nhỏ, cái này xem xét, tốt à, vốn cho rằng là thần ban đầu trời chưa sáng, không nghĩ tới bây giờ chạm vạng tối 7 giờ đồng hồ. Bất quá cũng là, lần thứ nhất liền làm thịt nhất đầu đầu sói người liền ngủ một giấc tới 8-9 điểm, mà vừa rồi lại chính mình một mạch làm thịt hùng ưng cùng con sóc ngủ đến hiện tại cũng không ngoài ý muốn, mà khác, hy vọng bây giờ không phải là ngày thứ 3 chạm vào tối. Xác nhận thời gian sau, Đường Nghiệp trước tiên nhớ tới Đại Thủy Á, đứa nhỏ này mỗi ngày đều sẽ đến cửa hàng đọc sách, không biết do hôm nay. Vừa nghĩ như vậy, Đường Nghiệp liền cảm giác được chính mình cũng có người, bởi vì lối vào cửa hàng phía trên có mưa bồng che chắn, theo ngoài cửa sổ nhìn lại rất khó coi đến phía dưới có người nào. Chẳng lẽ là Đại Thủy Á? Rùi rùi mắt, Đường Nghiệp đỉnh lấy bối rối đi xuống lâu, vừa tới trong cửa hàng, liền rõ ràng qua biểu hiện ra tủ thủy tinh thấy được ngồi cửa hàng ngoài cửa Đại Thủy Á, hắn bước nhanh hơn, đi đến cửa hàng trước cửa, mở cửa, theo cửa bị mở ra, phía ngoài Đại Thủy Á lại phát giác, đứng người lên nhìn lại. Vì Lai tiên sinh thật có lỗi, ta hôm qua ngủ được khả năng hơi trễ, hiện tại mới mở cửa. Không sao cả, Đại Thủy Á túi đầu trả lời, có lẽ là hôm nay không thể nhìn thấy sách, nàng có chút bất mãn, nhưng nàng cũng không có đem tâm tình của chính mình hướng Đường Nghiệp biểu đạt ra đến, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đã nhìn ra. Nhìn xem túi đầu Đại Thủy Á, trong lòng Đường Nghiệp lập tức sinh ra ý xấu hổ, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nói với nàng, Đại Thủy Á, ngươi ở chỗ này chờ một chút, được không? A. Tốt, Đại Thủy Á mê mang một chút, nhìn xem Đường Nghiệp, gặp nàng sau khi gật đầu. Đường Nghiệp cấp tốc đi vào cửa hàng tận cùng bên trong nhất, xuất ra quyển kia Hy Bội Nhi Mộng Ảo Xâm Lâm sau, một lần nữa đi tới cửa, trực tiếp đem sách trong tay đưa tới. "Cầm a, ta đưa ngươi." Đại Thủy Á ngẩn người, nhưng nàng không có tiếp, nàng thấp xuống đi đầu nâng lên, nhìn xem Đường Nghiệp có một hồi. "Thế nào?" Gặp nàng chậm chạp không có trả lời, Đường Nghiệp liền hỏi, "Ai ngờ?" Đại Thủy Á lắc đầu, nói rằng, "Bị Lai tiên sinh, ngươi không thể làm như vậy, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, ta nhất định sẽ dùng ta tiền của mình đi mua hạ nó, mà không phải ngươi. Đến đưa cho ta." Có lẽ ta nên lý giải ngươi ý nghĩ. Gặp nàng không nguyện ý, Đường Nghiệp cũng không nói thêm cái gì, đem sách bỏ vào một bên trên quầy. Tốt à, đây là ta thất trách, nhưng là sắc trời đã không muộn, hôm nay khả năng không có cách nào chiêu đãi ngươi không có quan hệ bị Lai tiên sinh, chính là Đại Thủy Á muốn nói lại thôi. Đường Nghiệp dùng sức nháy mắt, ý đồ lấy phương thức như vậy đến làm dịu bối rối, sau đó, hắn hướng đối phương truy vấn, thế nào? Ta muốn nhanh lên đi Mộng Ảo Xâm Lâm. Có thể chứ? Bị Lai tiên sinh. Nói lời này lúc, trong mắt nàng mang theo cầu xin. Biểu lộ cũng rất bị khuất, nàng rốt cuộc không tiếp thụ được thế giới này hết thảy, chỉ muốn đi một thế giới khác trốn. Thật là, dù cho nơi này thật sự có Mộng Ảo Xâm Lâm tồn tại, Đường Nghiệp cũng không có cách nào mang nàng đi, Đường Nghiệp chỉ có thể nói, ta rất xin lỗi, Đại Thủy Á. Tha thứ ta bây giờ còn chưa có biện pháp dẫn ngươi đi Mộng Ảo Xâm Lâm, ngươi hẳn là tại chờ một đoạn thời gian. Này sẽ là từ lúc nào? Ta không biết rõ, nhưng hẳn là sẽ không xa như vậy. Sao Đại Thủy Á bắt đầu trầm mặc, Đường Nghiệp yên lặng chờ đợi nàng mở miệng nói ra lời kế tiếp. Cũng không lâu lắm, Đại Thủy Á mở miệng, nàng hướng Đường Nghiệp hỏi một vấn đề. Bị Lai tiên sinh, ngươi thật đi qua Mộng Ảo Xâm Lâm sao? Ân. Đường Nghiệp sửng sốt một chút, nghe ý tứ này, Đại Thủy Á tựa hồ là đang hoài nghi mình là đang lừa nàng. Vấn đề này tại trong đầu dạo qua một vòng, mình không thể nói ra trả lời khẳng định, cũng không thể nói ra trả lời phủ định, cái trước có thể sẽ làm cho đối phương trực tiếp phán định chính mình là đang lừa nàng, cái sau sẽ dập tắt trong lòng đối phương đối mộng ảo xâm lâm hướng tới, thế là, Đường Nghiệp đưa ra lăng mô hình cái nào cũng được đáp án. Đại Thủy Á, ta không cách nào cho ngươi một cái đáp án chuẩn xác, nhưng ngươi hẳn là đi tự mình nhìn xem, bởi vì dạng này, ngươi mới có thể biết trong sách mộng ảo xâm lâm đến cùng có tồn tại hay không. Đương nhiên, ta hướng ngươi thề, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi mộng ảo xâm lâm, thế giới kia sẽ rất đẹp. Chương 1761, ngươi rất đáng yêu. Chương 1761, ngươi rất đáng yêu ân. Đường Nghiệp trả lời, chỉ đổi đến Đại Thủy Á rất đơn giản đáp lại, nhưng nàng dường như cũng không muốn gây mất hôm nay đọc hoạt động, nàng rất nói mau nói, bị lai tiên sinh, ta có thể nhìn một hồi sách sao? Liên một hồi Đường Nghiệp trầm ngâm một chút, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý theo hắn gật đầu. Tâm tình của Đại Thủy Á dường như biến khá hơn, đội vàng đi vào trong cửa hàng, cầm lên quyển kia Hy Bội Ni Mộng Ảo Xâm Lâm liền hướng tận cùng bên trong nhất đi đến. Nàng theo trước người Đường Nghiệp đi qua, hắn nhìn xem nàng, kia thân ảnh gầy gò để cho người ta nhìn nhịn không được trong lòng mọi như, cũng không biết nghĩ đến cái gì, Đường Nghiệp ánh mắt lấp lóe, đồng nhiên cứ gọi lại Đại Thủy Á, Đại Thủy Á, Bì Lai tiên sinh, ngươi chờ ở bên ngoài một ngày a. Ta Đại Thủy Á trả lời chỉ có một chữ, mà phía sau muốn nói ra nàng dùng gật đầu động tác này hướng Đường Nghiệp thừa nhận mình đích thật tại cửa ra vào đợi dòng dã một ngày. Như vậy sao? Tốt hải tử, ta nghĩ ngươi hẳn là đem sách buông xuống. A. Đường Nghiệp lời nói nhường Đại Thủy Á sửng sốt một chút, có thể là cho rằng Đường Nghiệp đang đuổi chính mình đi, nàng lại đội và nói, là. Vì cái gì? Vì Lai tiên sinh. Ta không lại ở chỗ này đợi quá lâu, ta liền nhìn một hồi, ta sẽ rất mau trở lại nhà. Nàng sốt ruột bận bịu hoảng lời nói nhường Đường Nghiệp cười cười, hắn đi tới trước mặt nàng, có chút buồn cười nói rằng, ngươi muốn sai ý của ta ý tứ chân chính là, hiện tại chúng ta nên hưởng dụng bữa tối. A. Đại Thủy Á nghi ngờ một chút, ngoại trừ hôm qua nàng nhìn thấy Đường Nghiệp ăn sáng xong bên ngoài, nàng có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đường Nghiệp nếm qua bữa tối, quen biết nhiều ngày như vậy, nàng thậm chí bắt đầu cho rằng Bì Lai tiên sinh này là không có ăn bữa tối cái thói quen này. Cái này, tốt a. Ta hiểu được, chính là để xuống đi, ta đoán ngươi bây giờ bụng nhất định rất đói, cùng đi ăn bữa tối à, ta mời khách. Đại Thủy Á bụng rất phối hợp lời nói của Đường Nghiệp, tại hắn nói chuyện quá trình bên trong, Đại Thủy Á bụng liền phát ra cô tiếng kêu, tiếp thu được ăn cơm cái tín hiệu này sau, trong bụng của nàng tế bào phát ra tiếng hoan hô. Như giống như hôm qua, tại bụng kêu thành tiếng một mấy mắt, mặt của nàng bám một chút liền đỏ lên. Nhăn nhó một chút, cuối cùng vẫn là đem sách tới trên giá sách, nàng cúi đầu không dám nhìn Đường Nghiệp, hay là không dám để cho Đường Nghiệp nhìn thấy sắc mặt chính mình. Bì Lai tiên sinh, ngươi thật muốn dẫn ta đi sao? Đương nhiên. Đường Nghiệp vỗ sau lưng của nàng, mang theo nàng hướng cửa hàng cửa đi đến, mà nàng toàn bộ hành trình cúi đầu, không dám lên tiếng, thẳng đến bị Đường Nghiệp lộ ra cửa, nàng mới lên tiếng hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề. Cái kia, ngươi không ghét ta sao? A, vì cái gì hỏi như vậy? Đường Nghiệp vớt mắt nhìn nàng một cái, đồng thời hỏi lại đối phương, nhưng đằng sau Đại Thủy Á không nói gì thêm, hẳn là phát hiện chính mình vấn đề thật sự có đủ kỳ quái, mà Đường Nghiệp cũng rất nhanh bắt đầu trả lời vấn đề của nàng. Ta không có lý do gì chán ghét ngươi, nếu như ngươi là bởi vì ta mời ngươi ăn cơm trong chuyện này, ngươi có thể yên tâm, ta không chỉ có không cảm thấy ngươi chán ghét, tương phản, ngươi rất đáng yêu. Có thể. Đáng yêu. Nghe được hai chữ này trong nháy mắt, Đại Thủy Á đột nhiên ngẩng đầu, mang trên mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh lại mắc cỡ đỏ mặt đem đầu một lần nữa thấp xuống đi. Đó là đương nhiên. Đường Nghiệp khẳng định nói. Đằng sau hắn lại nhìn nàng một cái, mình cũng không có làm bộ, cứ việc mặt của nàng có chút bẩn, nhưng là ngũ quan rất đoan chính cũng rất tinh xảo, nhìn xem rất dễ chịu, kế thừa Lôi Âu Lệ Tư ưu tú gen, nàng có mỹ nhân bại hoại tất cả điều kiện, nếu như không phải là bởi vì gia đình nguyên nhân, mặc vào quần áo đẹp, nàng xem ra sẽ giống một cái tinh điêu tế chắc búp bê. Nếu không phải Đường Nghiệp hiểu rõ nàng, biết nàng, lần thứ nhất nhìn thấy cũng rất khó tin tưởng cái này tiểu nữ hài sẽ là trong mặt thế làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thi vương. Đại Thủy Ám một mực trầm mặc, tựa hồ là cho là mình cũng không có đạt tới Đường Nghiệp trong miệng đáng yêu hai chữ, mà Đường Nghiệp vô vô vai của nàng, ôn hòa nói rằng, ngươi hẳn là tự tin một chút, chúng ta đi thôi. Sau đó, Đường Nghiệp mang theo Đại Thủy Á hướng về Nhai Đạo vừa đi, theo chính mình lại tới đây, hắn cũng không có đi qua quá nhiều địa phương, nơi nào có phòng ăn, hắn cũng không biết, chỉ có thể mang theo Đại Thủy Á vừa đi vừa tìm, đi lại khái 5-6 phút thời gian, Đường Nghiệp mang theo Đại Thủy Á đi tới một chỗ phồn hoa khu vực, rất nhanh đã tìm được một nhà nhìn hẳn là phòng ăn địa phương. Đi, chúng ta đi vào. A. Tốt. Đường Nghiệp cười cười, cùng Đại Thủy Á cùng đi tiến vào nhà này trang trí phục cổ phòng ăn, mới vừa vào cửa, đứng ở phía sau chiêu đại viên liền rất lễ phép mà hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Chào mừng ngài, tiên sinh, mời đi theo ta. Chiêu kia trở viên không người đối Đường Nghiệp làm lễ, Đường Nghiệp gật gật đầu, mang theo Đại Thủy Á đi theo hắn đi vào một chỗ không ai bàn ăn bên trên. Chiêu đại viên lấy ra menu, cung kính bỏ vào trước mặt Đường Nghiệp, vừa nói, tiên sinh, ngài cần gì, có thể ở trên đây lựa chọn. Tốt. Đường Nghiệp cầm lấy menu, nhìn thoáng qua, phía trên menu rất nhiều, may mắn là tiếng Trung, nếu không mình xem không hiểu liền lúng túng. Bất quá quét một vòng, phía trên đều là một chút chính mình chưa thấy qua dị quốc món ăn, nhìn một chút Đại Thủy Á, tiểu gia hỏa này một mực túi đầu, mà chính mình tới đây mục đích chủ yếu chính là mời nàng ăn, thế là liền đem menu đưa cho nàng. Đại Thủy Á. A. Bì Lai tiên sinh. Nàng dường như đang ngẩn người trong đầu nghĩ đến thứ gì, Đường Nghiệp Cương vừa kêu ra nàng danh tự một phút này, làm nàng sợ hết hồn. Nhìn xem ngươi thích ăn cái gì, tùy tiện điểm. Ta sao? Ân. Đại Thủy Á làm khó một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy Đường Nghiệp đưa tới menu. Nàng ở phía trên nhìn một lúc lâu, phía trên món ăn dường như có rất nhiều đều là nàng ưa thích, hai con ngươi bên trong thỉnh thoảng tỏa ra ánh sáng. Có thể cuối cùng nàng dùng bút ở phía trên câu mấy lần, liền đem menu đưa trả cho Đường Nghiệp. Vì Lai tiên sinh. Đường Nghiệp cầm qua menu, nhìn thoáng qua, menu bên trên chỉ có hai cái đồ ăn bị câu xuống tới, một cái là ngũ hoa thịt quyển kim chấm nấm, một cái khác là trứng gà hoa nát trộn lẫn mặt. Chỉ những thứ này. Đúng vậy, Đại Thụy Á lần nữa túi lầu xuống, Đường Nghiệp hiểu rõ, có thể là tiểu gia hỏa này cảm thấy cắn người mềm mềm, cho nên không dám điểm quá nhiều, liền cái này hai phần đồ ăn, có thể ăn không no, cần thiết phí tổn cũng liền 270 tiền peso, đánh giá một chút hợp thành tính, khả năng cũng liền hơn 30 nhuyễn ngoại tệ, thậm chí khả năng thấp hơn một chút. Cầm qua bút, trời mới biết Đại Thụy Á có phải hay không cả ngày hôm nay đều chưa từng ăn qua đồ vật, dứt khoát Đường Nghiệp tại menu liên tiếp câu hạ 7-8 đạo đồ ăn sau, mới đưa menu đưa cho chiêu đại viên. Tiên sinh, chỉ chút này, phiền phải nhanh một chút. Tốt tiên sinh, ngươi chờ một chút. Chương 1762, ngày mai gặp. Chương 1762, ngày mai gặp. Chiêu đại viên cầm thực đơn sau khi rời đi, Đại Thụy Á mới đưa đầu của chính mình nâng lên, nàng nhìn xem đối diện Đường Nghiệp, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nói rằng, "Bị Lai tiên sinh, ngươi thật giống như điểm rất nhiều." "Không coi là nhiều a, đã muốn tới ăn, chúng ta liền ăn no, hiểu chưa?" "Ta, thật là, cái này bỗng nhiên bữa tối tiêu xài tiền đã đủ ta mua sách." Đại Thụy Á lời nói nhường Đường Nghiệp nhịn không được cười lên, hắn rất nói mau nói, "Ta cũng không phải là một cái quan tâm tiền tài người, so với kiếm tiền, ta càng muốn đi chợ giúp người khác." "A, thật là tốt, không cần câu nệ, ngươi coi như ta là nhà của ngươi người, được không?" Đừng quên Đường Nghiệp thanh âm giảm thấp xuống chút, tiến đến trước mặt Đại Thụy Á, vừa tiếp tục nói, "Ta thật là biết ma pháp, kiếm tiền không phải rất đơn giản sao?" Người nhà tại Đường Nghiệp nói ra nửa câu đầu lúc, Đại Thụy Á chú ý trọng điểm liền đã cải biến, nàng nhỉ non một tiếng, đầu lại thấp xuống, mà Đường Nghiệp thu hồi thân thể, hắn suy đoán mình khả năng nhường Đại Thụy Á có chút xúc động, coi chính mình là người nhà họ Thành, nàng khả năng tồn tại một chút để ý a, bất quá Đường Nghiệp cũng không nóng nảy, Đại Thụy Á đối với mình có đầy đủ hảo cảm. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, hai người điểm đồ ăn liền lên bàn ăn, Đường Nghiệp chào hỏi một tiếng, "Thúc đẩy a." Sau đó hai người liền bắt đầu động bữa ăn, nhân loại đồ ăn nói với Đường Nghiệp lai hắn càng ưa thích trọng dầu trọng cay món ăn, mà ở chỗ này điểm đến đồ ăn cùng so sánh có chút thanh đạm, rất không phù hợp Đường Nghiệp khẩu vị. Trên bàn ăn mỗi một đạo đồ ăn, Đường Nghiệp ăn vào miệng bên trong cảm giác chính mình giống đang ăn sền sệt nhựa cao su, mặc dù so chân chính nhựa cao su thân thiết một chút, nhưng cũng không sai biệt nhiều, cho nên Đường Nghiệp chỉ ăn trong chốc lát liền ngừng, chờ lấy Đại Thụy Á ăn xong. So với Đường Nghiệp, món ăn ở đây thâm thụ Đại Thụy Á ưa thích, nàng ngay từ đầu còn có chút câu nệ, nhưng đằng sau chậm rãi liền buông ra miệng, miệng lớn ăn một miếng lớn, trên mặt tất cả đều là hài lòng, có thể dù cho dạng này, nàng cũng không ăn bao nhiêu, tại Đường Nghiệp về sau rất nhanh cũng ngừng. Nếu như mày, nàng ăn những này dù cho đối đứa nhỏ mà nói cũng tuyệt đối điền không đầy bụng, chẳng lẽ là bởi vì chính mình. Thế là, Đường Nghiệp mở miệng hỏi, "Thế nào? Còn có rất nhiều." "Ta, thật có lỗi bị Lai tiên sinh, ta không thể ăn quá nhiều vì cái gì? Ăn quá no bụng, sẽ nghĩ đi nhà xí, nhưng ta cũng không muốn là Đường Nghiệp cương muốn tiếp tục hỏi, có thể chỉ hỏi ra một chữ sau." Hắn lập tức kịp phản ứng, Đại Thụy Á về đến nhà trước tiên liền trốn vào dưới bậc thang cái kia tiểu cách gian, bên trong không có nhà vệ sinh, mà nếu như muốn lên nhà vệ sinh, cái này ý bị nàng cần đối mặt Lôi Âu Lệ Tư. "Ách, tốt a." Nghĩ tới những thứ này, Đường Nghiệp cũng không có nhường Đại Thụy Á tiếp tục ăn xuống tới, hắn gọi tới chiêu đại viên, nhường đem còn lại đồ ăn toàn bộ đóng gói tốt sau liền mang theo Đại Thụy Á đi ra phòng ăn. Nhìn sát trời một chút, thời gian bây giờ có thể là tại khoảng 8 giờ rưỡi, thời gian đã không còn sớm, Đường Nghiệp nhìn về phía Đại Thụy Á, trầm ngưng trong chốc lát, sau đó nói, "Liền không đi cửa hàng, ta đưa ngươi về nhà a." Lời nói của Đường Nghiệp nhường thần sắc của Đại Thụy Á hoảng hốt, sau đó nàng vội vàng nói, "A, không, không cần, ta có thể tự mình về nhà." Nói xong, nàng cúi đầu xuống, nhìn nàng bộ dạng này, tựa hồ là không muốn người tự mình biết nhà của nàng đỉnh trạng thái, Đường Nghiệp cũng chỉ có thể coi như thôi. "Ngươi biết đường?" "Nhận biết." "Tốt a, đến, những này ngươi lấy về, đói thì ăn." Đường Nghiệp đưa trong tay đóng gói tốt đồ ăn đưa cho đi qua, Đại Thụy Á không có lấy lại tinh thần, nhìn xem Đường Nghiệp thủ đồ ăn ở bên trong sửng sốt vài giây đồng hồ lúc này mới đáp lại âm thanh. "Cái này, tốt, ta đi đây." "Đi thôi, cảm ơn ngươi, Bỉ Lai tiên sinh." "Không cần cảm ơn, trở về trên đường chú ý an toàn." "Ta biết, ngày mai gặp, Bỉ Lai tiên sinh." "Ân, ngày mai gặp." Đường Nghiệp hướng Đại Thụy Á lắc lắc đầu, sau đó liền nhìn xem nàng quay người hướng về nhà yên tâm bước nhanh tới, trên mặt hắn mang theo cười khổ, bởi vì hắn cũng không biết ngày mai bọn hắn đến cùng có thể hay không thấy. Lắc đầu, Đường Nghiệp ngáp lên, loại kia mệt khốn cảm giác vẫn luôn tại, hắn hiện tại chỉ muốn trở về ngủ một giấc, không được, sao có thể là ngủ một giấc đâu. Hẳn là tiếp tục nữa, thẳng đến giết đủ 12 con động vật mới thôi. Trở lại cửa hàng sau, Đường Nghiệp trực tiếp lên lầu 2 phòng ngủ, tại phía trước cửa sổ nhìn một chút bầu trời bên ngoài, kia vô số chấm nhỏ lộn xộn sắp xếp cùng nhau tạo thành tinh hà là đẹp như vậy, nơi xa có thể nhìn thấy nhà nhà đốt đèn, có thể dù cho không có mặt đất bên trên quang, từ trên trời chiếu xuống tới tinh quang cũng có thể đem tòa thành thị này chiếu sang a. Kia nồng đậm bối rối hướng biển sóng giống như nhất trọng tiếp nhất trọng chẳng những nuốt đáng ngầm, các Đường Nghiệp lần nữa ngáp một cái. Hô nên đi ngủ. Đóng lại cửa sổ, Đường Nghiệp xuất ra Lư Tiêu Khiết cho mình kia bình thuốc, ngồi ở bên giường, hắn có chút do dự, mới giải quyết hết ba cái cứ như vậy, không biết rõ lại sau này mặt chính mình lại biến thành cái dạng gì, cũng không biết, lần này đi tới bên kia còn có thể hay không tỉnh lại. Chỉ là xoắn xuýt một chút, Đường Nghiệp cuối cùng vẫn là mở ra bình thuốc, đưa tay đi vào đảo ra một chút thuốc bột, đang chuẩn bị bỏ vào trong miệng, hắn bỗng nhiên dừng lại, lại đưa tay bên trên thuốc bột run rơi mất một chút, dùng số lượng nhiều khái chỉ có ngày hôm qua một nửa. Cũng không kém bao nhiêu đâu, quan sát một chút trong tay mình thuốc bột, Đường Nghiệp rất mau ăn tiến miệng bên trong, sau đó nằm ở trên giường, bối rối bản lai liền trọng, theo hắn nhắm mắt lại, cơ hồ là một mấy mắt, ý thức của hắn giống như là bị người cưỡng ép theo chỗ thấp mang lên chỗ cao, đột nhiên nhảy một cái, đồng thời, Đường Nghiệp cũng rất tự nhiên mà vậy mở to mắt, lúc này lầu 2 phòng ngủ đã biến rách nát mục nát, hắn biết, chính mình đi vào mê vụ xâm lâm. Thật là, bối rối cũng không có tiêu giảm, ngược lại tăng thêm chút. Hắn cưỡng ép đè lại chính mình buồn ngủ, từ trên giường đứng lên, hung hăng duỗi lưng mỏi, nhưng động tác này không chỉ có không có làm dịu mệt nhọc, ngược lại để cho mình càng gây lại. Ma Đức, Đường Nghiệp bắt đầu chán ghét lên loại cảm giác này, có thể hết lần này đến lần khác không có biện pháp giải quyết, cho nên văn tục, cuối cùng hướng lầu một cửa ra vào đi đến. Mở cửa, đi ra cửa hàng, trước tiên nhìn về phía trong hoa viên hoa cỏ, không có thay đổi gì, dự đoán lấy vừa mới ăn thuốc bột rất ít, nghĩ đến lúc tỉnh biết một chút à. Tại cửa ra vào không đợi bao lâu, mặt đất cũng như trước đó như vậy, bắt đầu sụp đổ xuống, Đường Nghiệp bỏ vào rơi vào trong nước, không bao lâu, mất trọng lượng thân thể tìm tới cân bằng, hai chân cũng một lần nữa dẫm lên mặt đất, tùy theo mà đến là từ trên đỉnh đầu truyền đến quạ đen tiếng kêu, mê vụ xâm lâm xảy ra biến hóa, Đường Nghiệp quan sát một chút, ngoại trừ đỉnh đầu nhiều chỉ quạ đen bên ngoài cũng không nhìn thấy vật gì khác cải biến, cũng không có cải biến trước đó giống nhau như. Lúc lại đợi trong một giây lát, có thể nhoáng một cái thần công phu qua đi, Lư Tiêu Khiết giống bị như thế không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện trước chính mình mặt cách đó không xa một cái cây bên cạnh, trước đó Đường Nghiệp cảm giác bên trong nhưng không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Chương 1763, càng ngày càng thuộc về nơi này. Chương 1763, càng ngày càng thuộc về nơi này. Đường Nghiệp thấy được nàng lúc, Lư Tiêu Khiết đang hướng phía hắn ngoắc, đồng thời hô, nơi này. Đường Nghiệp đi tới trước mặt nàng liền trực tiếp nói, chúng ta đi thôi, nhanh một chút. Thoại âm rơi xuống, Lư Tiêu Khiết cũng không có lập tức hành động, mà là tại trên mặt hắn quan sát một chút, nàng dường như nhìn ra Đường Nghiệp trạng thái không phải rất tốt, sau đó hỏi, ngươi, tạm được. Đối với Lư Tiêu Khiết quan tâm, Đường Nghiệp lắc đầu, trả lời, không phải rất đi, nhưng hẳn là có thể kiên trì. Nói xong, chỉ thấy Lư Tiêu Khiết khẽ thở dài một tiếng, hy vọng ngươi sẽ không quá nhanh ngã xuống. Chỉ mong a. Đường Nghiệp cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng ba chữ này đến đáp lại đối phương, lại nói tiếp, đi thôi. Vẫy tay, Đường Nghiệp ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian tìm muốn đi vào cây, có thể một giây sau lại nghe được đối phương phốc phốc một tiếng bật cười. Đi cái gì nha, ngay ở chỗ này. Lư Tiêu Khiết dùng ngón tay cái hướng sau lưng gốc cây kia chỉ, Đường Nghiệp cũng sửng sốt một chút, sau đó chỉ có thể cười xấu hổ cười. Người dẫn đường. Lư Tiêu Khiết ngẹo đầu đùng 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 một mấy lần thân cây, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, nhất đầu đục vào, cả người nàng không có vào thân cây bên trong, đỉnh đầu quạ đen rơi xuống bỏ mình trong nháy mắt, Đường Nghiệp cũng sau đó đuổi theo. Một hồi trời đất quay cuồng qua đi, hiện ra ở trước mắt một gian trống trải nhưng cái gì cũng không có gian phòng bên trong lóe lên rất nhiều đèn, mà sau lưng bọn hắn chính là bọn hắn muốn tìm bộ kia lớn họa. Lần này lớn họa bên trong, nội dung có chút kỳ quái, là một mảnh khô héo sắc bãi cỏ, trên đồng cỏ có một con dê, cái này dê lần đầu tiên nhìn thấy liền biết nó đang ăn thảo. Có thể bầu trời trên đầu lại là một bên hắc một bên đỏ hai loại nhan sắc, nhìn kỹ còn không giống bầu trời. Đang ăn thảo dê bên cạnh, lại một tòa tàn phá kiến trúc, nguyên vốn phải là một cái căn phòng, nhưng bây giờ chỉ còn lại lấp kín mang cửa sổ tường, tìm một vòng, Đường Nghiệp cũng không tìm tới cửa, không khỏi nhìn về phía Lư Tiêu Khiết. Hiện tại thế nào đi bảo? Một bên nói, Đường Nghiệp nhất biên tướng vươn tay ra họa bên trong, lần này, tay của chính mình cũng không có đi vào họa bên trong, mà là bị ngăn khuất bên ngoài. Tìm cửa. Phía trên cũng không cửa a, người muốn tiến vào phòng bên trong, ngoại trừ đi cửa, cũng có thể đi cửa sổ a. Lư Tiêu Khiết chỉ họa bên trong tàn trên vách cửa sổ, Đường Nghiệp nhất thời gian không biết do nên nói cái gì, rút tay về, lại đối họa bên trong cửa sổ rồi đi vào, ngón tay đang tìm thấy vẽ mặt ngoài lúc chuyển đến rất nhỏ lực cản, một giây sau ngón tay của hắn liền thuận lợi cắm vào trong đó, nhưng cùng hai lần trước cũng khác nhau chính là, tại tay của chính mình vừa mới xuyên qua vẽ mặt ngoài, một cỗ hấp lực chống rông sinh ra, dường như đang vẽ đằng sau có một cái cự thú mở ra chính. Mình ngực sâu miệng lớn mong muốn đem chính mình hút vào trong đó. Không đúng. Phát giác được cái gì, Đường Nghiệp vội vàng thu hồi cánh tay của chính mình. Ánh mắt nhìn về phía sau Lư Tiêu Khiết, tựa hồ là đang hỏi thăm nàng cái gì. Lần này đi vào phương thức cùng trước đó cũng không giống nhau, không có chuyện gì. Người xác định, không thế nào dám đánh cam đoan, ít ra. Ta cho rằng là dạng này, hẳn là còn muốn không được mệnh của ngươi. Lư Tiêu Khiết nói cho hết lời, Đường Nghiệp trầm mặt một hồi, cuối cùng gật gật đầu, lại đưa tay luồn vào họa bên trong, đầu ngón tay lần nữa cảm nhận được kia cố hấp lực, lần này Đường Nghiệp không có phản kháng, rất nhanh, hắn nghe được vô số trùng điệp thanh âm, phản phất là vô số người đứng tại trước mặt chính mình tê tâm liệt phế kêu to. Lại hình như là cuồng phong theo bên thai chính mình quét mà qua. Ngay sau đó, cả người hắn bị hấp lực cưỡng ép kéo vào họa bên trong, bên hai nghe được thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng, trước mắt nhìn thấy sự vật đen vài giây đồng hồ, chờ một lần nữa thấy rõ sau, bọn hắn hiện tại xuất hiện tại một khối trên đất bằng, hướng nơi xa nhìn lại mênh mông vô bờ, trên mặt đất không có một cọng cỏ, chính là một mảng lớn chùi lùi bùn đất, có thể mê vụ xâm lâm hoàn cảnh có chút cùng loại, nhưng khác biệt chính là, nơi này không có cây, so với mê vụ xâm lâm tử khí, vẫn là nặng hơn chút. Lệch ra đầu, hắn trông thấy Lư Tiêu Khiết ngay tại bên cạnh chính mình. Bất quá nàng trước tiên cũng không có đi xem xét hoàn cảnh xung quanh, vẫn là túi đầu xuống nhìn dưới mặt đất. Kỳ quái trong miệng nàng nhỉ non một tiếng, Đường Nghiệp cũng rất nhanh chú ý tới nàng chỗ chú ý địa phương. ba lần trước tiến vào thế giới trong tranh trước tiên chính là chung quanh sẽ hiện ra bóng người vẽ xấu, mà bây giờ hắn cũng không nhìn thấy trên mặt đất có bóng người vẽ xấu xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì không có tưởng. Vốn nên bóng người xuất hiện vẽ xấu chỉ có thể lựa chọn theo địa phương khác xuất hiện, Đường Nghiệp không dám xác định, nhưng nhìn Lư Tiêu Khiết dáng vẻ, tựa hồ chính là đang nói bóng người vẽ xấu cũng không tồn tại ở nơi này. Đây là Đại Thụy Á vậy mà không có tới. Có chút hiếm thấy Lư Tiêu Khiết lắc đầu, nhưng một bên Đường Nghiệp nghe được nàng dạng này không khỏi cảm thấy một chút không ổn. Có thể hay không nàng đang chuẩn bị cái gì? Có khả năng này, bất quá mặc kệ, đã dạng này chúng ta liền tốc độ nhanh một chút, đem cái kia dê tìm ra. So với Đường Nghiệp, Lư Tiêu Khiết giống như cũng không có quá nhiều sầu lo, đối Đường Nghiệp chào hỏi một chút, nàng liền hướng về phía trước đi đến, có thể cái này một khối lớn bằng phẳng trên mặt đất liền một cái sẽ động vật thể cũng không có, thế nào đi tìm? Đường Nghiệp tại nguyên chỗ trầm tư một hồi qua đi liền đi theo. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề.
Vấn đề gì?
Đa số vấn đề ta đều sẽ vì ngươi giải đáp, nhưng có cái đừng mấy cái ta sẽ cự tuyệt trả lời.
Tốt ta, chỉ có thể nhìn bận khí ta.
Kia hỏi đi.
Ta có hai vấn đề, trước đó tại đỉnh đầu chúng ta bên trên bay quạ đen là có ý gì?
Đường Nghiệp rất nhanh ném ra ngoài vấn đề thứ nhất, có thể nghe xong lời của hắn, đối diện Lư Tiêu Khiết ngoài ý muốn một chút.
Ngươi rốt cục chú ý tới rồi.
Ân.
Đối phương giọng kỳ quái nhường Đường Nghiệp hơi nhíu mày lại.
Ngươi là đang nghi ngờ những cái kia quạ đen đại biểu cái gì là a?
Không kém bao nhiêu đâu.
Vấn đề này giải thích có chút phức tạp, nói như vậy, kỳ thật những cái kia quạ đen chính là đại biểu chính chúng ta.
Ngươi không có ở đùa ta.
Lư Tiêu Khiết cho ra đáp án nhường Đường Nghiệp sửng sốt một chút, nhưng đằng sau Lư Tiêu Khiết ra hiệu hắn an tâm chớ vội sau rồi nói tiếp, chuẩn đi điều lệ, ta nhớ mang máng ngươi gặp qua.
Có phải hay không?
Ân.
Trái với chuẩn đi điều lệ sẽ chết, ngươi cũng biết ta.
Ân.
Không biết rõ ngươi đã có làm hay không mang theo bị người đi trái với chuẩn đi điều lệ, qua cấm thịnh hành ở giữa minh minh người không chết, nhưng đằng sau không hiểu thấu người liền chết chuyện.
Có Đường Nghiệp cấp tốc nhớ tới tại cùng nhau ý tiểu điểm nam nhân kia, theo câu trả lời của hắn, Lư Tiêu Khiết vỗ tay một cái.
Vậy thì đúng rồi.
Trái với chuẩn đi điều lệ người đều sẽ chết, bao quát ngươi cũng bao quát ta, nhưng là chúng ta không tính hoàn toàn chết, chúng ta tương đương với từ đây trạng thái biến thành một cái khác trạng thái, chỉ là chúng ta không biết rõ, nếu như đem chuẩn đi điều lệ đặt vào nơi này, chúng ta mỗi một lần tiến đụng vào cây bên trong đều là tại trái với một lần chuẩn đi điều lệ.
Muốn nói như thế lời nói, giống như cũng không phải việc ghê gớm gì không.
Ngươi không có phát hiện ngươi càng ngày càng thuộc về nơi này sao?